Lý Anh Tú buổi chiều tại Điện Càn Nguyên chính thức gặp mặt 10 tuyển thủ lọt vào top 10. Đừng gần thế này Lý Anh Tú mới thấy được đội trưởng đội đỏ đẹp trai vô cùng, dù hắn là đàn ông thẳng nam nhưng cũng phải có một chút xíu rung động. Trong đầu hắn không khỏi hiện ra một vị đại bột trong lịch sử. Lý Anh Tú cũng không đội vã thăm dò danh tính các tuyển thủ mà cho bọn hắn tiến hành đấu đối kháng trước. 10 người chia làm 5 cặp đấu, chọn ra lấy 5 người. Để Lý Anh Tú dở khóc dở cười chính là top 5 vậy mà y nguyên 5 người dẫn đầu của vòng 2, không hề có sự thay đổi. Nhất là tên tiểu tử người bản địa đội trưởng đội đen kia, tuy thiệt về thể hình nhưng phương thức chiến đấu đặc biệt liều mạng, hắn dường như lúc nào cũng có thể đem tính mạng mình cho thần chết nhưng trước tiên cũng phải lôi theo địch nhân cái đã. Lý Anh Tú hứng thú hỏi hắn. Người tên là gì? Tiểu tử vậy mà trợn đôi mắt nhỏ lên hỏi lại. Vậy hạ, ngài không nhớ ta sao? Ta là Cà Lọt. Cà Lọt. Lý Anh Tú nghi ngờ nói. Cà Lọt có chút hưng phấn nói tiếp. Ta gặp ngài lần đầu khi ngài chinh phục Hắc Mộc lãnh địa, khi đó Cao Lô đại nhân đã cứu ta. Sau đó ta liền tham gia Lê Dương Quân, sau này là Thánh Dược Quân. Lý Anh Tú liền nhớ ra, tên tiểu tử này chính là cháu trai của trưởng làng đầu tiên mà hắn thu phục tại Hắc Mộc lãnh địa. Hắn nói, a, hóa ra là tên nhóc con nhà ngươi. Ông nội ngươi thế nào rồi? Tiểu tử đột nhiên tụt cảm xúc thương cảm nói. Ông nội vào mùa đông năm ngoái đã qua đời rồi. Hóa ra cả lọt sau khi tham gia Lê Dương Quân cũng không giải ngũ mà tiếp tục ở lại tham gia vào Thánh Dược Quân. Trải qua 3 cuộc chiến tranh tẩy lễ. Tiểu tử trẻ trâu ngày nào đã trở thành một chiến binh dũng cảm, không sợ chết, hiện tại hắn cũng là một thập trưởng trong Thánh Dược Quân rồi. Lý Anh Tú mới biết cả đội đen của bọn hắn đều là người của Thánh Dược Quân, dựa vào sự hung hãn của mình mà vượt qua được vòng đầu tiên, mà tên tiểu tử này tuyệt đối là kẻ liều mạng nhất. Lý Anh Tú vỗ vai hắn nói, tiểu tử bất đau buồn, ông nội ngươi trên trời thấy được ngươi có thành tựu thế này tuyệt đối sẽ vô cùng vui mừng. Cạ Lọt nói, ở phía Tây Phương Cực Lạc ông nội sẽ vui vẻ đấy. Ông nội trước khi chết nói điều hạnh phúc nhất trong đời hắn chính là có thể sống những ngày tháng cuối cùng trong sự trị vì của bệ hạ. Không ngờ tiểu tử này lại theo đạo Phật đấy. Một kẻ hung hăng, huyết tinh như Thánh Dược Quân lại theo đạo Phật, Lý Anh Tú cứ cảm thấy lạ lạ. Lý Anh Tú lại quay sang hai người còn lại, ngoại trừ Trương Duy Nhất và Đỗ Cung, hỏi. Các ngươi tên gì? Hai người nhìn nhau trừng mắt nhìn nhau cuối cùng lại đồng thời nói. Nô Tuấn, Trần Khánh Dư, bái kiến bệ hạ. Ẩm. Trong đầu Lý Anh Tú vang lên tiếng nổ. Đội trưởng đội vàng lại là Trần Khánh Dư, mà đội trưởng đội đỏ chính là siêu cấp bột Lý Thường Kiệt. Đúng vậy. Lý Thường Kiệt tên thật là Ngô Tuấn, tự là Thường Kiệt, là cháu trai năm đời của Thiên Sách Vương Ngô Xương Ngập con trai của Ngô Quyền. Nghĩ đến đây Lý Anh Tú không khỏi chớ trêu thay cho Bắc Quốc, hai ông cháu ở hai thời đại khác nhau cùng đánh tơi bởi hai đạo quân xâm lược của hai triều đại Bắc Quốc. Đinh, chúc mừng ký chủ phát hiện được hai danh tướng lưu lạc trong dân gian. Lý Thường Kiệt, thái úy triều Lý, văn hay, võ tốt cầm binh, thao lược không gì không giỏi. Phá tống bình chiêm chỉ như chuyện cơm nữa. Tư chất, SS. Kỹ năng, đẹp trai, thống binh. Trần Khánh Dư, nhân huệ vương nhà Trần, có công lớn trong cuộc kháng chiến quân Nguyên. Tư chất, S. Kỹ năng, thống binh, buôn bán. Chơi ạ, hai vị đại thần này vậy mà nắm giữ đến hai kỹ năng, tư chất đều chưa đạt đến đỉnh phong nhưng đã rất cao rồi. Nhất là Lý Thường Kiệt tư chất, SS. Lý Anh Tú chắc chắn để hắn phát triển vài năm tuyệt đối phát triển lên mức, SS. Còn về kỹ năng của hai người Lý Anh Tú cũng rất đau răng. Đẹp trai làm quỷ gì? Võ tướng cần đẹp trai. Lại còn buôn bán. Võ tướng cần buôn bán sao? Đẹp trai, người nắm giữ kỹ năng này đẹp trai vô cùng, nam nữ thông sát. Buôn bán, người nắm giữ kỹ năng này là buôn bán kỳ tài. Có thể điều khiển cả một thương hội. Hai kỹ năng đối với võ tướng mà nói có vẻ rất đau răng. Lý Anh Tú bình tĩnh tâm tình hỏi. Các ngươi hiện tại làm công việc gì? Lần này Ngô Tuấn nói trước. Bẩm bệ hạ, thân hiện là thập trưởng điện tiền quân. Lý Anh Tú a lên một tiếng. Hóa ra Ngô Tuấn đã sớm gia nhập quân đội, biểu hiện xuất sắc nên mới được cử đi thi. Trần Khánh Dư cũng nói. Bẩm bệ hạ, Thảo Dân hiện tại đang bán than. Phúc! Lý Anh Tú suýt nữa phun ngụm nước ra ngoài. Trần Khánh Dư vậy mà đi bán than. Trời ạ, danh tướng của ta. Chợt Lý Anh Tú nhớ đến đánh giá của người xưa về Trần Khánh Dư là tham lam, thô bỉ bởi câu nói, tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Thực ra Trần Khánh Dư bản tính chính là thương nghiệp kỳ tài. So với làm một người tướng quân Trần Khánh Dư càng hợp cách là một thương nhân. Bất cứ cơ hội nào có thể làm ăn Trần Khánh Dư tuyệt đối không bỏ qua. Tương truyền khi trấn giữ tại Vân Đồn Khánh Dư có lệnh cho binh lính để phòng người Hồ tấn công nên không được đội mũ phương Bắc, mũ trụ Đại Việt khá giống mũ Bắc Quốc, mà phải đội mũ Ma Lôi. Nhưng bên trong Khánh Dư âm thầm đem thuyền chở đẩy mũ Ma Lôi để bán. Bán ban đầu giá chỉ một tiền, sau đó tăng dần giá lên thậm chí một cái mũ giá bằng một tấm vải. Quả nhiên là gian thương. Tuy nhiên nói bản tính của Trần Khánh Dư tham lam cũng không đúng. Chỉ là hắn rất hứng thú với kinh thương mà thôi. Khi về hưu trở về đất Phong Trần Khánh Dư còn tự mình bỏ tiền ra xây nhà lập ấp giúp dân, dạy cho dân chúng làm nghề trồng cây cối và dệt cây cối. Nếu là một người tham lam chắc Trần Khánh Dư không cần phải làm như vậy, nhưng đứng góc độ của một thương nhân mà nói đây gọi là sự đầu tư. Lý Anh Tú rõ ràng liền hỏi. Hiện tại tiếp tục thi đấu đã không còn ý nghĩa. Kỳ thi đến đây kết thúc. Các ngươi còn ý kiến gì không? Trần Khánh Dư liền bước ra nói. Bẩm bệ hạ, Thảo Dân có yêu cầu xin bệ hạ ân chuẩn. Lý Anh Tú gật đầu hỏi. Có việc gì ngươi cứ nói. Trần Khánh Dư chỉ Ngô Tuấn nói. Thảo Dân thua Ngô Tuấn ở vòng 2 vô cùng khắc phục, xin bệ hạ ân chuẩn cho thần được đấu võ với Ngô Tuấn lần nữa. Lý Anh Tú không ngờ hai người lại có khúc mắc như vậy, việc này cũng chỉ đành để hai người tự giải quyết. Hắn quay sang hỏi Ngô Tuấn. Thương Kiệt, tự của Ngô Tuấn, ý của ngươi thế nào? Ngô Tuấn nói. Thần không có ý kiến. Chương 86, Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư. Lý Anh Tú thực sự không cần xem cũng biết kết quả là như thế nào. So với Ngô Tuấn là một đại bột của triều Lý thì Trần Khánh Dư cũng chỉ là một phó tướng trấn thủ Vân Đồn. Ngô Tuấn còn cầm binh sang tận Bắc Quốc tàn sát đến hơn 10 vạn người, qua quan chẳng tướng, so ra các mặt Trần Khánh Dư đều không thể so với ngoại trừ Trần Khánh Dư có một gia sản khổng lồ. Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đều chọn trường thương. Lý Anh Tú dẫn theo quần thần đi ra trước điện Càn Nguyên. Trên sân rồng Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đứng cách nhau 20 mét. Hiệu lệnh vừa vang lên hai người đã lao vào nhau. Nếu tìm kiếm trong lịch sử Việt Nam người có thể sử dụng trường thương giỏi hơn Ngô Tuấn thì thực sự rất khó. Ngô Tuấn là con nhà võ tướng, trường thương vô cùng tinh thông đã trở thành một thứ bản năng không thể thiếu. Thương pháp Ngô gia được chui rèn qua không biết bao nhiêu chiến trận trở thành một môn thương pháp đặc biệt dành cho chiến trường, vô cùng ít chiêu thức nhưng lại rất nhanh, chuẩn và hiểm, lấy công làm thủ. Ngược lại Trần Khánh Dư cũng là con cháu tông thất họ Trần, võ nghệ Đông A từ lâu cũng đã trở thành một hệ thống, không vũ bão, quyết liệt như Ngô gia thương mà lại chậm rãi hơn, trầm ổn tựa Thái Sơn. Hai người đánh nhau không phải như phim vậy đứng xa cả thước chỉ cố chạm vũ khí cho đẹp mắt mà dường như chỉ dùng mấy chiêu thức đâm, đập, quét nhưng mỗi chiêu, mỗi thức đều hướng đến chỗ hiểm của đối phương như cổ, eo, chân. Ngô Tuấn thương xuất ra mạnh như rồng, thì Khánh Dư trường thương lại như một con trường thủy đón nhận lấy thế công của Ngô Tuấn. Hai người giao nhau gần 50 chiêu vẫn bất phân thắng bại. Phạm Tu thấy vậy liền cười nói với Lý Anh Tú. Chúc mừng bệ hạ lại thu phục được hai tên võ tướng tài năng. Lê Văn Hưu cười nói. Hai vị tráng sĩ này kiếp trước chính là những danh tướng bậc nhất của Đại Việt, xem chừng các quân lại tranh đoạt bể máu đầu. Lê Văn Hưu vốn là nhà sử học có nghiên cứu tất nhiên nhận ra thân phận của hai người, ngược lại Phạm Tu là người đi trước nên không nhận biết liền hỏi. Lê Thượng Tư nhận thức hai vị tráng sĩ này. Lê Văn Hưu gật đầu rồi lại lắc đầu. Bẩm Thái úy, phải nói là hạ quan biết kiếp trước của họ mới đúng. Nô Tuấn kiếp trước chính là Thái úy của Đại Việt, mà Trần Khánh Dư cũng là tông thất của Trần Triều. Hai người này ai cũng có những chiến công vang dội chống ngoại xâm cả. Phạm Tu cũng hiểu được thân phận của hai người này, hẳn hậu thế vô cùng nổi tiếng. Xem ra Lê Thượng Thư nói đúng, các quân xem chừng tranh đoạt đến sức đầu mẹ trắng đây. Lý Anh Tú lúc này lại bật cười nói. Ai nói như thế? Hai người này chẳng muốn định. Phạm Tu cùng Lê Văn Hưu trừng mắt. Ai lại dám cùng bệ hạ đoạt người cơ chứ? Đối với Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư Lý Anh Tú trong lòng cũng đã có sự sắp xếp. Điều mà Lý Anh Tú kiếp trước tiếc nuối nhất chính là Ngô Tuấn vậy mà tự cung. Phải biết đương thời Ngô Tuấn chính là được mệnh danh Đại Việt đệ nhất Mỹ Nam từ đấy. Có người nói bởi vì vua Thánh Tông ưa thích Ngô Tuấn mà muốn kề cận vua thì chỉ có quan hoạn nên Ngô Tuấn tình nguyện tự cung. Nhưng thật ra nguyên nhân sâu xa chính là một đoạn tình bi kịch của Ngô Tuấn và một người Mỹ nhân là Dương Hồng Hạc về sau chính là Thượng Dương Hoàng Hậu. Thế nhưng mối tình này không có kết quả khi Dương Hồng Hạc được gả cho Thái tử Lý Nhật Tôn về sau chính là vua Thánh Tông. Khi đó Dương Hồng Hạc không được Thái tử để ý mà tình cũ của nàng là Ngô Tuấn trước kia nhận qua chức Thái tử mật thư tỉnh sự nên vô cùng thân thiết với vua, lại được vua sủng ái. Nàng muốn Ngô Tuấn đứng sau lưng mình tác động để giành lợi thế trong cuộc chiến hậu cung. Thế nhưng Ngô Tuấn lại không muốn như vậy. Nếu Ngô Tuấn ủng hộ Dương Hồng Hạc thì có thể sau này khi Thái tử lên ngôi Ngô Tuấn sẽ bị vua cho rằng bắt tay với tình cũ lũng loạn triều chính, rồi triều đình sẽ xảo xáo ra sao nếu thấy ông thân thiết với hoàng hậu cho rằng Ngô Tuấn cắm sừng lên đầu nhà vua. Trong lúc giữa hiểm nguy và ý chí gây dựng sự nghiệp chưa thành đó Ngô Tuấn đã lựa chọn tự cung, vừa để tỏ lòng trung thành với nhà vua, vừa để hoàng hậu dứt đi tình cũ. Quả nhiên sau đó Ngô Tuấn được thái tử, sau này là vua Thánh Tông, vô cùng sủng ái, trao cho các chức vị quan trọng cũng là một sự bù đắp cho Ngô Tuấn. Lý Anh Tú cũng muốn bù đắp cho người anh hùng đã vì nước mà hy sinh cả hạnh phúc, cả quyền được làm đàn ông như Ngô Tuấn. Những anh hùng lưu lạc trong dân gian hầu như bị xóa hết ký ức, chỉ nhớ được mỗi tên của họ mà thôi. Lý Anh Tú muốn kiếp này Ngô Tuấn chính là Ngô Tuấn mà không phải là Lý Thường Kiệt. Đối với Trần Khánh Dư mà nói Lý Anh Tú có kế hoạch riêng cho hắn. Đại Việt muốn giàu có cần phải kinh thương. Lý Anh Tú muốn thành lập một thương hội, đứng sau là Đại Việt Vương Triều, đi sang các nước khác đem vàng bạc trở về cho Đại Việt. Trước giờ không có nhân tuyển, hiện tại Trần Khánh Dư đến lại vừa kịp lúc. Không phải thời hiện đại tập đoàn quân đội hoạt động chính là như vậy sao? Lý Anh Tú cũng cần một tập đoàn như vậy, đó là trụ cột kinh tế cho cả một quốc gia. Ken. Ngô Tuấn và Trần Khánh Dư đã giao chiến hơn 50 chiêu, cuối cùng trường thương Ngô Tuấn mạnh mẽ đánh lui Trần Khánh Dư 3 bước, dựa vào thế đó Ngô Tuấn đâm ra thương, Trần Khánh Dư vội vàng xoay mình đón đỡ, trường thương giao nhau phát ra từng đóa hoa lửa mà Trần Khánh Dư cũng dần rơi vào thế hạ phong. Phạm Tu cùng Lê Phụng Hiểu cũng đều thấy được điều này. Lê Phụng Hiểu nói, thương pháp của hai người rất cao minh nhưng so với Ngô Tuấn thì Trần Khánh Dư vẫn còn kém một bậc. Trong vòng 10 chiêu ắt sẽ bại. Quả nhiên Lê Phụng Hiểu nói không sai, quả nhiên đến gần chiêu 60 Ngô Tuấn lợi dụng Khánh Dư sơ hở trường thương đập xuống đánh rơi trường thương của Trần Khánh Dư, mũi thương chuẩn xác chỉ thẳng vào yết hầu của hắn, chỉ cách vài tấc nữa là đâm trúng da thịt. Trần Khánh Dư bại. Hắn bại tâm phục khẩu phục. Nếu nói ở vòng 2 Ngô Tuấn dựa vào gian kế để thắng hắn thì lúc này Ngô Tuấn dùng chính là bản thân thực lực. Bụp, bụp, bụp. Dẫn đầu là Lý Anh Tú, sau đó là tất cả quần thần đều cho hai người một tràng pháo tay ban thưởng. Lý Anh Tú đi xuống sân rồng nói. Thế nào Khánh Dư, còn có yêu cầu gì nữa hay không? Trần Khánh Dư khẳng khái nói. Bẩm bệ hạ, thần thua tâm phục khẩu phục, nô huynh thương pháp tuyệt luân, thần không thể so sánh. Ngô Tuấn liền khiêm tốn nói. Trần huynh quá khiêm nhường. Thực sự vừa rồi ta chỉ may mắn chiếm tiên cơ. Lý Anh Tú nói. Được rồi. Hai người các ngươi không đánh nhau không quen biết, ân oán đến đây xóa bỏ, liền trở thành bạn bè, được chứ? Tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú quay sang 8 người tuyển thủ còn lại hỏi. Kỳ thi này chấm lấy Ngô Tuấn đứng thứ nhất, Trần Khánh Dư đứng thứ hai, các ngươi không có ý kiến gì chứ? 8 người vội vàng nói. Bệ hạ anh minh. Lý Anh Tú hài lòng nói. Tốt, vậy tất cả nghe chỉ. Cả 10 người vội xếp thành hai hàng dọc quỳ xuống chờ nghe ý chỉ của Lý Anh Tú. Các nhân viên Hàn Lâm viện cũng vội bê ra cái bàn, thánh chỉ chờ ghi chép. Ngô Tuấn võ nghệ tài giỏi, giành được giải đầu kỳ thi phong chỉ huy thiêm sự điện tiền quân. Phong Trần Quan Khải làm đồng chi giám sự ngự tiền quân. Phong Trương Duy Nhất làm trấn điện tướng quân điện tiền quân. Phong Đỗ Cung làm trung thành binh mã lang tướng ti lang tướng. Phong Cả Lọt làm trung thành binh mã lang tướng ti phó tướng. Lần lượt 10 người đều được phong thưởng. 3 người dẫn đầu đều là võ quan ngũ phẩm, thấp nhất cũng là kinh lược đồng chi tổng lục phẩm. Bẩm bệ hạ, thần có ý kiến. Cả Lọt đột nhiên phát biểu. Đối với tiểu tử này, Lý Anh Tú cũng cảm thấy rất thú vị liền hỏi. Tiểu tử ngươi lại có ý kiến gì? Cả Lọt có chút nhát gan gãi đầu nói. Bẩm bệ hạ, trung thành binh mã lang tướng ti phó tướng là gì? Nhìn bộ dáng hắn, Lý Anh Tú tiền bật cười, ai lại nghĩ kẻ liều mạng như hắn lại có lúc nhút nhát như thế? Lý Anh Tú kiên trì nói. Nha, đơn giản là chức võ quan tại cấm quân, ngươi sẽ đóng quân ở kinh thành, bảo vệ kinh thành. Cả Lọt vậy mà vội lắc đầu kiên quyết nói. Bẩm bệ hạ, xin bệ hạ phê chuẩn thần trở về thánh dự quân. Dù cho thần trở về làm thập trưởng cũng được. Lý Anh Tú kỳ quái hỏi. Tại sao ngươi lại muốn trở về thánh dự quân, biết bao nhiêu người muốn rời đi nơi đó còn không được. Lý Anh Tú nói không sai, xuất thân của thánh dự quân không tốt lành gì, nhiệm vụ độ nguy hiểm cũng phi thường cao, biết bao người muốn rời đi nơi đó, tiểu tử này lại tốt, muốn quay trở về. Cạ Lọt rất tự hào cao giọng nói. Bệ hạ không phải từng nói thánh dự là đôi cánh của quân vương hay sao? Thần muốn trở về thánh dự quân, muốn ra chiến trường, dùng máu của địch nhân để vẽ lên đôi cánh cho bệ hạ. Lý Anh Tú bất ngờ. Hắn không ngờ lời hắn nói tên tiểu tử này lại nhớ kỹ. Nghĩ lại đúng như vậy, thánh dự quân tuy xuất thân không tốt nhưng bọn hắn chiến đấu chính là vì Đại Việt này, để chứng tỏ bọn hắn cũng là con dân của Đại Việt. Lý Anh Tú hít một hơi nói. Được, vậy chấm phong ngươi phó trung úy thánh dự quân. Trở về quân cố gắng luyện tập, đừng để chấm thất vọng. Tạ ơn bệ hạ. 6. Giống như An Tư vậy, ta muốn những danh nhân có sự bất hạnh trong lịch sử có thể sống hạnh phúc, là chính mình trong thế giới của ta tạo nên. Chương 87, Tiền chuộc. An Bang Thành, kể từ khi các sứ thần rời đi đến Thăng Long cảnh sầm uất đã thiếu đi không ít, nhưng bù lại sau khi danh tiếng Đại Việt tăng cao có hàng loạt thương nhân từ khắp các quốc gia đến làm ăn, tuy nhiên bởi bọn họ chưa được phép mở cửa hàng nên chỉ đành chờ đợi hoặc mua vật phẩm từ An Bang sau đó đem trở về quốc gia bán. Nên cảnh thuyền ra, thuyền vào ở An Bang không dứt. Thậm chí Tinh Thiểu viết bản tấu về triều xin thành lập tại An Bang một chi hải quân nhưng Lý Anh Tú không đồng ý. An Bang có thể là một cảng thị tốt nhưng nó không phải là nơi tốt để đóng quân của hải quân. Nên Lý Anh Tú cũng chỉ đành hạ lệnh Bắc Hải thủy sư tăng tốc đóng tàu, gia tăng thủy quân lên đến 600 người để có thể bảo vệ an ninh tại cả hai xứ. Hôm nay An Bang lại xuất hiện một số nhân vật lạ, những người này tiến vào An Bang rất lén lút, bọn họ hay lén chui vào trong các thùng hàng của cảng thị để vào thành, hoặc giả dạng thành người của các đoàn thương nhân. Hải Đông quân vậy mà không thể phát hiện ra bọn hắn, chứng tỏ đám này vô cùng tinh nhuệ. Bọn hắn sau một thời gian phân tán liền tập hợp lại, nhân số lên đến khoảng 30 người. Nơi bọn hắn tụ họp là một cánh rừng phía đông thành An Bang. Nhìn thấy nhân số tập hợp đầy đủ, tên thủ lĩnh hỏi. Điều tra đã rõ ràng hay chưa? Một tên thuộc hạ gật đầu nói. Đã rõ ràng, mục tiêu đã ở kinh thành Thăng Long, hộ vệ bất quá chỉ 20 người. Tên thủ lĩnh vui mừng nói. Tốt, không ngờ lại có cơ hội tốt đến như vậy. Nhất định không được thất bại. Rõ chưa? Tuân lệnh. Kinh thành Thăng Long, sau cuộc thi võ 2 ngày Lý Anh Tú đã chịu gặp mặt những sứ đoàn đầu tiên. Lý Anh Tú vậy mà trước hết gặp mặt các sứ thần các quốc gia duyên hải. Các quốc gia này thực sự quốc thổ không lớn. Dân số bất quá đông đến gần 1 vạn người, còn ít hơn cả một số lãnh chúa của vương quốc lớn. Các quốc gia này đem theo thiện ý tỏ vẻ thần phục, hy vọng cùng Đại Việt có thể hữu hảo, hàng năm còn có thể giao nộp một số ít tiền vàng. Lý Anh Tú cười khẩy, xem ra đám này bị rào đánh đến sợ hãi. chấm không cần tiền vàng của các ngươi. Quốc gia chúng ta luôn theo đuổi mục tiêu hòa bình, hữu nghị, thân ái với các vương quốc xung quanh. Thực sự nếu không phạm đến Đại Việt chấm cũng rất lười động binh. Bệ hạ thánh minh. Các sứ thần vội vàng nói, xúc động đến muốn khóc, bọn hắn số phận quốc gia nhược tiểu, thường phải đi thần phục những quốc gia lớn mạnh khác để đổi lấy yên ổn, không ngờ hoàng đế Đại Việt lại có thể đối xử với bọn hắn ngang hàng. Là thần đã phái hắn xuống để duy trì hòa bình thế giới sao? Nhìn biểu lộ của đám sứ thần, Lý Anh Tú muốn cười đến rụng răng. Đối với những quốc gia quân số chưa đến 2000 thế này, quả thực Lý Anh Tú rất lười động binh. Có lẽ sau khi thăng 2 vạn liên quân, ánh mắt của hắn đã cao hơn không ít. Nhưng nói vậy không phải là hắn định bỏ qua cho bọn họ, ngược lại hắn có phương pháp có thể thu phục bọn hắn mà không cần phải động binh. Lý Anh Tú nói, chỉ là chấm có một yêu cầu. Chỉ muốn các thương nhân của Đại Việt có thể lập thương điếm tại các quý quốc, lại có thể nhận được một số thuế má tại quý quốc. Không biết ý kiến của các ngươi thế nào? Các sứ thần vội nói, việc đó không thành vấn đề, Đại Việt là bằng hữu tốt nhất của chúng ta, đương nhiên sẽ có ưu đãi. Lý Anh Tú gật đầu hài lòng nói, được rồi. Vậy những việc còn lại các ngươi có thể đi bàn thảo cùng lại bộ thị lang Tô Hiến Thành. Kế hoạch ứng phó với mỗi đoàn sứ thần đều được các quan lễ bộ, lại bộ thậm chí là cả Hàn Lâm Viện, Quốc Sử Viện bàn thảo rất kỹ. Mọi việc cứ theo như kế hoạch mà thi hành. Sau các sứ thần quốc gia duyên hải, Lý Anh Tú lại chọn gặp các sứ thần đến từ các gia tộc quần đảo sát. Bái kiến bệ hạ. Các sứ thần vừa tiến vào liền cúi chào, đến bây giờ bọn hắn mới được ở khoảng cách gần nhìn thấy vị vua trẻ tuổi của Đại Việt. Chính người trẻ tuổi này đã đánh bại 2 vạn liên quân của công tước, bắt giữ lãnh chúa của bọn hắn, là người mà bọn hắn vừa ghét lại vừa kính sợ. Lý Anh Tú nói, các ngươi nhiều lần xin gặp mặt chấm có việc gì? Các sứ thần cũng không ngờ Lý Anh Tú trực tiếp đến vậy, chỉ có thể nói, bẩm bệ hạ, chúng thần đến đây trước tiên là để xin lỗi bệ hạ vì các gia chủ nghe theo lời xúi dục của kẻ gian đem binh xâm phạm Đại Việt. Mọi người ở đây đều hy vọng bệ hạ có thể thả các lãnh chúa của các gia tộc ra. Các gia tộc xin thề sẽ không lại đối đầu với Đại Việt. Để đạt được mục đích bọn phong thần này vậy mà không tiếc nói rằng là kẻ gian đây. Lý Anh Tú cười lớn nói, thả ra thì có thể, nhưng không phải một câu xin lỗi là xong đây. Các sứ thần vội nói, chúng thần biết, xin nguyện giao tiền chuộc. Lý Anh Tú nói, tiền chuộc không cần nhưng phí sinh hoạt, phí ăn chơi các loại thì đều phải thanh toán. Các sứ thần kinh hỉ, ăn, uống, ở thôi lại có thể mất bao nhiêu? Mời bệ hạ ra giá. Lý Anh Tú gật đầu nói, vậy quyết định thế. Hộ bộ giao hóa đơn cho bọn hắn. Hộ bộ quan viên vẻ mặt cố nít cười đưa ra một sấp hóa đơn cho bọn hắn. Các sứ thần vừa nhìn liền trợn mắt. Tiền ở không thôi, mỗi ngày lại mất 100 đồng vàng đi nạ, một con cá lại hết 1 đồng vàng, một bộ quần áo hết 10 đồng vàng, đây quả thực chính là ăn cướp. Bọn hắn biết lãnh chúa của bọn hắn đầu tiên chính là bị cho đi lao động khổ sai đấy. Nhìn biểu cảm của các sứ thần, Lý Anh Tú cười nhẹ. Trên bàn đàm phán ai ra giá trước thì người đó thua. Nhưng dưới thực lực tuyệt đối, Lý Anh Tú hoàn toàn ra cái giá cuối cùng, không thương lượng. Giống như Hoa Quốc thời Thế Chiến thứ 2 vậy, quân đồng minh đưa ra đề nghị đầu hàng vô điều kiện. Không đầu hàng. Tốt. 1.700.000 Hồng quân trực tiếp làm gọi 1.300.000 quân Quang Đông, Mèo Quốc càng trực tiếp ném 2 quả đủ kẹ hủy diệt 2 thành phố. Thế nào? Đầu hàng chưa? Tốt, đầu hàng thì ký tên đóng dấu. Các sứ thần biết Đại Việt chính là công phu sư tử ngoạm, đang làm khó bọn hắn, chỉ có thể đàm phán. Bệ hạ, ngài ra giá như vậy quả thực quá làm khó chúng ta, gia tộc chúng ta cũng không có nhiều tiền vàng đến vậy. Theo giá của Lý Anh Tú đưa ra thì một tử tước như Sần chi phí phải thanh toán lên đến 1 vạn đồng vàng, bá tước thì mất đến 7.000 đồng vàng, hầu tước thanh toán 3.000 đồng vàng, nam tước 1.000 đồng vàng. Lý Anh Tú mỉm cười nói, được, nể tình các ngươi lặn lội đường xa đến đây chấm giảm cho các ngươi mỗi người 1 đồng bạc đi nạ. Giảm con em ngươi à? Các sứ thần trong lòng chửi đồng lên nhưng không dám phát tác. Bọn hắn đủ tỉnh táo để biết mình đang đứng trên đất của ai đấy. Bẩm bệ hạ. Sứ thần định nói, Lý Anh Tú liền cắt ngang. Chấm không có thời gian đôi co trả giá với các ngươi. Nói thẳng ra với các ngươi, chấm chính là đang đi cướp. Thế nào? Có ý kiến? Các sứ thần trợn mắt, bọn hắn lần đầu tiên thấy một mộ vị quốc vương vô sĩ đến như vậy, tự thừa nhận chính mình đang đi ăn cướp. Lý Anh Tú lại nói tiếp. Các ngươi cũng không cần phải nói mình không có đủ tiền. Chấm đã dò hỏi sứ đoàn của Lạc Sơn, biết rõ ràng giới hạn của các ngươi ở đâu. Giá trị của lãnh chúa các ngươi phụ thuộc vào các ngươi quyết định. Chuộc hay không tùy ý, nếu chấp nhận liền đi tìm lễ bộ thượng thư ký tên đóng tiền rồi đón lãnh chúa các ngươi về. Ở thêm một ngày giá tiền tăng lên chấm không chịu trách nhiệm. Nói rồi Lý Anh Tú liền đi thẳng bỏ lại đám sứ thần vẫn còn sửng sốt. Lát sau một tên quát lớn. Hay lắm đám người xéo, lại dám mách lẻo chúng ta. Trở về cần phải dạy dỗ bọn hắn như thế nào là người. Đúng vậy, trở về phải tổ chức quân đội đi chinh phạt bọn hắn. Nhưng lãnh chúa của chúng ta thì sao? Còn sao nữa, phải chuộc lại thôi. Đứng sau màn che, Lý Anh Tú âm thầm hài lòng. Chỉ cần như vậy mâu thuẫn giữa người dễ ạ nịp và người sẹp trên quần đảo sắt lại càng tăng cao, đánh nhau càng hỗn loạn mà người thu lợi cuối cùng chắc chắn chính là Đại Việt. Chương 88, thần phục. 30 tên quý tộc đem về cho Đại Việt đến 3 vạn đồng vàng đi nạ, những gia tộc không đủ tiền vàng buộc phải đem các đồ vật như thuộc gia, sừng, sắt thậm chí là lương thực để đánh đổi. Lần đầu tiên trong kho của Lý Anh Tú tràn đầy 2 vạn đơn vị vàng, 1 đồng 0.5 LV. Hiện tại nguồn vàng của Đại Việt chủ yếu đến từ việc giao thương và một mỏ vàng nhỏ phát hiện trước khi lập quốc, trong khi số vàng cần chi ra mua sắm cho quân đội là rất nhiều. Bóc lột các gia tộc quần đảo sát, Lý Anh Tú biết với bản tính tham lam của mình những tên lãnh chúa sau khi trở về sẽ càng tăng cường bóc lột đám nông nô tội nghiệp của mình. Khi đó nếu Lý Anh Tú muốn tiến quân đến quần đảo sắt càng dễ dàng hơn. Lý Anh Tú vẫn chưa hề quên quần đảo sắt vẫn còn rào vô cùng căm thù hắn. Lý Anh Tú chưa tiến quân không phải vì hắn bỏ qua mà tại vì hiện tại Đại Việt chưa đủ lực mà thôi. Nên điều Lý Anh Tú làm bây giờ chính là cố gắng làm quần đảo sắt càng hỗn loạn càng tốt. Chỉ cần chờ đợi thời cơ đến. Lãnh tụ Lenin vĩ đại từng nói thời cơ sẽ xuất hiện khi giai cấp thống trị không thể thống trị như cũ được nữa, khi giai cấp bị trị không thể sống như cũ được nữa và lực lượng lãnh đạo đã sẵn sàng. Điều Lý Anh Tú cần làm bây giờ chính là tự phát triển chính mình và làm cho thời cơ đó đến nhanh hơn. Buổi chiều Lý Anh Tú bắt đầu triệu kiến sứ thần của Lạt Sơn. Tên này béo vô cùng, gương mặt như cái đầu heo, thịt đến mức đôi mắt híp lại. Thần là sứ giả của Lạt Sơn công tước, bá tước Alonso bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú gật đầu nói. Tốt lắm, trước đó chấm rất hài lòng với thái độ hợp tác cùng với Hồng Lư Tự Khanh của chấm. Các ngươi đến đây có việc gì? Nghe Lý Anh Tú nói vẻ mặt tên béo có chút vui mừng liền tố khổ nói. Bẩm bệ hạ. Thần nhận lệnh của Lạt Sơn công tước đến cầu viện bệ hạ, xin bệ hạ xuất binh tiêu diệt giáo công tước. Lý Anh Tú khẽ ồ một tiếng nói. Vậy ngươi nói xem vì sao ta lại phải tiêu diệt giáo công tước? Sứ giả ngạc nhiên. Không phải giáo đã xâm phạm Đại Việt sao? Lý Anh Tú chợt nghiêm giọng quát. Đó là việc của Đại Việt, chẳng lẽ chấm lại chỉ vì một câu của các ngươi lại xuất binh? Tính mạng của binh sĩ Đại Việt rẻ mạt như vậy sao? Bệ hạ thứ tội, là thần nói sai. Lý Anh Tú quát lên một tiếng liền làm tên béo sợ hãi liền quỳ thụp xuống. Lữ Gia Đừng một bên là người tiếp xúc với Lý Anh Tú lâu nhất trong những người đứng ở đây liền không thể nhịn hướng Lý Anh Tú giơ lên một ngón tay cái. Bệ hạ càng ngày càng có khí thế của một đấng quân vương, một tiếng quát cũng đủ làm người ta sợ hãi. Tên béo nhìn thấy Lý Anh Tú sắc mặt trở lại như thường mới nói. Lạt Sơn công tước nói nếu bệ hạ tiêu diệt giáo công tước Lạt Sơn công tước xin thần phục Đại Việt, làm phong thần của bệ hạ. Lý Anh Tú cười khẩy. Công tước các ngươi nghĩ hay lắm, nếu ta có thể tiêu diệt giáo công tước ngươi nghĩ cái ổ chuột của các ngươi có thể thủ vững bao lâu? Alonso cứng họng không trả lời được. Đúng vậy, giáo công tước hiện tại tùy tiện đánh bọn hắn đều chịu không được, nếu là Đại Việt muốn tiêu diệt bọn hắn đây. Nghĩ đến đây Alonso không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Đầu óc hắn vận chuyển liền cung kính nói. Không biết bệ hạ có yêu cầu gì? Lý Anh Tú nói. Các ngươi có nhiều nhất là gì? Alonso suy nghĩ một chút liền nói. Bẩm bệ hạ, chúng ta có nhiều nhất là muối và gỗ. Lý Anh Tú điểm môi. Muối và gỗ Đại Việt đều có, chấm còn có nguyên cả tử vong rừng rậm đây. Alonso nói. Bệ hạ hiểu lầm, gỗ của bọn thần có một loại rất đặc biệt gọi là thiết mục. Loại gỗ này chắc và nặng vô cùng, dài nhất cũng dài đến 100 mét. Vô cùng thích hợp để đóng tàu. Bấy lâu chúng ta đều dựa vào nguồn gỗ này để đổi lấy tiền sinh hoạt. Nhưng gần đây chúng ta bị rào bao vây, phong tỏa đường biển nên không thể trao đổi được. Lý Anh Tú kinh hỉ vô cùng. Hắn không ngờ vùng đất cằn cỗi cực bắc quần đảo sắt vậy mà có tài nguyên quý đến như vậy. Lý Anh Tú một mực bắt công tượng nghiên cứu đóng long cốt thuyền. Nhưng phần khó khăn nhất chính là long cốt cả tử vong rừng rậm vậy mà không có thứ gỗ phù hợp. Long cốt phải dài, nặng và chắc, nó chính là xương sống của tàu, là nơi mà các bộ phận khác của tàu bám vào. Con đường ra biển của Đại Việt phụ thuộc vào độ chắc chắn của thuyền, Lý Anh Tú nhất định phải chiếm được tài nguyên này. Lý Anh Tú không đổi sắc mặt nói. Ta sẽ chấp nhận sự thần phục của các ngươi. Alonso vui mừng nói. Tạ ơn bệ hạ. Lý Anh Tú lắc đầu. Đừng vội vui mừng. Ta chỉ nói chấp nhận sự thần phục của các ngươi. Tuy nhiên Đại Việt hiện tại sẽ không phái quân đi đánh giáo công tước. Thay vào đó Đại Việt sẽ viện trợ cho các ngươi khôi giáp, vũ khí, các cổ máy thủ thành cỡ lớn cũng có thể. Đổi lại hàng năm các ngươi sẽ phải cống nộp cho Đại Việt ít nhất 1.000 cây thiết mục. Alonso nghe vậy liền thất vọng tỏ vẻ khó khăn nói. Bẩm bệ hạ, sản lượng của chúng ta không nhiều đến vậy. Ngài không biết khai thác thiết mục rất khó khăn, một tháng chúng ta cũng chỉ làm ra 20 cây là tối đa. Lý Anh Tú nói. Điều đó tùy vào các ngươi. Có thể xem đây là một vụ trao đổi. Các ngươi cung cấp càng nhiều thiết mục thì vật tư các ngươi nhận được càng nhiều. Hơn nữa ta trước mắt có một nhiệm vụ có thể cho các ngươi làm để đổi lấy vật tư. Alonso vội hỏi. Không biết bệ hạ cần bọn ta làm gì? Lý Anh Tú nói. Các ngươi không cần làm gì. Chỉ cần loan tin người thân của những binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt rằng Đại Việt chào đón bọn hắn, sẽ cho bọn hắn đoàn tụ với người thân, cho bọn hắn ruộng đất cày cấy, sau đó chở bọn hắn đến Đại Việt là được rồi. Mỗi 1.000 người ta sẽ cung cấp 100 bộ giáp, 1.000.000 người ta sẽ cho 10 cỗ sàn nỏ. Như thế nào? Lý Anh Tú dùng chiêu này chính là rút tuổi dưới đáy nổi. Bất kỳ thời cổ đại hay hiện đại thứ quan trọng nhất của một quốc gia là gì? Là công cụ, là kỹ thuật, là đất đai. Không phải, thứ quan trọng nhất của quốc gia là dân, là lực lượng lao động. Một đất nước không có dân còn là đất nước sao? Không có dân lấy ai cày ruộng, lấy ai sản xuất, lấy ai đi lính. Những binh lính đều là trụ cột của gia đình, không có trụ cột gia đình nhất định sẽ tan tác. Lúc này nếu Lý Anh Tú vươn cành ô liu bọn họ còn không bắt sao? Hơn nữa Lý Anh Tú biết đám người sẽ rất sẵn lòng làm việc này. Đối thủ càng suy yếu không phải bọn hắn càng dễ sống hay sao? Quả nhiên Alonso ngay lập tức gật đầu nói. Thần xin làm hết sức nhiệm vụ bệ hạ giao phó. Trước khi để Alonso đi, Lý Anh Tú đông nói. Alonso, ngươi có muốn trở thành công tước làm việc cho chấm hay không? Trái tim Alonso bỗng dừng một nhịp, đôi mắt càng híp lại hơn. Hắn thận trọng hỏi. Ý bệ hạ là? Lý Anh Tú nói. Ý chấm là hỏi ngươi có muốn thay thế Lạt Sờn hay không? Với tài năng của ngươi làm phong thần của Lạt Sờn hẳn rất ủy khuất đi. Tên vô dụng đó suốt ngày quát mắng các ngươi, bên trong lại nhát gan chỉ biết co đầu tại vùng cực bắc. Chấm nghĩ vị trí đó phải là của ngươi mới phải. Thế nào? Cơ hội chấm chỉ cho ngươi một lần. Lý Anh Tú không ngại tân bốc Alonso, nhưng có một điều Lý Anh Tú nói không sai, ít nhất là Alonso nghĩ như vậy, vị trí công tước phải là của hắn mới đúng, tài giỏi như hắn sao lại bị Lạt Sờn đem thành chân sai vặt. Alonso thừa biết vì sao Lạt Sờn cử hắn đi Đại Việt. Tín nhiệm hắn sao? Không phải. Chỉ vì đi Đại Việt quá hung hiểm, Lạt Sờn không nỡ để tay chân thân tín của hắn đi mà thôi. Thân nguyện ý phục tùng bệ hạ. Alonso ngay lập tức quỳ xuống nói. Lý Anh Tú hài lòng gật đầu. Tốt lắm, nhưng giờ chưa phải lúc, cố gắng làm việc cho chấm, chấm sẽ cho ngươi thứ ngươi mong muốn. Lý Anh Tú cần Lạt Sờn để kiềm chế dạo, nhưng nội bộ Lạt Sờn đoàn kết bền chặt không phải là điều mà Lý Anh Tú mong muốn. So với một Lạt Sờn đầy cẩn trọng thì một Alonso đầy tham vọng nhưng ngu ngốc phù hợp hơn với lợi ích của Đại Việt hơn rất nhiều. Chương 89, gặp cha vợ. Lý Anh Tú lệnh cho người đưa tiễn Alonso, hắn chỉ còn một đoàn sứ thần để đón tiếp, đoàn sứ của Bờ Dạ Vì Ạ Vương quốc. Đối với Bờ Dạ Vì Ạ Vương quốc, Đại Việt rất khó phán đoán thái độ của bọn hắn. Đại Việt và Bờ Dạ Vì Ạ không có biên giới tự nhiên, không có xung đột lợi ích, thế lực cũng lớn vô cùng. Tính ra dân số Đại Việt nhiều lắm cũng chỉ bằng một hành tỉnh của Bờ Dạ Vì Ạ, quân đội thì càng không phải kể đến. Theo như hệ Lý Nạ từng nói, Bờ Dạ Vì Ạ Vương quốc số lượng quân đội chính quy đông đến 15 vạn quân, quân dự bị càng nhiều vô số kể. Bởi quốc vương Nỉ Cổ Lại Bốn xây dựng một đế chế quân chủ tập quyền nên quyền lực đều nằm trong tay nhà vua, thế nước tăng lên thấy rõ. Vương quốc Rể Ạ Nịp bên cạnh tuy rất hùng mạnh ngang ngửa với Bờ Dạ Vì Ạ, nhưng bọn hắn lại là một nhà nước quân chủ phân quyền, quyền lực nằm trong tay được vua Vịn Hẻm 9 và 12 vị công tước. Giao chính là công tước có thực lực lót đáy thứ 12. Nên xét về tổng lực, Rể Ạ Nịp còn yếu hơn Bờ Dạ Vì Ạ một chút. Chính vì không rõ thái độ của Bờ Dạ Vì Ạ, triều đình Đại Việt quyết định dùng chính sách thêm bạn bất thủ, hữu nghị đối với Bờ Dạ Vì Ạ. Truyền sứ thần Bờ Dạ Vì Ạ Vương quốc vào điện. Theo giọng hô, lát sau Vạ Vọng từ từ bước vào Càn Nguyên điện. Bởi vì ra mắt nhà vua của một nước nên Vạ Vọng cũng ăn mặc rất chính quy, một bộ giáp da sẫm màu, trước ngực là giáp đồng khắc hình họa tiết sư tử gia huy của gia tộc Nỉ Cổ Lại cũng là hình ảnh trên quốc kỳ Bờ Dạ Vì Ạ. Vương quốc Bờ Dạ Vì Ạ tôn sùng kỵ sĩ, nên trang phục nghi thức tối cao cũng là giáp trụ mà không phải là áo vải. Thần Vạ Vọng Nỉ Cổ Lại, thân vương Bờ Dạ Vì Ạ nhận lệnh quốc vương Nỉ Cổ Lại đệ tứ đi sứ dâng quốc thư lên hoàng đế bệ hạ để tỏ lòng hữu nghị. Vạ Vọng trình quốc thư lên Lý Anh Tú, cũng khẽ đánh giá vị vua trong truyền thuyết này. Nhưng không hiểu sao Vạ Vọng càng nhìn thừa mệnh hoàng đế càng cảm thấy quen mắt đây. Lý Anh Tú cũng Vạ Vọng nhìn đến không thoải mái, chẳng lẽ tên này già rồi còn chơi gay? Ta thích nữ nhân, không thích nam nhân. Lý Anh Tú háng giọng một hơi nói. Thành ý của Nhị Cố Lại đệ tứ ta đã cảm nhận được. Hy vọng hai vương quốc sẽ giữ được sự hòa hiếu này mãi mãi. Lý Anh Tú nói cũng làm Vạ Vọng bừng tỉnh, hơi xấu hổ chùi chùi cái mũi nói. Thần sẽ truyền đạt lại ý tứ của bệ hạ cho quốc vương. Đến thăm quý quốc, quốc vương cũng có một món quà tặng bệ hạ. Một tên cận vệ liền đem lên một chiếc khay được phủ vải đỏ, không biết bên trong là vật gì. Vạ Vọng kéo tấm vải đỏ ra liền xuất hiện một thanh thập tự trường kiếm. Vạ Vọng nói: "Bẩm bệ hạ, đây là thanh kiếm đáo của cổ quốc Yên Lần, tương truyền đã từng được hoàng đế vĩ đại của cổ quốc là sư tử tâm sử dụng để chinh phạt khắp nơi. Sau khi cổ quốc diệt vong, thanh kiếm cũng bị thất lạc, về sau Nỉ Cổ Lại quốc vương đệ tam vô tình thu thập được. Đây là thứ mà quốc vương vô cùng yêu thích." Một cấm quân liền nhận lấy thanh kiếm đem lên trước mặt Lý Anh Tú. Toàn thân kiếm dài 1m2, tay cầm kiếm làm hình thập tự nạm vàng, đầu đốc kiếm là một con sư tử làm bằng vàng, đôi mắt lại khảm một viên lam ngọc nhỏ, vỏ kiếm làm bằng thứ gỗ không biết là gì nhưng đường vân vô cùng đẹp, chạy hai bên vỏ kiếm cũng được khảm vàng trên các hoa văn. Keng! Lý Anh Tú rút kiếm ra vậy mà phát ra tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Lưỡi kiếm màu bạc có ánh có thể soi được như gương, thân kiếm cũng rất nhỏ, rộng nhất cũng chỉ có 3 phân, đầu mũi có danh máu. Hắn khẽ búng tay vào thân kiếm vậy mà phát ra một tiếng ong vang âm ỉ, thép rất tốt, được tôi luyện vô cùng tốt. Với trình độ của Đại Việt chắc chắn không thể tạo ra được thanh kiếm này. Lý Anh Tú không nhịn được nói. Kiếm rất tốt, thay ta gửi lời cảm ơn đến quốc vương. Vạ Vọng mỉm cười nói. Vậy hạ thích là tốt rồi. Thân đến còn có một thân phận khác là hội trưởng của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Xin phép bệ hạ có thể cho thương hội mở cửa hàng trên toàn bộ lãnh thổ Đại Việt, cũng xin bệ hạ có thể ưu đãi một chút về thuế quan cho thương hội. Lý Anh Tú ồ lên một tiếng. Xem ra thanh kiếm này chỉ là lễ vật đi trước mà thôi. Lý Anh Tú nhìn giờ nói. Giờ cũng sắp đến giờ cơm tối, chấm mời thân vương dùng tiệc thế nào. Bạ Vọng không tiện chối từ cũng chỉ đành đi cùng Lý Anh Tú. Bình thường Lý Anh Tú đều ăn cùng với Thái Hậu tại Điện Minh Nguyệt, thức ăn cũng rất đạm bạc. Thế nhưng hôm nay Lý Anh Tú bày ra tiệc lớn, mời cả các quan đại thần đầu triều, có đến vài chục món ăn, ngoài ra còn có rượu mới do An Tư trưng cất. Thứ rượu mà Lý Anh Tú gọi nó bằng một cái tên đặc trưng. Rượu đế. Thực tế thì ẩm thực Việt quốc rất đa dạng, lại phù hợp với khẩu vị của nhiều người kể cả người Á Đông hay người Âu Châu. Lần đầu tiên Bạ Vọng được thưởng thức một bữa triều hội của triều đình phương Đông cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Tiếc là hắn không dẫn con gái đi cùng. Lý Anh Tú cầm lên ly rượu nói. Chấm trước tiên mời thân vương một chung rượu, cầu chúng cho hai vương quốc chúng ta mãi mãi giữ được tình hữu nghị. Bạ Vọng cũng nâng ly lên nói. Thần kính bệ hạ. Vừa đưa lên mũi người Bạ Vọng liền nghe được một mùi thơm xông đến, đây chính là hương thơm của tinh hoa trời đất ngưng tụ lại. Phải biết rượu này Lý Anh Tú nấu chính là bằng gạo nếp, men rượu càng được chế tạo kỹ bằng các loại thảo dược cam thảo, quế chi, bạch chỉ, xuyên khung do An Tư nghiên cứu công thức tạo ra làm cho rượu có một mùi thơm dễ chịu, vừa ngửi đã làm người ta thư giãn tinh thần. Bạ Vọng không kiềm được liền uống cạn ly. Rượu vừa chạm vào lưỡi liền có vị cay, chảy xuống cổ rượu nồng độ cao như muốn thiêu cháy đoạn đường đi từ cổ họng xuống dạ dày. Thế nhưng dư vị sau đó của rượu lại có một chút ngọt, lại rất thơm. Bạ Vọng vừa cảm nhận xong dư vị rượu muốn hỏi thăm một chút thì Lý Anh Tú đã lần nữa cầm ly lên nói. Chấm mời các vị ái khanh một chén. Cảm tạ các khanh đã vì chấm, vì nước, vì nhân dân đã cống hiến không biết mệt mỏi trong quãng thời gian qua. Cạn chén. Quân thần liền hô lớn. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tạ ơn bệ hạ. Các đại thần liền uống cạn, bữa tiệc liền trở nên tự do. Bạ Vọng lại muốn hỏi đến việc giao thương liền xuất hiện một gương mặt già nua trước mặt hắn. Bạ Vọng nhận ra đây chính là vị thái sư đương triều, quyền cao chức trọng của Đại Việt. Lữ gia nói, ta kính thân vương một ly, cảm tạ thân vương vì sự hữu nghị của hai nước mà đường xá xa xôi đến đây. Nói rồi Lữ gia liền cạn chén trước, Bạ Vọng cũng đành cạn chén, dù sao rượu rất ngon, hắn muốn cưỡng cũng không cưỡng lại được. Lữ gia vừa đi khỏi một người khác lại đến, Bạ Vọng cũng nhận ra người này, là thái uy đương triều thống lĩnh quân đội Đại Việt. Phạm Tú nói, thân làm tướng ở xa trường, ta ít thấy người nào lại có phong phạm như thân vương, vừa gặp đã tựa như bằng hữu. Cạn chén. Sáng hôm sau Bạ Vọng mở mắt ra, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu thẳng vào phòng. Hắn cảm thấy cổ họng mình khô rát, chỉ muốn tìm một chén nước uống. Cha, ngài đã tỉnh rồi. Elina mở cửa phòng bước vào, đi sau là một hầu gái cầm theo chậu nước. Bạ Vọng giọng khàn khàn nói. Elina, lấy giúp cha chén nước. Elina liền rót cho hắn một chén nước rồi ngồi bên cạnh giường. Bạ Vọng uống nước cảm thấy cổ họng mình đỡ hơn nhiều mới hỏi. Elina, ngày hôm qua có chuyện gì xảy ra? Elina tỏ vẻ giận dỗi nói. Còn là chuyện gì, cha nói đi diện kiến quốc vương Đại Việt, đến khuya lại say khướt được cấm quân Đại Việt đưa về. Cha, đã rất lâu ngài đã không uống say như vậy rồi. Bạ Vọng nhớ lại tối hôm qua, sau khi Phạm Tu rời đi, Cao Lỗ liền xuất hiện mời hắn rượu, sau đó lại là người khác tới với đủ mọi lý do, thậm chí không có lý do cũng mời hắn rượu, quay một vòng cả triều đình Đại Việt đều mời rượu hắn, tính ra hắn uống vào bụng cũng phải cả lít. Xong người cuối cùng thì Bạ Vọng ngã ra bất tỉnh không còn hay biết gì nữa. Chuyện giao thương cũng ngâm nước nóng. Nghĩ đến vẻ mặt của Lý Anh Tú, Bạ Vọng không khỏi hận hận nói. Quốc vương Đại Việt quả nhiên là một tiểu hồ ly. Ngài là lao hồ ly lại bị tiểu hồ ly cho ăn thiệt thòi. Ha ha. Elina cười lớn. Nhìn vẻ mặt của cha liền biết cha mình ăn phải quả đắng. Phải biết cha nàng chính là một tay lão luyện, trước giờ chưa ăn thiệt thòi bao giờ, vậy mà lại bị quốc vương Đại Việt chơi. A, không đúng, là bị quốc vương Đại Việt cho ăn thiệt thòi. Nàng càng lúc càng tò mò về vị vua trẻ này rồi. Chương 90, 202. Sáng vừa mới tỉnh dậy Lý Anh Tú đã nhận được tin báo từ công bộ, dẫn theo viên bách hộ cùng 20 ngự tiền quân Lý Anh Tú cưỡi song vĩ hồng chạy đến lò rèn. Hồ Nguyên Trừng cùng các công tượng đã chờ đợi Lý Anh Tú từ sớm. Trải qua gần một tuần mất ăn mất ngủ cuối cùng bọn hắn cũng đã tạo ra được nguyên mẫu súng điều thương đầu tiên. Đừng nghĩ có bản vẽ rồi thì tạo dễ dàng, có bản vẽ là một chuyện, nhưng phương pháp chế tạo và hoàn thiện là một việc khác, phải thử đi thử lại rất nhiều lần. Bái kiến bệ hạ. Hồ Nguyên Trừng cùng các công tượng túi người hành lễ. Lý Anh Tú thì không đợi được liền nói. Nhanh, để chấm xem súng như thế nào. Không nôn làm sao được khi chế tạo điều thương sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp để quân đội Đại Việt có thể tiến lên hiện đại, hỏa khí chính là tương lai của quân sự. Hiện tại quân đội Đại Việt không thể bị được với quân địch bằng số lượng thì phải dùng sự tinh nhuệ và vũ khí hiện đại để đánh bại địch nhân. Hồ Nguyên Trừng dẫn Lý Anh Tú ra trường bắn, nơi này đã đặt sẵn 3 khẩu súng điều thương theo thiết kế của Lý Anh Tú. Toàn bộ súng dài đến 1,5 mét, nòng súng có thể bắn đạn cơ 4 ly. Máy súng được thiết kế gồm 4 bộ phận, thứ nhất là cò. Thứ hai là búa cò được gắn một viên đá lửa được mài sắc nhìn như một cái mỏ chim, thứ ba là cốc ngòi để chứa thuốc mùi nối với bùng đốt, cuối cùng là lây thép Lý Anh Tú thiết kế thành bản lớn hình nắp, khi bật lại có thể che đi cốc ngòi. khi bóp cò búa có gắn đá lửa sẽ mài vào lây thép tạo ra tia lửa đốt thuốc mồi ở cốc ngòi đốt thuốc súng trong buồng đốt và nổ tạo ra lực đẩy viên đạn đi. Bản vẽ mà Lý Anh Tú thiết kế ra chính là loại súng kíp đá lửa hay còn gọi là musketball. Lý Anh Tú cầm khẩu súng lên khẽ vuốt ve theo từng đường viền của nó, gỗ cây hóc chó nổi lên các đường vân màu đen vô cùng đẹp đẽ, nòng súng được mài đến sáng bóng, các chi tiết đều được làm thủ công nhưng khá tinh xảo. Tuy nhiên súng khá nặng, Lý Anh Tú ước chừng cũng phải đến 10 kg là ít. Lý Anh Tú hỏi: "Súng này làm mất bao lâu?" Hồ Nguyên Trừng nói: "Bẩm bệ hạ, tạo một khẩu súng hoàn chỉnh sẽ phải mất hết một ngày. Chủ yếu là làm giống nòng súng quá khó, sau đó là phần máy súng cũng phải làm rất kỹ càng." Lý Anh Tú gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Làm nòng súng thủ công cực kỳ khó, chưa nói đến chất lượng thép, chỉ riêng khoan nòng, sau đó lại phải mài nòng đã là một việc rất đau đầu rồi, nếu làm thực thế thì làm một khẩu súng mất một tuần là ít, sản xuất trong lò rèn tốc độ được đẩy nhanh lên rất nhiều. Lý Anh Tú nói: "Các khanh hãy chia người ra, mỗi người làm một phận, người làm nòng, người làm bắn súng, người làm các chi tiết nhỏ, như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ làm việc hơn. Sau khi làm xong thì giao cho những người học việc lắp lại là được." Lý Anh Tú nói chính là phương thức sản xuất dây chuyền. Hồ Nguyên Trừng vừa nghe được đã sáng mắt lên. "Bệ hạ anh minh." Lý Anh Tú nói. "Đạn đâu, chấm muốn thử súng." Hồ Nguyên Trừng nghe bệ hạ muốn đích thân thử súng liền ngăn cản. "Bệ hạ, thử súng thật quá nguy hiểm, trong quá trình thí nghiệm đã có người bị thương." Lý Anh Tú cắt ngang nói. "Không nói nữa. Chấm tin tưởng các công tượng." Hồ Nguyên Trừng nuốt lời nói của mình vào bụng, các công tượng trong mắt lại tràn đầy ngôi sao nhỏ, được bệ hạ tin tưởng là một điều hãnh diện cỡ nào. Một vũ khí mà quân vương không dám sử dụng thì liệu các binh sĩ sẽ dám sử dụng, tin tưởng nó sao? Công tượng đem đến một cái khay, trên đó là những ống tre được bịt nút kín cùng những viên đạn chỉ hình cầu. Kỹ thuật nạp đạn bằng ống tre của Đại Việt xuất hiện từ thời Lê Sơ khi hỏa khí sử dụng rất phổ biến, kỹ thuật nạp đạn chỉ 6 bước, còn nhanh hơn cả các lính châu Âu thời đó. Thế nhưng Lý Anh Tú nhìn những viên đạn chỉ hình cầu khẽ nhíu mày. Lần nữa hắn chỉ vẽ bản vẽ súng mà quên thiết kế đạn, rõ ràng đạn hình cầu không có lợi thế về khí động học, giảm thấp độ chính xác của súng. Hắn không nói gì mà thuần thục thực hiện các bước nạp đạn. Lý Anh Tú dùng răng giật nút ống che ra, hắn bật chốt búa lên, đổ một chút thuốc mồi vào cốc lửa, đổ phần thuốc còn lại vào nòng súng, dùng một tấm vải nhỏ bọc viên đạn lại nhét vào nòng súng, cuối cùng là rút que thông nòng ra để thật chặt viên đạn vào nòng. Hoàn tất bước nạp đạn, Lý Anh Tú mất khoảng 25 giây, chậm hơn 5 giây so với tiêu chuẩn. Lý Anh Tú cầm súng hướng về bia cách đó khoảng 50 mét. Hắn meo mắt lại nhắm thẳng vào hồng tâm. Hai tay hắn nắm chặt, hơi có chút run rẩy vì khẩn trương, tâm trí hắn hoàn toàn nhòa đi chỉ còn hiện lên hồng tâm mà thôi. Ngón trỏ bóp một cái. Ầm. Búa cò đập xuống phát ra tia lửa đốt cháy thuốc súng, một tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt làm gương mặt Lý Anh Tú có vẻ đen hơn một chút. Lý Anh Tú có chút xoa xoa vai vì phản lực của súng tạo ra. "Bắn tốt." Hồ Nguyên Trừng và các công tượng vui mừng khen tặng. Lý Anh Tú nói: "Đem bia lại đây cho chấm xem." Cấm quân vội vàng đi lấy tấm bia về. Viên đạn xuyên qua tấm bia tạo thành một lỗ tròn lệch phải so với hồng tâm 10 phân. Một phần vì Lý Anh Tú khẩn trương, một phần là vì viên đạn hình cầu không có lợi cho khí động học. Lý Anh Tú nói: "Đạn hình cầu không đảm bảo được độ chính xác cao nhất." Lấy giấy bút đến chấm thiết kế lại đạn. Lý Anh Tú rất nhanh liền vẽ ra bản thiết kế của một viên đạn cỡ 4 ly, hình dáng đầu đạn hình chót, trên thân đạn có 3 vạch, đầu đít của đạn lại được thiết kế lõm vào. Hắn vẽ chính là nguyên mẫu của đạn súng kiếp mini ẹ của Phú Quốc vào thế kỷ 19. Lý Anh Tú nói: "Lấy nguyên vật liệu đúc ngay đầu đạn cho chấm. Chấm muốn thử nghiệm trong sáng hôm nay." "Tuân lệnh bệ hạ." Công tượng rất nhanh liền làm việc, khung đúc được tạo ra, nấu lỏng trì và các chất phụ ra, đổ vào khung, chờ khung khô lại dở đạn ra, gia công tạo đường rãnh. Một khung nhỏ có thể tạo được 48 viên đạn. Trong khi chờ các công tượng đúc đạn, Lý Anh Tú lại gọi thợ mộc đến chế tạo ra một que dài chừng một gang rưỡi tay, to đúng bằng cỡ đạn, vót đầu hơi tụt như vòm lõm của đạn. Lý Anh Tú lại cắt giấy ra thành những mẩu giấy nhỏ hình thang bằng nhau. Chuẩn bị xong mọi việc, hắn chỉ cần chờ đợi đạn đúc xong mà thôi. Đạn chỉ có ưu điểm chính là dễ nấu, dễ chế tạo, rất nhanh 48 viên đạn đầu tiên đã hoàn thành. Lý Anh Tú cầm viên đạn lên thấy các góc đạn đều được gia công tinh tế, trong lòng không khỏi hài lòng. Lý Anh Tú nói: "Chấm có một phương pháp cất trữ đạn có thể nạp đạn nhanh hơn, chấm chỉ làm một lần các khanh xem cho kỹ, sau đó dạy cho những người phía dưới." Lý Anh Tú định làm chính là phương pháp gói đạn giấy. Hắn lấy que gỗ cuộn mẩu giấy hình thang thành một ống tròn, sau đó túm đầu nhỏ lại, dùng sợi chỉ cột chặt một đầu. Sau đó Lý Anh Tú bỏ đầu đạn vào vỏ giấy ép chặt sao cho đạn không rơi ra, tiếp theo hắn đổ thuốc súng từ trong ống tre vào vỏ giấy, sau đó gấp đôi lại, gấp kín đầu còn lại của đạn. Lý Anh Tú nhìn sản phẩm của mình rất hài lòng, hắn cầm viên đạn giấy đi đến trường bán, cầm súng lên nói: "Chấm chỉ làm một lần, xem cho kỹ." Lý Anh Tú dùng răng xét vỏ đạn giấy ra, đổ một ít thuốc súng vào cốc mồi, sau đó nhét luôn toàn bộ viên đạn giấy vào nòng súng, dùng que thông nòng ép chặt xuống. Nạp đạn hoàn tất. Toàn bộ quá trình chỉ trong 20 giây. Bóp cò. Ầm. Khói thuốc súng lại bốc lên. Lý Anh Tú ho hai tiếng nói: lấy bia trở về cho chấm xem. Cấm vệ quân đem bia trở về, lần này viên đạn chỉ trệ hồng tâm một chút xíu mà thôi. Hồ Nguyên Trừng không khỏi than thở nói. Bệ hạ quả nhiên kỳ tài, lại có thể cải tiến được hỏa thương đến như vậy. Lý Anh Tú nói. Về sau rảnh rỗi các công tượng đến quốc tử giám học thêm các tiết vật lý hẳn có thể giúp đỡ các ngươi. Còn nữa, vật này cũng không thể gọi là hỏa thương. Chúng ta sẽ đặt tên cho nó. Hồ Nguyên Trừng vui vẻ nói. Mời bệ hạ bàn tên cho. Lý Anh Tú kiêu ngạo nói. Chấm đã suy nghĩ kỹ, tên nó sẽ là 202. Thức 02. Chương 91, chế tạo diêm tiêu. Thức 02. Hồ Nguyên Trừng cùng các công tượng trợn mắt, thiên nghĩ vạn nghĩ lại không nghĩ ra rằng bệ hạ lại đặt một cái tên lạ như vậy, ví dụ như súng thần cơ của Hồ Nguyên Trừng vậy, mặc dù bắn không ra gì nhưng tên cũng rất kêu thần cơ hòa sang. Bây giờ một vũ khí lợi hại vậy lại chỉ được bệ là gọi là thức 02. Lý Anh Tú lắc đầu sửa lại nói. Là 202. Các công tượng lần nữa gật đầu khẳng định. Thức 02. Lý Anh Tú lắc đầu, tùy bọn họ đọc như thế nào đọc thôi. Lý Anh Tú nói. Chấm trước đặt hàng 100 chi súng như thế này cùng 1.000 phát đạn, các khanh có thể trong vòng bao nhiêu ngày làm xong. Hồ Nguyên Trừng có chút khó khăn nói. Bẩm bệ hạ, chế tạo 100 chi súng lò rèn dùng hết công suất chỉ cần trong vòng 1 tuần là có thể chế tạo ra. Nhưng 1.000 phát đạn thần e không được. Lý Anh Tú kỳ quái, chế tạo đạn thực sự rất dễ dàng, tại sao lại không thể chế tạo được? Thấy vẻ mặt của Lý Anh Tú, Hồ Nguyên Trừng nói tiếp. Bẩm bệ hạ, thực sự thì thuốc súng trong kho cũng không còn nhiều, hiện còn chưa tìm ra được nguồn cung ứng. Số còn lại chỉ có thể chế tạo được nhiều nhất 500 viên đạn. Diêm Sinh, Lưu Hình, thần đã tìm được một mỏ nhỏ tại xứ Giác Long, than tuổi cũng không thiếu nhưng Diêm Tiêu thần lại không biết tìm đâu được, chỉ biết phái người vào các hang rơi để tìm nhưng vẫn chưa tìm ra. Lý Anh Tú nghe đến vấn đề này cũng rất đau đầu. Lạc Long Quân cho hắn một cái hệ thống giống game nhưng không hề giống game tí nào. Ngoại trừ lính đánh thuê là nờ tờ cờ không cần hắn lo lắng ra thì những binh sĩ Đại Việt đánh trận đều là dùng súng thật đạn thật. Giống như trận Lục Giang, lâu thuyền hết tên liền trở nên vô dụng. Binh sĩ phải đánh giáp lá cả. Bây giờ không có diêm tiêu, không có thuốc súng chế tạo ra được hỏa thương cũng vô dụng. Hắn cần phải nhanh chóng tìm nguồn cung cho nó. Lý Anh Tú nói. Khanh trước tiên cứ chế tạo cho chấm súng đạn, chuyện thuốc súng chấm sẽ giải quyết. Dừng một chút Lý Anh Tú lại nói. Chấm muốn khanh nghiên cứu cả loại súng này. Lý Anh Tú vẽ ra một bản súng kiếp ngắn, chính là tiền thân của súng lục sau này. Lý Anh Tú nói. Yêu cầu của chấm là khẩu súng này phải nhẹ, thiết kế nhỏ máy súng lại. Tầm bắn hiệu quả cũng không cần quá xa, từ 10 mét trở lại là được. Lý Anh Tú dự định trang bị súng trường hỏa mai cho binh lính, còn tướng lĩnh, sĩ quan lại dùng súng ngắn. Hồ Nguyên Trừng nhìn bản thiết kế, về cơ bản cũng không khác súng kiếp quá nhiều, quan trọng là phải tiết giảm máy súng. Hồ Nguyên Trừng nói, thần sẽ làm hết sức, mong bệ hạ yên tâm. Lý Anh Tú trở về trong lòng đầy tâm sự. Hắn cố gắng lúc lọi lại các kiến thức hóa học hắn học trước kia để tìm ra giải pháp. Kalin nhỉ chặt chỉ tồn tại một số ít trong tự nhiên, vậy người xưa phải làm gì để thu được? Phải vào trong các hang rơi, tạo trên các vách hang động. Vậy trong hang rơi có gì để thu được kali nỉ chát? Phân rơi. Phân. Có cách rồi. Bóng đèn sáng lên trên đầu Lý Anh Tú. Tuy kiến thức hóa học không giải quyết được nhưng lịch sử lại có thể. Hắn nhớ khi tìm hiểu về nội chiến Mỹ khi nhu cầu sản xuất thuốc súng ngày càng lớn, diêm tiêu không đủ, một vị giáo sư đã viết ra phương thức chế tạo ra diêm tiêu từ phân và nước tiểu. Dùng ammonia trong nước tiểu để phân hủy phân, từ đó chiết xuất ra được lớp diêm tiêu màu trắng phía trên. Ngay trong ngày hôm đó triều đình Đại Việt thành lập một cơ quan đặt tên là Cục Vệ sinh. Đồng thời xây hàng loạt nhà vệ sinh công cộng trong Thăng Long. Cục vệ sinh có trách nhiệm thu gom phân và nước tiểu trong nhà dân và nhà vệ sinh công cộng. Lý Anh Tú còn hạ một đạo chiếu chỉ toàn bộ dân chúng Đại Việt phải giữ nước tiểu và phân, người của cục môi trường sẽ đến thu, đi tiểu bậy là bất hợp pháp. Mệnh lệnh này tuy làm dân chúng bỡ ngỡ nhưng Lý Anh Tú danh vọng rất cao nên nhân dân Đại Việt đều làm theo, nhất là có người thay mình đổ phân, nước tiểu thì còn gì thích bằng. Một xưởng chế tạo thuốc súng cũng bắt đầu được xây dựng ngoại thành. Để tránh bốc mùi ảnh hưởng đến không khí, nó được xây khá xa Thăng Long. Tránh xa khu dân cư được canh phòng cẩn thận. Phân và nước tiểu được tập kết về đây để bắt đầu điều chế thuốc súng. Điều chế thuốc súng Lý Anh Tú cũng chỉ giúp đỡ được đến đây, còn lại đều phải giao cho những người chuyên gia thí nghiệm. Lý Anh Tú biết việc này mất thời gian nên cũng không quá đôn thúc bọn hắn. 3 ngày sau tại thần cơ doanh Lý Anh Tú, Cao Lỗ, Phạm Cự Lượng dẫn theo 100 cấm quân, 200 thần sách quân cùng với Phạm Tu, Lê Phụng Hiểu dẫn theo 100 học viên của diễn võ trường đến bắt đầu huấn luyện sử dụng hỏa khí. Hồ Nguyên Trừng buổi sáng đã điều động binh sĩ vận chuyển vũ khí từ lò rèn đến thần cơ doanh. 3 ngày làm việc không mệt mỏi, lò rèn cũng xuất xưởng lô vũ khí đầu tiên bao gồm 20 chi 202, 100 ổ hỏa thương, ngoài ra còn có một khẩu thần cơ hỏa sang đã được sản xuất từ trước. Bởi vì nòng súng 202 luyện hoàn toàn từ thép bợ dạ vị ạ dẫn đến sản lượng không đủ, đại pháo còn chưa có nên Lý Anh Tú phải dùng đến hỏa thương xem như một dạng hỏa lực tập trung, vốn hắn cũng định đặt hàng thêm thủ pháo nhưng thủ pháo làm bằng tre, ban không được bao lâu liền phế bỏ nên hắn không dùng đến. Lại nói đến thần cơ doanh, Lý Anh Tú cũng rất đau đầu. binh lính thần cơ doanh đào tạo ra trình độ chỉ dừng lại ở thời đại Lý Trần, buổi đầu của hỏa khí, huấn luyện binh sĩ chỉ biết sử dụng các loại thần cơ hỏa sang, hỏa thương, thủ pháo các kiểu. Binh lính biết sử dụng súng hỏa mai buộc phải thăng cấp lên nền văn minh lề sơ mới có thể huấn luyện. Lý Anh Tú đành phải tự mình ra trận, huấn luyện các binh sĩ. Bái kiến bệ hạ. Hồ Nguyên Trừng từ sớm đã đi ra đón tiếp. Lý Anh Tú gật đầu hỏi. Vũ khí đã chuẩn bị xong hết chưa? Hồ Nguyên Trừng nói. Bẩm bệ hạ đã chuẩn bị hoàn tất. Lý Anh Tú gật đầu dẫn theo đại đội đi vào bên trong thần cơ doanh. Nơi này có một trường bắn rộng rãi. Bên trong đã có 20 thương thủ được huấn luyện từ thần cơ doanh, những người này vũ khí sử dụng đều là hỏa thương, ngoài ra còn có một tiểu đội pháo thủ sau người chờ để diễn luyện thần cơ hỏa sang. Lý Anh Tú hiện tại không trọng dụng thần cơ, nhưng tương lai khi có thể cải tiến những pháo thủ này chắc chắn được trọng dụng. Binh lính vào trong thần cơ doanh, mỗi quân xếp thành một phương trận, các loại hỏa khí được đặt trước mặt bọn hắn, Lý Anh Tú dẫn theo Phạm Tu, Lê Phụng Hiểu đi lên trên điểm tướng đài nói: "Các binh sĩ, các học viên, trước mắt các ngươi chính là thành tựu của vũ khí Đại Việt, tương lai của quân đội Đại Việt ta chính là hỏa khí, chính là những vũ khí trước mắt các ngươi vinh dự là những người đầu tiên được học cách sử dụng nó. Ngày hôm nay chấm không hy vọng các ngươi có thể thuần thục nắm giữ chúng, nhưng chấm muốn các ngươi phải có sự tư duy, có một cái nhìn về vũ khí mà tương lai các ngươi sẽ sử dụng." Tuân lên bệ hạ. 200 người gầm vang như sóng dậy. Lý Anh Tú hài lòng ra hiệu bắt đầu. 20 thương thủ đi lên phía trước, hai người một tổ thuần thục nạp thuốc súng. Hỏa thương đạn sử dụng là một mũi tên lớn. Hồ Nguyên Trừng ban đầu muốn học theo Lý Anh Tú làm đạn chỉ nhưng Lý Anh Tú không cho phép. Hỏa thương chính là hỏa lực bổ sung tầm trung, điểm mạnh của nó là tầm bắn xa và độ chính xác. So với đạn chỉ thì mũi tên sắt càng thêm phù hợp với tiêu chí này. Còn nếu cần đến sự công phá Lý Anh Tú chắc chắn phải dùng đến hỏa pháo. Bia của nhóm thương thủ là những tấm bia hình người nằm cách xa đến 300m. Tầm bắn xa của hỏa thương là 700m, Lý Anh Tú nghĩ tầm 300m là tầm bắn hỏa thương hiệu quả nhất. Chuẩn bị, bắn. Ầm, 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 ầm. Đuốc mồi vừa châm vào hỏa thương liền khai hỏa, nòng súng phát ra tia lửa mũi tên như một tia chớp phóng ra ngoài, khói lửa mù mịt. So với 202 hỏa thương sử dụng thuốc súng nhiều hơn, khói phóng ra từ vụ nổ còn nhiều hơn cả chục lần, 10 ổ cùng bắn khói mù như một đám mây xả xuống mặt đất, chỉ thấy đám thương thủ đi ra từ trong đám khói mặt mày đen nhẹm làm các binh sĩ khác không khỏi bật cười. Lý Anh Tú quát: "Cười cái gì?" Các binh sĩ liền nhanh chóng ngậm miệng, bọn hắn biết tính khí của lão đại nhà mình ưa thích quân kỷ nghiêm minh. Trong hàng nói chuyện chắc chắn sẽ bị ăn đòn. Phạm Tu cũng các võ tướng không quan tâm đến điều đó, bọn hắn chỉ muốn chờ xem sức mạnh của hỏa khí là như thế nào mà thôi. Chương 92, phân vân. Khói thuốc súng dần dần tan đi, các tướng lĩnh cố căng mắt ra nhìn vào mục tiêu hỏa thương bắn phá. Trên mặt đất không còn tấm bia nào đứng vững. Lý Anh Tú nói: "Chúng ta đi đến nơi xem." Lý Anh Tú dẫn theo các vị tướng lĩnh, còn có các học viên đi đến mục tiêu. Tất cả không kiềm được hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả bia mục tiêu đều bị bắn nát. Mặt đất bị xối tung cả lên như bị hàng trăm con lợn rừng ủi bãi. Cao Lỗ nói: "Thứ này còn lợi hại hơn cả săn nỏ, không chỉ độ chính xác cao hơn, mà sức công phá cũng mạnh hơn rất nhiều." Phạm Cự Lượng hô to nói: "Bệ hạ, thứ này nhất định phải cho thần. Chiến thuyền của thần sách quân hiện tại quá yếu, đòi hỏi phải có vũ khí để chế địch." Lý Anh Tú cười nói: "Không cần tranh, chờ đến khi có thể lượng lớn sản xuất chấm sẽ cho thần sách quân." Đúng như Phạm Cự Lượng nói, thuyền chiến Đại Việt so với các thuyền chiến trong khu vực khả năng cơ động, khả năng đi biển kém hơn rất nhiều, nếu không có vũ khí mạnh để chế địch thực khó khăn để bọn hắn có thể chiến đấu. Vì thế Lý Anh Tú hỏa thương nhất định phải được ưu tiên cho thủy sư và thần sách quân. Lý Anh Tú còn muốn đưa thần cơ hỏa sang lên trên tàu nhưng ngẫm lại kích thước tàu Đại Việt còn nhỏ, chưa thần cơ hỏa sang cũng chỉ được 1-3 khẩu pháo, tác dụng không quá lớn, nên chỉ chờ Hồ Nguyên Trừng thu nhỏ kích thước và trọng lượng pháo rồi mới tính đến. Tiếp đến chính là thần cơ hỏa sang của Hồ Nguyên Trừng ra trận, khẩu đội pháo 6 người hì hục đẩy thần cơ nặng đến mấy tấn lên trên phía trước, tiến hành nạp đạn. Đạn là một mũi tên bằng sắt cỡ lớn. Mục tiêu là một tấm bia lớn cách đó 200m. Bắn. Hồ Nguyên Trừng vậy mà đích thân khai hỏa, lửa theo dây cháy chậm lan vào trong buồng đốt. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa rung chuyển cả mặt đất, khói thuốc súng lần nữa tràn lan khắp không khí. Không chỉ các binh sĩ mà các tướng lĩnh cũng mặt mày trắng bệch vì tiếng nổ như thiên lôi vừa rồi. Gương mặt Hồ Nguyên Trừng tràn đầy tự hào. Tuy không được bệ hạ nhìn chúng nhưng hắn chắc chắn rằng vũ khí của mình là một loại vũ khí tiên tiến. Phạm Tu phục hồi sắc mặt không khỏi cảm thán nói: "Bệ hạ, chưa đề cập đến uy lực thì chỉ riêng tiếng nổ không thôi đã đủ chấn nhiếp quân địch." Lý Anh Tú gật đầu. "Đúng vậy, tuy nhiên một thứ vũ khí hợp cách không phải chỉ là dùng âm thanh hù dọa kẻ địch, quan trọng là hiệu quả của nó trên chiến trường." Phạm Tu gật đầu cũng không nói gì mà chờ đợi kết quả. Khói bụi tan đi, quả nhiên tấm bia đã hoàn toàn biến mất, binh sĩ đi tìm kiếm đem về cũng chỉ là những mảnh vụn nhỏ xíu. Lê Phụng Hiểu có chút không hiểu nói: "Bệ hạ, vì sao vũ khí mạnh mẽ như vậy ngài lại không lựa chọn trang bị cho binh sĩ? Chỉ cần một phát bắn chúng xem ra cửa thành cũng không chịu được mấy lần." Chiếu chỉ đưa xuống đơn đặt hàng giao cho bộ binh, Lê Phụng Hiểu biết rằng thần cơ hỏa sang không lọt được mắt xanh của bệ hạ, bị loại bỏ. Lúc này Hồ Nguyên Trừng cũng trở về điểm tướng đài. Lý Anh Tú liếc mắt nói, nhược điểm của nó chính là quá nặng, chấm cần một loại pháo để đại quân có thể dùng xe ngựa kéo đi, theo chân quân Đại Việt ta chinh phạt. Lê Phụng Hiểu cười khổ, muốn giảm trọng lượng pháo phải giảm cả kích cỡ của pháo, như vậy uy lực cũng sẽ giảm sút vô cùng. Lý Anh Tú ném cho Hồ Nguyên Trừng một bản vẽ nói, đây là thiết kế và yêu cầu của chấm, khanh xem đó mà hoàn thiện. Hồ Nguyên Trừng đọc bản vẽ một chút không khỏi cười khổ nói, bẩm bệ hạ, trừ khi phương pháp luyện kim tăng lên, nếu không chỉ dùng gang đúc thành thần thực sự không đạt được yêu cầu của bệ hạ. Bản vẽ của Lý Anh Tú chính là bản vẽ của pháo hạt tam in, Lý Anh Tú yêu cầu khẩu pháo nặng không quá 3 tấn. Việc này buộc Hồ Nguyên Trừng phải giữ cỡ nòng 8 in nhưng độ dày nòng súng phải giảm đi. Phạm Tu mặc dù không chuyên về rèn nhưng cũng cho rằng yêu cầu của Lý Anh Tú thực sự là không thể nào. Trước tiên ngươi cứ lưu trữ hoàn thiện bản vẽ, chấm sẽ tự lo phần luyện thép. Phạm Tu nói, bệ hạ, không biết ngài có thể để vài khẩu thần cơ đưa đến An Bang Thành. Lý Anh Tú kỳ quái hỏi, tại sao khanh lại hỏi như vậy? Phạm Tu dừng một chút liền nói, bẩm bệ hạ, An Bang là một cảng thị, một mặt tiếp xúc với biển, nếu bị tấn công cũng sẽ là tấn công từ phía biển. Tinh phủ sứ gửi tấu chương về hy vọng sẽ có một thứ vũ khí để răng đe tàu chiến của nước ngoài. Thực ra trong tư tưởng của mỗi vị đại thần kể cả Lý Anh Tú cũng vậy đều không muốn lần nữa phải rút khỏi An Bang, luôn muốn mình có một thứ gì đó để có thể thủ vững trước sự tấn công của kẻ thù. Giờ nhìn thấy sức công phá của thần cơ như vậy Phạm Tu không kìm lòng được đề cử nó đi phòng thủ An Bang. Lý Anh Tú cũng có điều suy nghĩ, điểm Lý Anh Tú không thích chỉ là nó quá nặng, quá to lớn, không thể cơ động hoặc đặt trên không gian thuyền chiến. Nhưng nếu là tường thành như An Bang thì sao? Lý Anh Tú có lẽ không thích thần cơ pháo vì suy nghĩ của một người hiện đại nhưng đối với thời điểm hiện tại không thể không nói thần cơ pháo là một vũ khí tiên tiến. Tuy nhiên nếu sử dụng thần cơ pháo Lý Anh Tú không khỏi phải cân nhắc những vấn đề khác. Thuốc súng Đại Việt hiện tại không có đủ. Mặc dù áp dụng phương pháp mới nhưng thành phẩm vẫn chưa có được, thần cơ pháo bắn một phát tiêu tốn ít nhất 600 gram thuốc súng, là một số lượng lớn, nếu giả sử chiến tranh xảy ra liệu sản lượng thuốc súng Đại Việt đủ cho quân đội hắn bắn bao nhiêu phát. Việc này chờ đợi xưởng thuốc nổ có kết quả chấm sẽ quyết định. Thấy Lý Anh Tú cân nhắc Phạm Tu cũng không nói gì nữa, mà Hồ Nguyên Trừng cũng hơi nhụt chí một chút, hắn cứ nghĩ thần cơ hỏa sang sẽ được phê chuẩn sử dụng. Lý Anh Tú thấy không khí mọi người đi xuống liền cười nói. Đi, chấm hôm nay sẽ hướng dẫn các ngươi sử dụng súng 202 là như thế nào. Lý Anh Tú dẫn theo các tướng lĩnh đi xuống dưới trường bắn. Từng khẩu súng, từng viên đạn được sắp xếp ngắn, gọn gàng, Lý Anh Tú như một nhân viên tờ gờ hướng các tướng lĩnh và binh sĩ nói. Đây là súng kiếp 202, vũ khí tương lai sẽ phân phát đến cho từng cá nhân sử dụng. Súng sử dụng đạn chỉ 4,2 ly như thế này. Tầm bắn chính xác 70m, tầm bắn hiệu quả 100m. Lý Anh Tú lần lượt thực hiện các bước nạp đạn, các tướng lĩnh cũng bắt chước học theo. Lý Anh Tú nạp đạn hoàn tất liền nói. Tiêu chuẩn thời gian nạp đạn là 20 giây. Các ngươi nhất định phải luyện tập để đạt được đến tiêu chuẩn đó. Lý Anh Tú cùng các vị đại thần lần lượt nâng súng lên, bịa các mỗi người 50m. Bắn. Ầm, ầm, ầm. Khói thuốc súng lại bay ra theo gió ngược lại thổi vào mặt của bọn hắn làm Lý Anh Tú không khỏi ho sặc sụa. Phạm Cự Lượng xoa xoa cái lỗ tai mình, vừa rồi âm thanh có chút lớn. Các khanh tự mình đi kiểm tra bia. Kết quả vậy mà đứng thứ nhất lại là Cao Lỗ một viên trung giữ hồng tâm. Lý Anh Tú không khỏi thầm than là Cao Lỗ thạch thần, mới sử dụng lần đầu cũng có thể trở thành tay thiện xạ. Tiếp theo đó là Lê Phụng Hiểu trúng vòng số 9, Phạm Tu trúng vòng số 8, Phạm Cự Lượng vậy mà chỉ trúng vòng số 7. Bệ hạ, thứ này quá lợi hại, thậm chí ta cũng không nhìn rõ, nếu bị ám toán nhất định không thể né tránh. Cao Lỗ không khỏi khâm phục nói. Lời nói này lại làm Lý Anh Tú nghĩ hắn hiện tại chưa có một cơ quan đặc vụ nào. Giả sử trong tương lai cần phải sử dụng đến lực lượng đặc biệt hắn lại có thể phái ai đi. Phạm Tu quan sát lỗ bia liền nói. Bệ hạ, nếu thứ này được trang bị lượng lớn thì ngày tàn của áo giáp thực sự không còn xa. Phạm Cự Lượng tuy bắn lệch không ít nhưng cũng đồng ý nói. Đặc biệt chính là thứ này huấn luyện nhanh, chỉ bắn một phát đạn dễ dàng hạ gục một binh sĩ tinh nhuệ luyện tập cả năm. Lê Phụng Hiểu xoay xoay nòng súng thì nói. Thứ này bắn cũng không tốn nhiều sức. Nếu có đủ đạn dược hoàn toàn có thể bắn cả ngày. Cao Lỗ lại nói. Nhưng tiếc là tầm bắn quá hạn chế, cũng không đảm bảo được độ chính xác, chưa thể thay thế hoàn toàn cung tên được. Mỗi tướng lĩnh vậy mà nêu ra ưu và nhược điểm của súng, cũng bày tỏ sự ủng hộ trang bị phổ biến nó. Thực sự tướng lĩnh của Việt quốc vô cùng có suy nghĩ canh tân, luôn tiếp thu những cái mới, không giống với những tướng lĩnh một số quốc gia đồng văn, phủ nhận toàn bộ giá trị của súng. Chương 93, Du ngoạn. Sức mạnh của súng hỏa mai so với cung tên rõ ràng nhất chính là sử dụng không tốn quá nhiều công sức. Một cung thủ giỏi sử dụng cung tên trong chiến tranh nhiều lắm bắn được chỉ khoảng 30 mũi tên. Đối với những trận chiến kéo dài rõ ràng cung thủ sẽ không đáp ứng được thể lực để chiến đấu. Ngược lại súng hỏa mai chỉ cần có đầy đủ đạn dược, một nông dân cũng có thể chiến đấu cả ngày. Lý Anh Tú gật đầu tán thưởng từng quan điểm của mỗi vị tướng lĩnh. Buổi sáng đó Lý Anh Tú làm việc chính là huấn luyện các binh sĩ cách nạp đạn, ngắm và bắn. Hắn cũng hướng dẫn các tướng lĩnh đội hình hai hàng bắn và ba hàng bắn được các tướng lĩnh khen ngợi không dứt. Lý Anh Tú chỉ hướng dẫn cơ bản như vậy, còn việc vận dụng nó vào chiến trận là tùy theo mỗi vị tướng quân như thế nào. Bệ hạ, súng ngắn bệ hạ lệnh thần làm đã chế tạo hoàn tất. Sau khi Lý Anh Tú huấn luyện xong, Hồ Nguyên Trừng trên tay cầm một cái khay phủ vải đỏ đi đến nói. Lý Anh Tú ồ lên một tiếng, nhưng tưởng sẽ mất khá lâu bọn hắn mới có thể chế tạo ra, ngược lại lần này rất nhanh, mới chỉ 3 tuần đã tạo ra được. Hồ Nguyên Trừng nói, bởi có kinh nghiệm chế tạo súng thai không hai nên các công tượng rất nhanh có thể chế tạo ra. Mời bệ hạ đặt tên. Lý Anh Tú rút tấm vải đỏ ra, một thanh súng ngắn điều thương hiện ra trước mắt hắn, thân súng được làm bằng gỗ hóc cho sơn đen nhánh, máy súng lại được mạ vàng, gia công điêu khắc hình rồng rất đẹp đẽ, nòng súng bên ngoài được bọc gỗ, có khảm trai thành hai con bạch long uốn lượn 12 khúc. Nếu nói đây là một loại vũ khí thì nó càng giống một tác phẩm nghệ thuật hơn. Lý Anh Tú suy nghĩ mãi cũng không thể nghĩ ra một tên gì đặt cho súng. Làm người hiện đại hắn đã quen sử dụng các chữ cái Latin cùng chữ số đặt tên cho súng. Quyết định như vậy hắn nói. Trước đặt tên là súng ngắn K02 đi. Hồ Nguyên Trừng khóc không ra nước mắt, hắn bây giờ xác định bệ hạ chính là một người mù đặt tên. May mắn chính là thần cơ hỏa sang của hắn vẫn chưa bị đổi tên. Nhưng Lý Anh Tú lại nói. Thần cơ hỏa sang tương lai có thể sản xuất nên Khanh có thể cải tiến làm nó nhỏ và nhẹ hơn một chút trang bị trên tường thành. Tên thần cơ hỏa sang cũng quá dài đi, chấm quyết định lấy tên nó là M203. Đúng quyết định như vậy. Nói rồi Lý Anh Tú quay sang tên cấm quân nói. Đến đặt bia cách 10 mét cho chấm muốn thử súng. Lần này Hồ Nguyên Trừng khóc thật rồi, tác phẩm của hắn, thần cơ hỏa sang của hắn, bây giờ cũng chỉ còn một cái tên lạ lâm M203. Ta đi chết đây. Buổi chiều Lý Anh Tú thay đổi thường phục. Chính là bộ quần áo trắng tinh mà Elina đã tặng hắn. Lý Anh Tú chỉ đem theo 10 cận vệ, những người này Lý Anh Tú đặc biệt đem 10 khẩu K02 cho bọn hắn nhét vào trong quần áo, cũng không được đi quá gần hắn. Hôm nay Lý Anh Tú hẹn Elina đi dạo đấy. Ngoại thành các thăng long 4 dặm về phía nam, nơi đó có một hồ nước lớn, các loài chim thường hay đến đây để uống nước, cũng có khá nhiều loài ăn cỏ. Trước đây nơi này thú dữ cũng vô cùng nhiều, nhưng sau khi bị quân Đại Việt tàn sát đến muốn tuyệt chủng thì nơi đây trở thành thiên đường của động vật ăn cỏ. Lý Anh Tú Elina đứng từ xa đã thấy hắn liền gọi tên hắn. Lý Anh Tú cũng nhìn thấy nàng đứng trước cổng thành liền sáng mắt lên. Elina hôm nay mặc chính là một bộ áo giao lĩnh màu xanh khoác ngoài, nơi cổ áo lộ ra màu đỏ của chiếc yếm xinh xắn, mái tóc đen xóa dài phía sau lưng, trên đầu có phủ một chiếc khăn lụa mỏng, vóc dáng tinh xảo thực quyến rũ. Elina, xin lỗi để nàng chờ lâu. Lý Anh Tú vui vẻ nói, sau sự việc ngày hôm trước quan hệ giữa hai người đã gần hơn không ít. Elina dịu dàng nói, không lâu, ta cũng chỉ vừa mới đến. Lý Anh Tú thấy nàng như vậy càng yêu thương không dứt, mặc dù cả hai chưa nói ra nhưng trong lòng cũng hiểu được đối phương có tình cảm với mình. Lý Anh Tú như chợt nhớ ra nói. Đúng rồi, ta có cái này tặng nàng. Lý Anh Tú lấy ra một hộp gấm, mở hộp ra bên trong là một chiếc châm ngọc, được điêu khắc thành hình phượng, ngọc thạch màu xanh tinh khiết vô cùng đẹp đẽ, hình chim phượng cũng được điêu khắc tỉ mỉ không phải ai cũng làm được, trên phượng xí lại có đính vàng, đôi mắt lại đính thêm một viên huyết ngọc. Thật xinh đẹp. Cảm ơn anh Tú. Elina vô cùng vui vẻ. Đây chính là món quà đầu tiên Lý Anh Tú tặng cho nàng đấy. Lý Anh Tú nói. Tiếc là nàng hôm nay xoa tóc, nếu không mang lên sẽ rất đẹp đẽ. Đôi mắt Elina híp lại hỏi. Có thật không? Lý Anh Tú vỗ ngực. Tất nhiên là thực, ta đã lựa chọn rất kỹ mới ra được một chiếc châm này đấy. Tất nhiên hắn sẽ không nói chiếc châm này chính là từ một khối ngọc quý giá của một tiểu quốc duyên hải cống cho hắn. Ban đầu nó lớn bằng bàn tay cũng được chạm khắc rất đẹp đẽ. Nhưng Lý Anh Tú nhìn chúng chất ngọc lệnh cho công tượng lần nữa phá hủy khối ngọc, làm thành một cây châm cài. Vì cây châm này một khối ngọc có giá đến hàng ngàn đồng vàng đi nạ bị hắn làm giảm giá trị đến một nửa. Elina nhìn điệu bộ diễn sâu của hắn cảm thấy vô cùng buồn cười, đôi mắt nàng híp lại thành một vầng lưỡi liềm đẹp đẽ làm Lý Anh Tú nhìn càng phát ra hàng trăm ánh sao nhỏ. Phì, phì. Song vĩ hồng phía sau thở lớn hai tiếng chứng minh sự hiện diện của nó, Elina liền mỉm cười nói. Chào song vĩ hồng, thực lâu quá mới gặp lại ngươi. Song vĩ hồng vậy mà đến gần nàng thân mật liếm lên tay nàng, chủ động để nàng vuốt ve lông bẩm của nó. Lý Anh Tú một mặt khinh bỉ tên háo sắc. Phải biết bình thường mã phu cũng rất cự khổ với nó đấy, làm gì có chuyện thân thiện đến như vậy. Song Vĩ Hồng, chủ nhân trách oan ta nha, ta chỉ là đánh một cái ấn tượng đẹp cho chủ mẫu tương lai. Hai người sau đó liền cưỡi ngựa chạy ra ngoài thành, đi phía sau là 10 cấm vệ quân cùng 10 tên cận vệ hoa hồng đen thương hội. Lý Anh Tú nhường Elina cưỡi Song Vĩ Hồng, hắn lại cưỡi một con ngựa khác, nhìn vẽ mặt Song Vĩ Hồng tên này vậy mà rất hưởng thụ đây. Lý Anh Tú không biết rằng theo sau bọn hắn còn có cả một đội người bí mật theo dõi vậy mà đến cấm quân cũng không thể phát hiện ra. Bọn hắn chính là nhóm người bí mật đi từ An Bang tiến vào Đại Việt. Lý Anh Tú cùng Elina cưỡi ngựa đi cũng không lâu lắm, từ mùa xuân Lý Anh Tú đã cho người bắt đầu sử dụng gạch để xây đường. Người ngoài nhìn vào thấy Lý Anh Tú rất lãng phí, nhưng thực ra gạch đạo so với sạn đạo càng tiết kiệm hơn, mà lại tốt hơn rất nhiều. Nhìn con đường đỏ trải dài dưới chân Elina nói, ta thực sự đối với Hoàng đế Đại Việt rất khâm phục. Hắn có thể làm những thứ mà ngay đến bờ dạ vi ạ cũng chưa thể đạt đến được. Lý Anh Tú được nàng khen có chút lâng lâng nói. Nàng quá khen, ta cũng chỉ cố hết sức mà thôi. Ngươi nói cái gì? Elina kỳ quái hỏi. Lý Anh Tú vội nói. Ta nói bệ hạ rất anh minh, làm thần tử ta cũng chỉ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Elina gật gù cũng không nói gì nữa. Lý Anh Tú khẽ vuốt mồ hôi. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Elina đi theo đường mòn đến hồ, phải nói rằng khung cảnh phía trước thực sự quá đẹp, một cái hồ nước lớn, xung quanh là những động vật ăn còn chậm rãi uống nước. Lúc trước bọn chúng còn phải canh chừng động vật ăn thịt tấn công, nhưng từ khi có một thứ sinh vật gọi là con người đến cuộc sống bọn chúng vậy mà yên bình hơn hẳn. Lý Anh Tú tuy không cấm săn thú nhưng đây là khu vực bảo tồn nên tuyệt đối không có người nào dám vào đây săn bắn đấy. Thật đẹp, anh Tú theo ta. Elina vậy mà nắm tay hắn kéo đi đến hồ nước, các động vật vậy mà cũng không có sợ hãi. Các cận vệ cùng cấm quân cũng tự giác tản ra xung quanh canh phòng. Elina vậy mà cởi bỏ hài ra nghịch nước, đôi chân thon thả, da rẻ trắng như bạch ngọc thả xuống làn nước trong vắt vấy lên hàng trăm tia bọt nước. Lý Anh Tú nhìn có chút si mê. Elina cũng không để ý vừa nghịch nước vừa ngâm nga giai điệu gì đó có lẽ là giai điệu của bờ dạ vì ạ. Thật đẹp. Lý Anh Tú không kiềm được nói. Elina nghe được cũng cười nói. Đúng vậy, Đại Việt của ngươi có thật nhiều cảnh đẹp. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Không, ta nói là nàng rất xinh đẹp. Elina đỏ mặt nói. Ngươi lại nói xinh đẹp như thế nào cơ? Lý Anh Tú nhìn nàng ra mặt đỏ lên liền đắc ý ngâm nga. Làn thu thủy, nét xuân sơn. Hoa ghen đua thám, liễu hờn kém xanh. Elina trừng mắt nghiêng đầu mân mê cái miệng nhỏ. Ý ngươi là như thế nào cơ? Lý Anh Tú trượt chân suýt té sấp. Hắn quên mất nàng không phải người Việt nha, làm sao hiểu được hết ý nghĩa của câu thơ đó. Chương 94, tiêu diệt. Cách Lý Anh Tú không xa đám người áo đen cũng đã bí mật tiềm nhập. Thế nhưng cấm vệ quân không phải ăn chay mà hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội cũng chẳng vừa, 20 người canh gác rất cẩn thận, không có một tia kẻ hở để bọn hắn xâm nhập sâu hơn. Một tên tiểu đệ bỏ trở về báo cáo nói: "Đội trưởng, bọn chúng canh phòng quá cẩn thận, người của ta không thể tiếp cận được." Một tên khác cũng nói: "Đi bên cạnh mục tiêu là một tên có vẻ như quyền quý của Đại Việt, chúng ta không tiện đắc tội, có nên rút đi không?" Tên đội trưởng kiên quyết lắc đầu. Bọn hắn dự định chính là bí mật ám sát sau đó rút lui nhanh chóng, thế nhưng không ngờ đối phương canh phòng quá cẩn thận, về cơ bản bọn hắn không thể đột nhập được. Hắn nói: "Nếu bí mật không được chúng ta phải cường công. Khó khăn lắm mới có cơ hội này, nếu lần này không giết được nàng không biết bao giờ mới có thể ra tay. Lệnh cho các tiểu tổ chuẩn bị." Tuân lệnh. Quay về với Lý Anh Tú, hiện tại hắn chính là vô cùng lúng túng. Tưởng có thể ra vẻ một chút nhưng lại quên mất rằng Elina nghe tuyệt đối không hiểu. Hắn gãi gãi đầu nói: "Ý ta là nàng vô cùng xinh đẹp, đến hoa cũng phải ganh tị với sắc đẹp của nàng." Elina nhìn điệu bộ quấn bách của hắn liền cười lên như một đóa hoa nở rộ giữa mùa xuân. Nàng liếc hắn nói: "Miệng chỉ giỏi ngọn, ta phát hiện ra so với ban đầu miệng lưỡi ngươi càng dẻo quẹo đường mật đấy." Lý Anh Tú gãi đầu ha 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 cười. Thực chất hắn cũng không phải người lãng mạn, ngọt ngào gì. Ngày trước hắn còn bị gọi là đầu gô đây này. Nhìn Elina vui vẻ hắn cũng rất vui vẻ, hắn đối với Elina nói: "Elina, thực sự ta..." Elina đôi mắt long lanh nhìn hắn. "Ta rất thi..." Vút. Đột nhiên một mũi tên phóng ra đâm thủng vai một tên hộ vệ Hoa Hồng Đen Thương Hội. "Có sát thủ, bảo vệ chủ nhân." Các hộ vệ vừa hô lên hàng chục mũi tên lại hướng về phía bọn hắn phóng đến. Lý Anh Tú kinh ngạc. Cung nỏ là vũ khí triều đình quản chế rất nghiêm ngặt, vậy mà ở đây lại xuất hiện nhiều như vậy, nhất định là bên ngoài tuần vào Đại Việt. Lenken, Lenken. Cấm vệ quân cùng hộ vệ của Hoa Hồng Đen Thương Hội cũng đều là bách chiến chi sĩ, sau một hồi tập kích của địch nhân bọn họ liền nhất quyết kéo theo đồng bạn lui về phía trong bảo vệ chủ nhân. Đám người áo đen cũng rất bất đắc dĩ. Đám hộ vệ này lại quá tinh nhuệ, bọn hắn vừa đến gần một chút liền bị phát hiện dẫn đến tấn công không đồng bộ, không phủ đầu được, ngoại trừ loạt tên đầu có hai kẻ không may trúng tên vào điểm yếu thì toàn bộ hộ vệ đều rút lui được về phía sau. Lý Anh Tú và Elina được cấm quân và các hộ vệ bao bọc vào giữa. Bởi hôm nay là đi du ngoạn nên cả hai người cũng không đem theo vũ khí, mà các hộ vệ cũng trang bị rất đơn giản, chỉ có hộ vệ Hoa Hồng Đen Thương Hội là đem theo trường kiếm cùng xích giáp, các cấm quân chỉ có áo vải, đường đao cùng một khẩu K02. Lúc này địch nhân cũng xuất hiện, tầm 30 người, toàn thân mặc áo đen, phủ bên ngoại giáp ra, trên tay bọn hắn vậy mà cầm theo một loại nỏ tay nhỏ. Elina nhìn thấy nỏ này liền kinh ngạc hô lên. Người dễ an ít. 30 tên sát thủ bao vây bọn họ vào giữa. Tên đội trưởng thấy tình thế có lợi cho hắn liền không khỏi đắc ý. Lý Anh Tú chợt nói: "Bắn pháo hiệu." Viên bách hộ hàng ngày vẫn đi theo Lý Anh Tú liền móc ra một cái ống nhỏ, rút dây một cái, một tiếng nổ vang lên, một tia sáng đỏ lập tức bay lên trời nổ ra hàng trăm đốm lửa đỏ. Đây chính là pháo hiệu đặc biệt của Hoàng đế Đại Việt, thấy pháo hiệu các lộ quân ở gần đó sẽ nhanh chóng đến cứu viện. Lý Anh Tú biết hôm nay gần đây có 100 học viên diễn võ trưởng bị Lê Phụng Hiểu đem đi thao luyện. Tên đội trưởng nhìn thấy pháo hiệu liền biết không ổn, không thể kéo dài thời gian được nữa. Bắn tên. Nỏ tay lập tức ra mũi tiễn. Loại nỏ này rất nhỏ, mũi tên cũng ngắn, cự ly bắn gần, nhưng tốc độ lại rất nhanh. Lý Anh Tú một tay liền ôm chặt lấy Elina che chắn nàng trong lòng hắn, nếu có mũi tên nào lọt qua được cũng sẽ không uy hiếp đến nàng, hiện tại trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ bảo hộ nàng rời khỏi đây. Phập, phập, keng. Dù cấm quân và các hộ vệ rất tinh nhuệ nhưng ở khoảng cách gần vậy bọn hắn cũng không có cách nào hoàn toàn đón đỡ được mũi tên. Cấm vệ quân lập tức hai người bị bắn hạ, trong đó có một người là vì thay Lý Anh Tú ngăn cản mũi tên, hộ vệ đỡ hơn một chút vì có xích giáp bảo vệ nhưng cũng có ba người bị thương ở phần mềm, tuy nhiên vẫn còn sức chiến đấu. Lượt tên qua đi, không có thời gian để lắp tên, tên thủ lĩnh liền rút ra trường kiếm hô. Các anh em, giết cho ta. Kiếm bọn hắn rất lạ, dài chỉ khoảng 1 mét nhưng phình to ở đầu mũi, thon ở phần thân. Các hộ vệ cũng chuẩn bị xếp thành hàng phòng ngự chờ đợi địch nhân xông đến. Lý Anh Tú lại hô to. Ngự tiên quân chuẩn bị súng ngắn. Cấm quân liền từ trong ngực móc ra súng ngắn K02, trong súng đều có nạp sẵn một viên đạn. Lần đầu tiên hỏa khí Đại Việt xuất hiện trước mắt người ngoài trên thế giới này. Hệ lý nạ trong ngực Lý Anh Tú không hiểu vì sao những hộ vệ này lại móc ra một khúc gỗ làm gì. Trong đầu nàng không hề biết đến loại vũ khí này. Chuẩn bị, bán. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ đanh thép phát ra. Elina không khỏi giật mình như chim nhỏ nép sâu vào ngực hắn hơn. Nhưng kinh hãi nhất phải là đám sát thủ. Chỉ thấy có tiếng nổ, đồng đội xung quanh mình liền ngã xuống, một loạt đạn qua đi vậy mà có đến 5 tên sát thủ bị bắn hạ. Trong khoảng cách 10 mét K02 tuyệt đối bắn chính xác đấy. Giết. Lợi dụng bọn sát thủ bị súng hù đến các cấm quân liền rút ra trường đao xông lên chiếm lấy tiên cơ. Giết. Hộ vệ cũng tỉnh lại liền gia nhập vào chiến đoàn. Mỗi người đều là tinh nhuệ nhưng đám sát thủ cũng không kém chút nào, bọn hắn đấu pháp đều là hung hãn không sợ chết. Lấy mạng đổi mạng. Cấm quân có chút khó khăn, tuy bọn hắn không sợ chết nhưng trong tình huống kẻ địch áp đảo về số lượng, lấy một đổi một tuyệt đối không có lời, dù sao bọn hắn cần chính là bảo hộ bệ hạ. Lùi lại. Viên Bách Hộ gầm lên một tiếng, hai đội hộ vậy mà như đã phối hợp từ trước đều thoát khỏi chiến trường tiến hành phòng ngự. Tấn công. Đám sát thủ thấy hộ vệ lui lại liền đuổi giết. Sát thủ hung hăng không sợ chết. Cấm quân cùng hộ vệ phối hợp nhịp nhàng, đánh nhau hơn 10 phút bọn hắn vẫn không xuyên phá được lớp phòng ngự của hộ vệ. Tuy nhiên con số thương vong của hai bên ngày càng gia tăng. Bên cấm quân và hộ vệ đã có 5 người nằm xuống, đám sát thủ cũng có 7 người bị chém gục. Bình. Chợt tên thủ lĩnh đạp bay được một hộ vệ, tìm ra chỗ chống một tên sát thủ lập tức lách vào sông đến Elina và Lý Anh Tú, hai người này trong tay không có vũ khí chắc chắn sẽ bị hắn chém chết. Đôi mắt Lý Anh Tú lạnh lùng lên, trong lòng hắn vậy mà lúc này không có một chút hoảng loạn nào, mọi âm thanh chiến trường như dần dần yên tĩnh, coi lòng hắn là một mảnh thanh minh. Lưỡi kiếm hạ xuống Lý Anh Tú vậy mà làm một động tác không ai ngờ đến. Hắn ôm lấy Elina lăn trên mặt cỏ, tay trái lại xuất ra một khẩu súng ngắn vô cùng đẹp đẽ, chính là khẩu súng mà Hồ Nguyên Trừng dâng lên cho hắn buổi sáng, Lý Anh Tú vẫn bọc trong người. Ầm. Nòng súng phát ra tia lửa, viên đạn găm thẳng vào ngực tên sát thủ, máu đỏ ồ ạt chảy ra từ lỗ đạn. Elina bị tiếng nổ làm sửng sốt, nàng nhìn lên gương mặt cương nghị, lạnh lùng của Lý Anh Tú, nàng chợt cảm thấy hắn vô cùng đẹp trai. Chết tiệt, giết cho ta. Bệ hạ vậy mà dưới sự bảo hộ của hắn bị uy hiếp đến tính mạng, đám cấm quân cảm thấy như bị đánh mặt liền phẫn nộ gầm thét. Chiến lực lập tức tăng lên gấp bội. Lý Anh Tú đỡ Elina dậy phủi phủi trên người nàng ôn nhu hỏi. Nàng không sao chứ? Elina lắc lắc đầu liền ôm lấy hắn. Nàng cảm thấy có hắn thực có cảm giác an toàn. Tên thủ lĩnh cảm thấy càng ngày càng khó làm. Đám hộ vệ này vậy mà y như chó điên, liều mạng không thua gì bọn hắn. Đám sát thủ vậy mà dần dần rơi vào thế hạ phong, nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Hộ giá, hộ giá. Lúc này từ phía xa vậy mà xuất hiện một đội quân trăm người chạy đến. Chính là đội học viên của diễn võ trưởng càng làm cho tên thủ lĩnh nụ trí. Hán bội hô. Rút lui, mau rút lui. Đám sát thủ không ham chiến liền lập tức rút khỏi chiến trường. Lê Phụng Hiểu dẫn theo học viên chạy đến liên thấy địch nhân rút chạy liền cười lạnh. Đội thứ nhất lên hàng, đội thứ hai dự bị. 10 tên học viên tiến lên trước xếp thành hàng, bọn hắn trên tay vậy mà cầm súng thai không hai. Lò gen sản xuất 20 chi toàn bộ Lý Anh Tú đều ưu tiên dành cho học viên của diễn võ trưởng luyện tập trước. Bán. Ầm, ầm, ầm. Súng nổ. Đám sát thủ đang chạy liền ngã xuống một mảng lớn, chỉ còn vài tên còn có thể chạy. 10 tên học viên khác lại bước lên thay thế hàng thứ nhất. Tổ thứ hai bắn. Ầm, ầm, ầm. Loạt súng lần này triệt để tiêu diệt đám sát thủ, trên mặt đất không còn ai có thể đứng lên rồi. Chương 95, gà bay chó chạy. Lần đầu tiên ra trận thai không hai toàn thắng. Toàn bộ kẻ địch đều bị bắn gục, các học viên nhanh chóng chia làm hai đội, một đội kiểm tra bắt giữ những tên sát thủ còn sống sót, một đội khác nhanh chóng cứu chữa những người bị thương. Lê Phụng Hiểu vội vàng dẫn theo Trần Thư và Trần Quốc Toàn chạy đến trước mặt Lý Anh Tú, hai tên này còn chưa tốt nghiệp nên vẫn phải theo đám học viên học tập đây này. Lý Anh Tú vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết có chuyện không may, quả nhiên chưa kịp ngăn cản thì Lê Phụng Hiểu đã quỳ xuống. Thần cứu giá chậm trễ, mong. Rầm. Lê Phụng Hiểu chưa nói hết câu liền bị Trần Thư đè xuống bịt miệng. Trần Thư hướng Lý Anh Tú và Elina cười nói. Lê Thị Lang ý là mong Lý thiếu úy thứ lỗi bọn thuộc hạ đến chậm. Lê Phụng Hiểu là binh bộ thị lang chức quan tòng tam phẩm. Còn nhỏ hơn thiếu úy đến 3 cấp đây. Phải nói rằng lựa ra để Lý Anh Tú đảm nhiệm chức quan này vô cùng hợp lý. Mà Elina cũng kinh ngạc, chức quan Lý Anh Tú lớn đến đâu nàng không biết, nhưng Lê Phụng Hiểu nàng biết cũng là một giường cột trong triều, không ngờ còn phải tạ lỗi với Lý Anh Tú. Lý Anh Tú thấy Trần Thư phản ứng nhanh cũng thở phào nhẹ nhõm nói: "Không có việc gì, các ngươi mau đi dọn dẹp chiến trường đi." Hắn còn muốn mau đuổi Lê Phụng Hiểu đi đây này. Trần Thư như được đại xá nói lớn: "Tuân lệnh thiếu úy." Nói rồi liền ra dấu với Trần Quốc Toản, hai tên thanh niên lực lưỡng vừa bịt miệng vừa khiêng Lê Phụng Hiểu chạy đi. Elina nhìn theo ba người đi lại hỏi Lý Anh Tú: "Anh Tú, chức quan của người rất lớn sao? Đến binh bộ thị lang còn phải chạy đến xin lỗi." Lý Anh Tú vuốt mồ hôi nói: "Không có gì, ta chức quan chỉ lớn hơn hắn một chút." Nàng có bị kinh hay không? Elina lắc lắc đầu. Lý Anh Tú liền nói: "Hiện tại ta sẽ phái người đưa nàng về trước. Việc này triều đình sẽ điều tra rõ ràng." Elina biết hiện tại hắn có việc cần phải làm nên cũng không hỏi thêm mà dẫn theo các hộ vệ lên ngựa đi về. Lý Anh Tú còn đặc biệt cử thêm 40 học viên đi theo hộ vệ nàng trở về đến tận kinh thành. Elina đi rồi Lý Anh Tú mới lạnh lùng tìm đến Lê Phụng Hiểu nói: "Lê Phụng Hiểu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lê Phụng Hiểu tất nhiên đã được Trần Thư giải thích tất cả mọi việc, mặt già xấu hổ nhưng da dày lại không đỏ gãi đầu nói: "Bệ hạ thứ tội, thần vì quá lo lắng lại không biết quan hệ của bệ hạ và phó hội trưởng Hoa Hồng Đen Thương Hội nha. Quả nhiên là mắt thần mù rồi, cặp kim đồng ngọc nữ vậy mà nhận không ra." Nhìn Lê Phụng Hiểu vỗ ngông ngựa, Lý Anh Tú hỏa khí không khỏi bị dập tắt. "Tốt, phạt ngươi một tháng đồng lộc để trị bệnh mù mắt đi." "Tạ ơn bệ hạ chữa bệnh cho thần." Tiền lương của hắn rất cao, lại chỉ có một người nền phạt đồng một tháng cũng không quá lớn, đây chỉ là cảnh cáo hắn vì suýt nữa làm lỡ việc bệ hạ tán gái thôi. Lý Anh Tú lại không quan tâm, hắn quay sang Trần Quốc Toàn hỏi: "Thống kê thương vong thế nào?" Trần Quốc Toàn nói: "Bẩm bệ hạ, cấm quân hy sinh 4 người, bị thương 3 người, hộ vệ đội Hoa Hồng Đen Thương Hội chết mất 3 người, bị thương 8 người. Cấm quân sở dĩ hy sinh nhiều hơn Hoa Hồng Đen Thương Hội hộ vệ không phải vì bọn hắn kém hơn, mà về cơ bản bọn hắn không được trang bị áo giáp, đối mặt với mũi tên, trường kiếm của đối phương bọn hắn cũng chỉ có một thanh đường đao để chiến đấu mà thôi." Lý Anh Tú nói: "Những người hy sinh tăng lên một cấp, xét duyệt liệt sĩ cho gia đình bọn hắn, bồi thường mỗi nhà 5 quan tiền." Trần Quốc Toản ghi nhớ liền nói tiếp: "Chúng ta tiêu diệt 28 tên sát thủ, bắt sống 2 tên bị thương đã giải về binh bộ. Còn có chúng ta thu được 20 bộ nỏ, 80 mũi tên đặc chế, 30 bộ giáp da, 30 thanh trường kiếm rất lạ." Lý Anh Tú hừ lạnh nói: "Nghiêm tra, nhất định phải điều tra cẩn thận cho chấm. Gửi chiếu chỉ đến cho Tinh Thiều hỏi rõ vì sao lại có một lượng lớn vũ khí như vậy được chuyển vào nước ta. Bọn hắn cảng thị làm ăn như vậy à? Đến sau này chấm bị ai kề đao vào cổ cũng không biết." Bệ hạ bất giận. Nguyên đám binh tốt vội vàng quỳ xuống tạ tội. Trần Thư bên người Lý Anh Tú lâu nhất vừa nhìn liền biết bệ hạ nổi giận rồi. Nhất định triều đình sẽ có một hồi gà bay chó chạy, thậm chí ở An Bang cũng sẽ không yên lành. Hắn theo bệ hạ lâu nay còn chưa thấy hắn khi nào nổi giận đến vậy đấy. Về cung, Elina được học viên diễn võ trưởng hộ vệ về đến tận thương hội, hộ vệ thương hội thấy đồng nghiệp bị thương cũng đội vàng đem người vào cứu chữa. Nghe nói con gái mình bị ám sát, họa vòng đội vàng tìm đến phòng Elina. Lúc này nàng vẫn còn chìm trong suy nghĩ đây. "Con gái, con không sao chứ?" Họa vòng tông cửa xông vào vội vàng nói, thật khó tin một vị thân vương cẩn trọng liên quan đến con gái mình lại xung động đến vậy. Elina lắc đầu nói, "Con không sao, anh Tú bảo vệ con rất tốt." "Anh Tú?" Họa vòng kỳ quái, Elina vội nói, "Là một người bạn." "À, là bạn." Họa vòng chắc chắn anh Tú chính là tên của tên thanh niên chiếm lấy trái tim con hắn đây. Thật muốn tìm hắn đánh một trận. "Hắn đưa con về sao?" "Không có, hắn còn phải ở lại để điều tra hiện trường." Elina lắc đầu liền kể lại mọi chuyện cho họa vòng nghe. Đến lúc nói binh bộ thị lang còn xin lỗi Lý Anh Tú, họa vòng kỳ quái nói, "Chức quan của hắn còn lớn hơn cả binh bộ thị lang." Elina gật đầu. "Hắn là thiếu úy, không biết lớn đến mức nào nhưng những người gặp hắn một mực rất cung kính." Họa vòng cố nhớ lại trong hàng ngũ mời rượu hắn hôm trước hình như không có một vị tướng quân nào trẻ đến như vậy, lại còn thiếu úy, hình như không có. Họa vòng lắc lắc đầu cũng không thèm nhớ nữa, hắn lại quan tâm đến chuyện khác hỏi. "Con nói Đại Việt binh sĩ sử dụng một thứ vũ khí như thanh gỗ lại phát ra tiếng nổ lớn, đám sát thủ liền bị bắn hạ." Elina thành thực gật đầu. "Đúng vậy, bọn hắn còn có cả loại ngắn và loại dài, sức công phá rất mạnh, ta thấy được giáp da của bọn sát thủ bị đục một lô rất dễ dàng như một tờ giấy không hề có sức phòng ngự vậy." Họa vòng nghe vậy như nghĩ đến điều gì liền nói. "Là nó, chính là nó, ta cần phải vào cung một chuyến." Thế nhưng họa vòng đi vào hoàng cung thừa mệnh hoàng đế cũng không tiếp kiến hắn. Trong triều bây giờ chính là một phen gà bay chó chạy đây. Đầu tiên chính là trung thành binh mã Ti Lang tướng Đỗ Cung bị bệ hạ mắng một trận vì canh gác trị an kinh thành kém cỏi, nhưng ai cũng biết là không phải tại hắn ấy, đơn giản là Đỗ Cung quá xui xẻo là người đầu tiên gặp mặt bệ hạ khi bệ hạ vào triều mà thôi. Tiếp theo chính là hình bộ Lý Anh Tú hạ lệnh trong vòng 3 ngày phải bắt 2 tên sát thủ khai ra tin tức hữu dụng. Tiếp theo là công bộ Lý Anh Tú yêu cầu phải nghiên cứu cho cấm quân một bộ giáp trụ khi theo hắn ra ngoài. Cuối cùng là An Bang phủ sứ Tinh Thiệu bị hắn cho một lá chiếu chỉ trong vòng nửa tháng phải cho bệ hạ một lời giải thích về việc sát thủ đem theo đại lượng vũ khí đi. Vào cảnh nội, nếu không điều tra được thì trở về chịu nhận tội đi. Lý Anh Tú hỏa khí rất lớn, không ai dám ngăn cản hắn. Đến Lê Văn Hưu, Chu Văn An thấy Đỗ Cung bị mắng cũng không ngăn cản, vẻ mặt ngó đông ngó tây. Bọn ta cũng không có bị ngu. Bệ hạ, ngài bất giận, ăn một chút chè hạt sen đi. An Tư từ bên ngoài đem một chén chè đi vào điện, thấy Lý Anh Tú trên mặt mày vẫn buồn bực liền nói. Lý Anh Tú nhìn thấy An Tư cũng không phát hỏa. Hắn đồng ý mình có chút háo sắc, nhưng không ai có thể nổi giận với một cô gái đẹp và dịu dàng như thế, đúng không? Để đó cho chấm, chút nữa chấm sẽ ăn. An Tư nhẹ nhàng đặt chén chè bên cạnh hắn. Nàng hỏi. Bệ hạ có việc gì buồn phiền có thể chia sẻ cùng An Tư không? Không hiểu sao ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt trên người nàng, Lý Anh Tú tâm tình đột nhiên có chút thoải mái hơn. Hắn nói. Chấm thực sự muốn tổ chức một cơ cấu mật thám trải khắp cả nước và cả nước ngoài. Nhưng trong tay thực sự không có người để dùng. Đúng vậy. Lý Anh Tú nhận thấy sự thiếu thốn của Đại Việt bây giờ chính là mạng lưới tình báo đủ mạnh. Mọi thông tin ngoại giới Đại Việt hoàn toàn mù mịt, lâm vào thế bị động. Lý Anh Tú cơn tức giận qua đi cũng nghĩ lại, đám sát thủ nhất định là lợi dụng sơ hở của Hải Đông quân để lọt vào cảnh nội, bởi vì Hải Đông quân là một lực lượng ngoài sáng, vậy nếu như hắn có đủ một lực lượng mật thám ở trong tối giám sát cảnh nội thì sao? Hắn rất muốn tổ chức lên mạng lưới tình báo, nhưng trong tay không có nhân thủ. Theo ý của hắn, thủ lĩnh của mạng lưới này phải đủ mưu mô thủ đoạn, phải đủ tàn nhẫn. Nhìn lại hàng ngũ quan lại trong triều tuyệt đối không có đủ tiêu chuẩn đó. An Tư suy nghĩ một chút liền thở dài nói. Thực sự trong triều không có người đủ tiêu chuẩn của bệ hạ. Nếu Trung Vũ Đại Vương có thể đến thì bệ hạ có lẽ không cần phải lo lắng điều này rồi. Chương 96, Trung Vũ Đại Vương. Trung Vũ Đại Vương chính là một nhân vật siêu cấp bột của nhà Trần, một tay dựng lên nhà Trần và vùi dập nhà Lý, vì mục đích của mình không cần luận đến đạo đức, luân thường, một khi ra tay thì vô cùng tàn ác, không để lại ngọn cỏ. Siêu cấp bột này chính là Trần Thủ Độ. Lý Anh Tú sáng mắt lên, nếu chọn người thủ đoạn trong lịch sử mấy người có thể qua được Trần Thủ Độ, bày đặt kế sách đoạt ngôi họ Lý không tốn giọt máu nào, lại giật được vợ vua Huệ Tông, để thế gian quên đi họ Lý viện cớ tổ tiên họ Trần tên Lý buộc người họ Lý trong thiên hạ phải đổi họ. Còn nếu nói luận về độ tàn nhẫn cũng còn ai qua được Trần Thủ Độ sao? Thân ăn lộc họ Lý không những đoạt ngôi họ Lý còn quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, giết hầu hết tông thất nhà Lý, cung nhân thì đem đi gả cho các tù trưởng ở miền ngược. Tuy nhiên Trần Thủ Độ thủ đoạn là thế, tàn nhẫn là thế, thất đức là thế, nhưng không thể không nói Trần Thủ Độ là một người rất tài giỏi, nhu lực và vì nước vì dân. Người này nếu không làm trùm bột mật thám thì hơi phí. Nhưng quan trọng hiện tại hắn vẫn chưa có được Trần Thủ Độ nha. An Tư đi theo chấm. Lý Anh Tú kéo tay An Tư chạy đi đến bệ đá cổ, gương mặt An Tư đỏ lên, tim đập bịch bịch. Lý Anh Tú cũng không để ý, hắn giờ chỉ muốn triệu hoán, hắn còn có đầy đủ 1.200 điểm đây. Đinh, ký chủ xác nhận tiêu hao 100 điểm triệu hoán. Triệu hoán. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công văn thần Nguyễn Ứng Long. Lý Anh Tú bạch một tiếng. Nếu nói tên Nguyễn Ứng Long ít người sẽ biết đến, nhưng nếu nói hắn là Nguyễn Phi Khanh chắc chắn người người sẽ biết, bởi vì hắn có một đứa con trai quá trâu bò. Nhưng Lý Anh Tú biết Nguyễn Ứng Long là bởi vì nếu nói đến việc quất ngựa truy phong thì không ai bằng hắn được. Trong sử ký chép Trần Nguyên Đán mời Nguyễn Ứng Long về dạy chữ cho trưởng nữ tên Thái, Nguyễn Ứng Long nhân lúc gần gũi tán tỉnh, lửa gần rơm cháy chuồng bò, ai ngờ chuồng bò nhà Trần Nguyên Đán chưa cháy thì Thái mang thai mất rồi. Đến ngày Thái đẻ, Nguyễn Ứng Long liền chạy trốn không ai tìm ra, quả nhiên là lòng bàn chân bôi mỡ. Từ trong bệ đá cổ đi ra một người thư sinh tuổi chỉ tầm 30, trên đầu có chiếc khăn, thân mặc áo màu nâu, gương mặt hắn rất sáng sủa, lanh lợi, đẹp trai, có để vài cọng râu lưa thưa lại làm Lý Anh Tú hơi ngứa mắt. Thần Nguyễn Phi Khanh bái kiến bệ hạ. Nguyễn Phi Khanh hành lễ, Lý Anh Tú cũng khách khí nói. Miễn lễ, Khanh có thể đến chấm rất vui mừng. An Tư trừng mắt, quả nhiên người nào đến bệ hạ cũng nói câu này nha. Nguyễn Phi Khanh vậy mà xúc động nói. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm, thần sẽ cố gắng phụng sự Đại Việt. Lý Anh Tú cũng bắt đầu quan sát thông tin của Nguyễn Phi Khanh. Nguyễn Ứng Long, văn thần nhà Hồ, ca của khai quốc công thần triều Hậu Lê là Nguyễn Trãi. Tư chất, S. Kỹ năng, dạy học, tán gái. Dạy học, người này sinh ra định mệnh là gắn liền với nghề dạy học, học sinh được hắn giảng dạy sẽ tiếp thu kiến thức rất nhanh. Lưu ý, các nữ đồng học đề nghị tránh xa. Tán gái, người này khả năng tán gái tuyệt luân, không tiếc lời ngon tiếng ngọt, chim tơ rất dễ xa vào lồng. Lý Anh Tú nhìn kỹ năng thực muốn té sấp. Hắn cuối cùng cũng biết cái kỹ năng tán gái của dòng họ Nguyễn Trãi là gì chuyện đấy. Lý Anh Tú để Nguyễn Phi Khanh đứng qua một bên bắt đầu triệu hoán, hắn nhất định phải triệu hoán được Trần Thủ Độ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh thần Phạm Độ. Lý Anh Tú a một tiếng, Trần Thủ Độ không triệu hoán ra ngược lại ra một người có liên quan đến Trần Thủ Độ. Phạm Độ vốn là danh thần nhà Trần, nhưng bởi tên Độ sợ Phạm Hủy Thái Sư Trần Thủ Độ nên đổi tên thành Phạm Sư Mạnh. Từ trong bệ đá cổ Phạm Sư Mạnh bước ra, có lớn tuổi hơn Nguyễn Phi Khanh một chút. Dáng người hơi thấp, gầy, còn để một chòm râu dài dưới cằm. Phạm Độ, danh thần nhà Trần, là học trò cưng của Chu Văn An, làm quan ba triều vua Trần. Tư chất, SS. Kỹ năng, ngoại giao. Thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú liền đỡ hắn nói. Nghĩa phu miễn lễ, Khanh có thể đến đây giúp sức chấm vui vẻ vô cùng. Bây giờ Nguyễn Phi Khanh chính là y chan nét mặt An Tư lúc nãy. Lý Anh Tú lại bắt đầu triệu hoán, tiêu hao 200 điểm được hai vị danh nhân thực sự hắn cũng không quá lỗ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Trung Vũ Đại Vương Trần Thủ Độ. Trần Thủ Độ, siêu cấp bột nhà Trần có công tạo nên triều Trần. Tư chất, SSS. Kỹ năng, nội chính, thủ đoạn. Thủ đoạn, người này thủ đoạn tuyệt luân, vì đạt được mục đích mà có thể dụng bất cứ mưu mẹo nào, làm người tàn nhẫn. Giới thiệu Trần Thủ Độ chỉ một câu nhưng tư chất và kỹ năng đã nói lên tất cả. Yes. Lý Anh Tú phấn khích vậy mà hô to ôm lấy An Tư bên cạnh, An Tư sắc mặt đỏ lên, hai vị đại thần thì trừng trố mắt, Nguyễn Phi Khanh vậy mà còn nuốt nước bọt đấy. Lý Anh Tú chợt tỉnh nhìn thấy giai nhân trong lòng liền buông ra ngại ngùng nói. Thực xin lỗi, chớp quá phấn khích. An Tư mặt đỏ nhỏ giọng nói. Không có việc gì. Từ trong bệ đá cổ Trần Thủ Độ đi ra con mắt tinh tường liền cảm thấy không khí có chút không đúng, tại sao lại có cảm giác đường mật ở đây mà hai vị đại thần đứng bên cạnh vẻ mặt rõ ràng là vừa bị cho ăn thức ăn cho chó. Trần Thủ Độ lắc lắc đầu không người nói. Thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú vui vẻ hoàn toàn quên mất đánh giá Trần Thủ Độ lúc đầu. Miễn lễ, khanh chính là người chấm mong đợi nhất hôm nay đây. Phạm sư mạnh thấy Trần Thủ Độ cũng hành lễ. Bái kiến thái sư. Trần Thủ Độ cũng nhận ra Phạm Độ liền nói. Là nghĩa phu đúng không, chúng ta lại lần nữa làm đồng liêu. Phạm Độ miễn cường cười, trong lòng không khỏi đắng chát, xem ra lần nữa phải đổi tên rồi. An Tư lúc này cũng đối với Trần Thủ Độ hành lễ. An Tư bái kiến Trung Vũ Đại Vương. Trần Thủ Độ nhìn nàng cảm thấy quen mắt nhưng không nhớ ra là ai. An Tư lại nói. Ta là con gái út của vua Thái Tông. Trần Thủ Độ a một tiếng. Theo vai về hàng An Tư phải gọi hắn là ông cơ. Nhưng trong đầu Trần Thủ Độ suy nghĩ về Lý Anh Tú, về An Tư trong lòng hắn sinh ra mưu đồ gì còn không ai biết. Sáng ngày hôm sau như thường lệ Lý Anh Tú thượng triều, trước mặt các bá quan văn võ ban bố phong Nguyễn Phi Khanh làm quốc tử giám tư nghiệp, phong Phạm Sư Mạnh làm tả thuyết thư tham nghị, phong Trần Thủ Độ làm tham chính. Tan triều Lý Anh Tú gọi Thái Sư Lữ Gia, Thái úy Phạm Tu, hộ bộ thượng thư Thạch Tiến, đồng chi giám sự Trần Khánh Dư, chỉ huy thiêm sự Lý Thường Kiệt cùng với tân tham chính Trần Thủ Độ vào trong ngự thư phòng. Chờ mọi người đến đông đủ Lý Anh Tú nói. Hiện tại chấm gọi các khanh đến đây là có hai việc. Thứ nhất chấm muốn thành lập tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt. Các đại thần đang chú nghe lắng nghe liền trừng mắt, bọn hắn biết bệ hạ khả năng đặt tên rất ác, chỉ vì đổi tên thần cơ hỏa sang mà làm hầu nguyên trừng khóc đến muốn chết đi sống lại đây. Không ngờ chỉ mới qua một ngày bệ hạ lại sáng tạo ra thêm một cái tên mới. Lữ gia lên tiếng hỏi. Bẩm bệ hạ tập đoàn thương mại là gì? Lý Anh Tú nói. Khanh có thể hiểu đây là một thương hội xuyên quốc gia trên tất cả mọi lĩnh vực. Chấm muốn tập đoàn này phải phủ rộng khắp nơi không chỉ là ở cảnh nội mà còn ở ngoại vực nữa. Và tập đoàn này sẽ lấy danh nghĩa quân đội thành lập. Phạm Tu lên tiếng đầu tiên. Bẩm bệ hạ trước giờ quân gia quân, thương gia thương nào có chuyện quân binh đi buôn bán bao giờ? Lý Anh Tú lắc đầu. Trước giờ không có thì sau này sẽ có. Ta quyết định trao tập đoàn này cho Trần Khánh Dư kinh doanh. Trần Khánh Dư kinh ngạc, hắn không ngờ bệ hạ vậy mà sẽ chỉ định hắn. Bệ hạ, ngài không cho thần làm lính nữa sao? Nhìn vẻ mặt hắn Lý Anh Tú buồn cười nói. Khanh vẫn làm lính, nhưng là lính đi làm kinh tế. Nên nhớ vai trò của tập đoàn này rất quan trọng đối với Đại Việt, đừng làm chấm thất vọng. Trần Khánh Dư thở dài một hơi liền vâng mệnh. Lý Anh Tú lại nói. Thạch Tiến xem hộ bộ còn bao nhiêu tiền, có thể ủng hộ tập đoàn thì trích ra. Trước tiên Trần Khánh Dư hãy lên một bản kế hoạch cho chấm, sẽ sớm thôi chấm sẽ kiếm về cho các ngươi đơn hàng đầu tiên. Không ai phản đối Lý Anh Tú nói tiếp. Việc thứ hai là chấm muốn Tổng cục Tình báo Đại Việt, sẽ gọi tắt là Tổng cục 2. Các đại thần che mặt, quả nhiên bệ hạ không đặt được tên nào ra hồn mà. Lý Anh Tú ngược lại rất hào hứng nói. Tổng cục 2 sẽ do Trần Thủ Độ làm cục trưởng. Tổng cục 2 sẽ gồm có hai bộ phận, thứ nhất là lực lượng mật thám gọi là kia, thứ hai là lực lượng đặc công, ám sát tên là Mi-6. Bệ hạ, thần có ý kiến. Cuối cùng Trần Thủ Độ cũng chịu không nổi Lý Anh Tú đặt tên ngày càng nát liền lên tiếng. Bệ hạ, ngài có thể đổi tên cơ quan tình báo được không a? Chương 97, lại gặp cha vợ. Các quần thần nhìn Trần Thủ Độ với ánh mắt cảm kích, bệ hạ đặt tên thực sự quá nát, bọn hắn thực sự không thể chịu nổi. Lý Anh Tú quay sang hỏi các quần thần hỏi. Các khanh thực sự thấy những tên này không hợp. Chúng thần không dám. Quần thần đồng thanh trả lời. Lý Anh Tú đen mặt, hắn biết ý nghĩa của câu này chính là chúng thần nghĩ như vậy nhưng không dám nói ra đấy. Chính khách quả nhiên là một đám dối trá. Thật là một đám tầm nhìn hạn hẹp, nhớ kiếp trước nghe đến Tổng cục 2 là khối người sợ mất mật, nhắc đến kia càng là thần tượng trong phim Hollywood, giờ lại bị quần thần khinh bỉ, à, quả nhiên vô địch thật tịch mịch. Không đúng, liên quan gì đến vô địch ở đây? Lý Anh Tú cuối cùng cũng nhượng bộ nói. Vậy theo các khanh nên đặt tên là gì đây? Trần Thủ Độ nói. Thần xin đề cử tên Long Nhãn cho lực lượng tình báo. Lý Anh Tú lắc đầu nói. Không được, nhắc đến Long Nhãn chấm sẽ lại nhớ đến Hột Nhãn Lồng. Quần thần cạn lời. Trần Thủ Độ trừng trố mắt, lý do như vậy cũng được ư? Quá ỷ thế hiếp người rồi. Lữ gia lúc này nói. Bệ hạ, nếu không đặt tên là Thiên Vong được không? Không được, nhắc đến Vong chấm sẽ rất buồn ngủ. Lý Anh Tú lại vô lại nói. Lữ gia lần đầu tiên có cảm giác muốn đánh người. rõ ràng ta nói vong là vong không phải là vong được không? Lý Anh Tú nhìn quần thần sắc mặt hề vải không khỏi đắc ý cho các ngươi dám chê cười chấm. Cuối cùng Lý Anh Tú nói. Được rồi, thiên cơ quan tình báo hẳn có thể gọi là ám bộ đi. Quần thần nghe vậy cũng không cãi nữa, dù sao ám bộ vẫn so với tổng cục 2, kia, mi 6 dễ nghe hơn nhiều. Lý Anh Tú lại nói. Vậy ngoài ám bộ phụ trách việc do thám gia, thì còn có một cơ quan bạo lực trợ giúp ám bộ thực hiện các nhiệm vụ bí mật là Thiên Long Vệ. Nô Tuấn, chấm muốn khanh tiếp quản Thiên Long Vệ ngươi có dám nhận không? Nô Tuấn liền bước ra hiên ngang nói. Thần xin tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú hài lòng. Sở dĩ Lý Anh Tú chọn lựa Ngô Tuấn là bởi Ngô Tuấn có tài cầm quân, luyện quân cũng không kém, hơn nữa Ngô Tuấn đối với địch nhân cũng tàn nhẫn không thua kém gì Trần Thủ Độ. Nếu Trần Thủ Độ diệt gần hết tông thất nhà Lý thì Ngô Tuấn cũng tàn sát gần sạch sẽ 10 vạn quân dân thành Ung Châu đây. Lý Anh Tú cảm thấy hai vị siêu cấp bột này kết hợp lại ám bộ và Thiên Long Vệ sẽ là một lực lượng mà sau này bất kỳ người nào nghe đến tên cũng phải sợ hãi. Các vị đại thần cuối cùng cũng nhận mệnh rời đi, buổi trưa Lý Anh Tú vẫn như thường lệ dùng cơm cùng với Thái Hậu. Ỷ Lan gắp cho hắn một miếng thịt, nàng biết hắn thích nhất chính là thịt kho đấy. Trong tâm thức của Ỷ Lan có thể đã hoàn toàn xem hắn chính là vua nhân tông, là con trai ruột của nàng vậy. Lý Anh Tú nói. Anh Tú, sắp đến là mùa thu hoạch tại An Bang, mẹ nghe nói dân chúng tại An Bang có tổ chức một lễ hội mừng mùa lớn. Mẹ muốn đến đó một chuyến. Thực sự Ỷ Lan muốn làm một thứ gì đó cho Đại Việt. Từ lúc nàng đến đây một mực được người ta cung kính gọi là Thái Hậu, nhưng chưa hề có một chút cống hiện nào cho quốc gia, nàng không muốn làm một kẻ vô dụng như vậy. Lý Anh Tú cũng nghe Tinh Thiểu gửi tấu thư về việc này, bình thường Lý Anh Tú trong cung không có những luật lệ rườm rà, Ỷ Lan có thể xuất cung tùy ý nhưng nàng thực sự cô đơn, ngoại trừ An Tư và hắn ra cũng không ai trò chuyện với nàng, để nàng đi ra ngoài một chút cũng tốt. Lý Anh Tú nói, được rồi, triều đình cũng cần có người đại diện đến để cổ động nhân dân, vậy mẹ thay mặt con đi đi. Chiếu chỉ buổi chiều con sẽ để Hàn Lâm Viện soạn thảo. Vậy mẹ cảm ơn anh Tú trước rồi. Ỷ Lan trong lòng vui vẻ, nàng cũng muốn đi thăm thú xem giang sơn của con trai mình như thế nào đây. Buổi chiều hôm đó Lý Anh Tú để Hàn Lâm Viện soạn thảo thánh chỉ Ỷ Lan đại diện cho hoàng tộc đến dự lễ mừng được mùa của dân chúng An Bang, Trần Thư bị gọi trở về chức vị thống lĩnh 100 ngự tiền quân, Trần Quốc Toàn thống lĩnh 100 ngự lâm quân đi theo bảo vệ Thái Hậu. Vốn Lý Anh Tú nghĩ rằng buổi chiều sẽ được nghỉ ngơi đây, nào ngờ có binh sĩ vào thông báo thân vương Bợ Dạ Vị Ạ cầu kiến. Bợ Dạ Vị Ạ là nước lớn, Hạ Vọng là thân vương, ba lần bốn lượt cầu kiến hắn Lý Anh Tú không thể không nể mặt liền chuyển hắn vào điện. Bái kiến bệ hạ. Hạ Vọng vẫn một thân giáp kỵ sĩ hướng Lý Anh Tú hành lễ. Hôm này Lý Anh Tú không mặc triều phục mà là mặc thường phục, Hạ Vọng cảm thấy vị hoàng đế này càng trẻ tuổi, càng đẹp trai hơn một chút nhưng đồng thời Hạ Vọng cũng có cảm giác thấy quen mắt hơn một chút. Lý Anh Tú hỏi, không biết thân vương đến tìm chấm có việc gì? Hạ Vọng ngay ngắn nói, bẩm bệ hạ, thần đến thứ nhất là để cảm tạ một vị tướng quân của Đại Việt đã cứu con gái thần khỏi bị ám sát. Thứ hai là lần này con gái thần bị ám sát thần cảm giác rất kinh sợ nên xin bệ hạ cho phép hoa hồng đen thương hội có thể mang theo hộ vệ. Lý Anh Tú tức giận nói. Trong Đại Việt lại có người dám ám sát con gái thân vương. Nhưng chấm nhớ thân vương cũng không dẫn theo con gái. Hạ Vọng nghiêm túc nói. Không giấu bệ hạ, con gái thần là Elina, phó hội trưởng của Hoa Hồng Đen Thương Hội. Lý Anh Tú suýt nữa trượt té xuống ghế. Nói nửa ngày không ngờ Elina lại là con gái của Hạ Vọng. Mà Hạ Vọng là thân vương thì Elina cũng là hoàng tộc. Trong lòng Lý Anh Tú chợt không khỏi lo âu. Bệ hạ, bệ hạ. Thấy Lý Anh Tú không nói gì Hạ Vọng liền gọi hai tiếng, Lý Anh Tú giật mình hỏi. Thân vương vừa nói gì? Xin lỗi chấm hơi nghĩ đến việc khác. Hạ Vọng cũng không biểu lộ gì nói. Thần xin bệ hạ cho phép hoa hồng đen có thể gia tăng hộ vệ để bảo vệ con gái thần. Lý Anh Tú lập tức gật đầu nói. Chấm cho phép hoa hồng đen thương hội hộ vệ trong Thăng Long có thể tăng đến 100 người. Nhưng không thể hơn nữa. Hạ Vọng kinh ngạc, hắn có cảm giác lạ vì sao tiểu hồ ly này hôm nay lại dễ nói chuyện đến như vậy, hắn ban đầu còn nghĩ sẽ phải tốn một chút máu đây. Hạ Vọng lại nói. Còn một chuyện nữa là thần xin gặp vị tướng quân đã cứu con gái thần. Thần muốn cảm tạ vị tướng quân đó một tiếng. Hạ Vọng muốn gặp là thật nhưng không phải là muốn cảm tạ, mà thực sự muốn đánh nhau với hắn một trận. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà muốn đoạt con gái ta? Khoe miệng Lý Anh Tú giật giật, hắn nói: Lý Thiếu Uy đã bị chấm phái ra ngoài làm việc, hiện tại không có ở kinh thành nên không thể để thân vương gặp rồi. Hạ Vọng cũng không thất vọng lắm, dù sao việc gặp mặt bạn trai của con gái chỉ là phụ. Cuối cùng hắn cũng nói: Bệ hạ, thứ cho thần nhiều chuyện. Thần nghe nói binh sĩ Đại Việt có sử dụng một thứ vũ khí rất lợi hại, không biết bệ hạ có thể. Lý Anh Tú cắt ngang. Thân vương muốn mua súng. Súng? Hạ Vọng sửng sốt một chút liền gật đầu. Đúng vậy, thần chính là muốn mua nó. Ban đầu vốn là định thương thảo với Đại Việt hy vọng có thể nhượng ra thứ vũ khí đó, nhưng chưa chắc Đại Việt đã chịu, lúc đó chỉ còn cách sử dụng vũ lực để uy hiếp, đó chỉ là hạ sách. Không ngờ Hoàng đế Đại Việt lại đưa ra ý muốn bán, như vậy thì càng tốt. Hạ Vọng tin tưởng với sự phát triển của kỹ thuật Bợ Dạ Vị Ạ chỉ cần có hàng mẫu bọn hắn sẽ nghiên cứu ra được vũ khí tốt hơn cả Đại Việt. Lý Anh Tú trong lòng cũng biết chuyện hỏa khí bại lộ là chuyện sớm muộn, Đại Việt nắm giữ một vũ khí mạnh mẽ sẽ bị các nước khác nhòm ngó. Khi đó với sức mạnh của Đại Việt tuy không sợ địch nhân nhưng cũng sẽ bị hao tổn rất nặng cho chiến tranh. Lý Anh Tú cũng không muốn gây xung đột với Bợ Dạ Vĩ ạ. Chỉ bằng bán cho Bợ Dạ Vĩ ạ một cái nhân tình để đổi lấy lợi ích. Lý Anh Tú cũng không hy vọng rằng kỹ thuật chế tạo hỏa khí không bị sao chép nhưng hắn cũng không sợ vũ khí Bợ Dạ Vĩ ạ sẽ vượt trội. Chỉ cần có đầy đủ thép tốt Đại Việt hoàn toàn có thể tạo ra vũ khí tốt hơn nữa. Cái bây giờ Đại Việt cần chính là thời gian phát triển. Chương 98, mua súng. Hơn nữa hiện tại bí mật của hỏa khí bây giờ nằm lớn nhất chính là ở thuốc nổ, mà Lý Anh Tú cũng không có ý định bán công thức đấy. Như vậy hắn vừa có thể bán súng vừa có thể bán đạn không phải sao? Lý Anh Tú nói. Như thế này, muốn sử dụng súng đều phải trải qua huấn luyện. Sáng mai chấm sẽ dẫn thân vương đến thần cơ doanh để chứng kiến sức mạnh của hỏa khí, được chứ? Họa vòng nghe vậy cũng hài lòng, hắn cũng rất muốn chứng kiến vũ khí mà Phật Dịch cũng đã phải nghiên cứu là như thế nào. Họa vòng nói tiếp. Bệ hạ, không biết các sát thủ có thể giao cho thương hội tra khảo không? Ngài hiểu, kẻ đối địch với thương hội chúng ta là rất nhiều, chúng ta cũng biết khá nhiều thông tin. Lý Anh Tú quả quyết lắc đầu. Việc này chấm đã giao cho hình bộ điều tra, khi nào có kết quả chấm sẽ báo cho thân vương, cũng hy vọng thương hội có thể hợp tác với hình bộ. Đối với việc này Vạ Vọng cũng không có ý kiến gì, dù sao thương hội địch nhân rất nhiều, nhưng dám trực tiếp động thủ thế này cũng chỉ có hai loại, một loại là Dệ Ạ Niệt Vương quốc và thứ hai là Phật Dịch Đế quốc. Nhưng trong trường hợp này có lẽ phần lớn là Dệ Ạ Niệt lớn hơn một chút vì hàng năm các thương đoàn của Dệ Ạ Niệt vẫn bị Hoa Hồng Đen thương hội chèn ép đấy. Buổi sáng hôm sau Lý Anh Tú dẫn theo Vạ Vọng dưới sự hộ tống của cấm quân đi đến thần cơ doanh, bởi vì lần ám sát hôm trước mà lần này Ngự Tiền quân nhất định phải chạy theo bảo vệ hắn. Lý Anh Tú cũng may mắn thở phào vì Vạ Vọng cũng không dẫn theo Helena. Ngày hôm qua Lý Anh Tú vừa đồng ý để thương hội mở cửa hàng tại Giác Long, nàng liền dẫn người chạy đi về Giác Long xứ rồi. Lần này bày biện trong thần cơ doanh vẫn là các loại vũ khí như M203, hỏa thương, thậm chí có cả 202. Lý Anh Tú vốn chỉ định bán các kiểu hỏa mai lạc hậu cho Bợ Dạ Vĩ ạ nhưng suy tính kỹ càng hắn nhận ra rằng các súng hỏa mai có quá nhiều khuyết điểm. Nếu bán cho các nước nhỏ thì có thể nhưng với một nước lớn như Bợ Dạ Vĩ ạ rõ ràng bọn hắn sẽ không có hứng thú. Thay vào đó lần này Lý Anh Tú giới thiệu đạn thay vì sử dụng đạn mini ẹ thì hắn thay bằng đạn trì hình cầu, thay vì sử dụng đạn giấy thì vẫn giữ cách nạp đạn cũ thủ công. Các binh sĩ bắt đầu biểu diễn lần lượt là 202 đến hỏa thương. Bạ Vòng trong lòng liền có chút kích động. Phải biết Phật Đế quốc vẫn còn đang nghiên cứu vũ khí này thì Bợ Dạ Vĩ ạ có thể dễ dàng sở hữu chúng. Là một thân vương tuy là một thương nhân nhưng Bợ Dạ Vĩ ạ không ai dám xem thường khả năng quân sự của Bạ Vòng, hắn đương nhiên nhìn ra được điểm lợi hại của hỏa khí, hắn cũng đã có thể nghĩ ra phương pháp sử dụng chúng. Cuối cùng khẩu đội pháo đẩy M203 lên đài. Lý Anh Tú lần này mục đích chính là chào hàng M203. Hỏa thương 202 Bợ Dạ Vĩ ạ có thể tự chế tạo, M203 cũng thế. Nhưng nếu sử dụng phương pháp thường M203 chế tạo sẽ rất lâu, ngược lại Đại Việt lò rèn được BUFF đến tối đa, sản xuất có thể gấp 10 lần bên ngoài, M203 sản xuất ngược lại cũng không quá lâu. Hơn nữa Bợ Dạ Vĩ ạ có rất nhiều pháo đài, nhu cầu về M203 chắc chắn cũng sẽ rất lớn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên theo tia chớp đầu nòng M203 phát ra. Họa Vòng vừa nghe thấy tiếng nổ cũng như các quan lại Đại Việt trước kia, sắc mặt liền trắng bệch. Nhưng nhìn kết quả thay vào đó chính là sắc mặt kích động. Họa Vòng nói. Bệ hạ, tất cả những thứ này Bợ Dạ Vĩ ạ đều muốn mua. Lý Anh Tú cười nhẹ biết rằng cá đã cắn câu. Hắn nói. Được, chấm có thể bán cho thân vương tất cả, hơn nữa có thể cam đoan chỉ ưu tiên bán cho Bợ Dạ Vĩ ạ. Trước mắt cũng chỉ có Bợ Dạ Vĩ ạ là không có xung đột lợi ích với Đại Việt, Bợ Dạ Vĩ ạ lại giàu như vậy, không hố một chút Lý Anh Tú sẽ cảm thấy rất có lỗi với bản thân. Không biết lẽ Lý Nạ biết người nàng yêu mến đang đào hố cha mình sẽ có cảm tưởng gì đây. Họa Vòng xúc động nói. Bệ hạ đối với Bợ Dạ Vĩ ạ quá hữu nghị, bệ hạ cứ báo giá, thần sẽ không để bệ hạ bị thiệt thòi. Lý Anh Tú vui mừng nói. Thân vương quả nhiên quyết đoán. Chấm cũng chỉ lấy giá vốn bán cho thân vương. Một khẩu 202 giá 10 quan tiền, một khẩu hỏa thương giá 25 quan tiền, một ổ M203 giá 70 quan tiền. Lý Anh Tú báo giá như vậy tuyệt đối là báo giá 1 ăn 10. Một khối thép Bợ Dạ Vĩ ạ dùng để đúc 202 chỉ mua vào với giá 50 tiền nhưng lại có thể đúc thành 2 khẩu 202, gia công các thứ thành phẩm một khẩu 202 cũng chỉ mất chừng 70 tiền một khẩu. Hỏa thương càng rẻ hơn bởi vì đúc từ đồng của Đại Việt nên giá cũng chỉ 1 quan một khẩu, M203 cũng chỉ mất 5 quan một khẩu pháo. Họa Vòng nghe giá như thế trong lòng tính nhẩm một chút liền đồng ý nói. Bệ hạ, thần quyết định thay mặt quốc vương có thể ký kết với bệ hạ mua từ Đại Việt 1.000 súng 202, 500 hỏa thương cùng 30 ổ M203. Lý Anh Tú nghe vậy liền trợn mắt. Giàu có, tuyệt đối giàu có. Chỉ với đơn đặt hàng này tuyệt đối đem lại lợi nhuận còn hơn một nửa năm thu thuế của Đại Việt. Lý Anh Tú ngay lập tức kéo Họa Vòng đi ký hiệp nghị sợ hắn đổi ý cuối cùng đóng dấu vào Lý Anh Tú mới thở phào nhẹ nhõm. Sở dĩ vạ vòng có thể đồng ý một lượng lớn như vậy, thứ nhất là nhu cầu của bờ dạ vị ạ là rất lớn, hoa hồng đen thương hội cũng như vậy. Mặc dù hỏa khí giá cao nhưng vạ vòng vẫn hào phóng cho Đại Việt một bút, bởi vì hắn tin tưởng đây chính là bút đầu tiên cũng là duy nhất, sau đó bờ dạ vị ạ có thể đại lượng sao chép, chế tạo. Lý Anh Tú dẫn theo vạ vòng về triều. Lúc này Lý Anh Tú mới nói, như thân vương đã thấy để vận hành sử dụng vũ khí mới là không hề dễ dàng, Đại Việt là nước đi trước có kinh nghiệm, bọn ta sẵn sàng cử chuyên gia sang để huấn luyện cho quý quốc. Tuy nhiên tiền lương của bọn hắn chỉ là từ quý quốc chi trả. Vạ vòng cẩn thận hỏi, không biết chuyên gia Đại Việt tiền lương một tháng là bao nhiêu? Lý Anh Tứ cười thoải mái nói, thực ra cũng không nhiều lắm, bọn hắn một tháng chỉ nắm 10 quan tiền lương mà thôi. Không nhiều con em người. Phải biết 10 quan tiền đổi ra chính là bằng 5 đồng vàng đi nạ. Tiền lương của các ngươi phát có cao như vậy hay sao? Vạ vòng trong lòng âm thầm trấn an mình bình tĩnh, bởi vì Lý Anh Tú nói đúng. Nếu có chuyên gia huấn luyện bờ dạ vì ạ sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, điều đó còn đáng giá hơn tiền rất nhiều. Bờ dạ vì ạ nguyện ý thuê 100 chuyên gia Đại Việt để huấn luyện binh sĩ của nước ta. Vạ vòng liền nói, Lý Anh Tú như chuẩn bị sẵn liền lấy ra một tờ hiệp nghị để cho hắn ký. Lý Anh Tú lại nói, thân vương thấy bờ dạ vì ạ đặt hàng quá lớn, sắt của Đại Việt cung ứng không kịp. Đại Việt hiện tại muốn đại lượng mua lượng lớn thép của bờ dạ vì ạ có thể không? Thép bờ dạ vì ạ Đại Việt thường theo hoa hồng đen thương hội mua nhưng số lượng khá hạn chế, bình thường cũng chỉ mua được từ 200 đến 300 ký thép mà thôi. Vạ vòng nói, có thể nhưng bệ hạ xin hiểu đổi với thép bờ dạ vì ạ cũng hạn chế mua bán. Lần này thần làm chủ nhiều lắm cũng chỉ có thể cung cấp cho bệ hạ 2 tấn mà thôi. Còn lần sau phải thương lượng lại. Hơn nữa nhu cầu thép tăng cũng kéo theo giá tăng, mong bệ hạ hiểu cho. Lý Anh Tú gật đầu nói, vậy thì quá tốt. Còn giá thân vương cứ yên tâm, bọn ta chính là dùng nó để đúc súng đấy. Ý hắn chính là ngươi tăng giá thép ta sẽ tăng giá súng đấy. 2 tấn đủ để Lý Anh Tú có thể thoải mái vừa đúc súng cho bờ dạ vì ạ vừa trang bị cho binh sĩ Đại Việt ít nhất là trong 1 năm. Lý Anh Tú lại nói, thân vương, chấm còn muốn hỏi ngươi một điều. Bờ dạ vì ạ có muốn mua đạn không? Đạn. Vạ vòng có chút không hiểu. Lý Anh Tú nói, giống như mũi tên cho cung. Nếu súng không có đạn cũng chỉ vô dụng mà thôi. Vạ vòng giờ mới rõ ràng mình bị hố. Từ đầu đến cuối chính là xáo lộ. Lý Anh Tú dùng uy lực của hỏa khí từ nhỏ cho đến lớn nhằm khiêu khích cảm xúc của Vạ vòng, để hắn đặt trọng tâm vào súng mà quên mất đi phần quan trọng nhất chính là động lực của một vũ khí là gì. Vạ vòng hiểu điểm lợi hại đó liền hỏi, bệ hạ, thần hy vọng có thể mua được công nghệ chế đạn của Đại Việt. Giá cả không thành vấn đề. Ta vẫn không thể tìm hiểu được người xưa làm cách nào để chế tạo ra được diêm tiêu. Nó không tồn tại lượng lớn trong tự nhiên, chỉ có thể tìm được trong các hang động. Vậy làm sao ngày xưa có thể sản xuất ra nhiều thuốc nổ đen như vậy? Ai có thể tìm hiểu giải đáp giúp ta được không? Chương 99, Thương lượng. Công nghệ sản xuất thuốc súng đương nhiên là bí mật của mỗi quốc gia, Lý Anh Tú đương nhiên không muốn bán, hắn nói. Thân vương, chấm nghĩ ngươi cũng đã hiểu rõ ràng về giá trị của công nghệ này, đây là thế mạnh của một quốc gia. Chấm biết bán súng cho bờ dạ vì ạ với kỹ thuật rèn của bờ dạ vì ạ có thể dễ dàng sao chép, hoặc có thể làm tốt hơn, chấm cam đoan các ngươi đã có những vũ khí tiên tiến nhất bấy giờ. Thậm chí cả đế quốc Phật cũng không thể có được. Những thứ tốt nhất chấm đều cho bờ dạ vì ạ đủ để thấy sự hữu nghị của Đại Việt. Nhưng nếu chấm lại cho bờ dạ vì ạ công nghệ chế tạo đạn, liệu bờ dạ vì ạ có còn mua vũ khí của Đại Việt, hay lúc đó lại tự sản xuất rồi bán đi? Thực ra Lý Anh Tú còn một lý do nữa không nói, chính là để bờ dạ vì ạ có thể tự lực sản xuất sau đó đánh Đại Việt hay sao? Vạ vòng tự nhiên hiểu được điều này. Suy nghĩ một chút nói. Thần có thể đảm bảo dù bờ dạ vì ạ sản xuất được súng cũng sẽ không dùng để đối phó Đại Việt. Hàng năm còn có thể mua một bút lớn vũ khí từ Đại Việt, cũng có thể tăng cường bán những vật thiết yếu cho Đại Việt. Bờ dạ vì ạ cũng sẵn sàng ký hiệp nghị đồng minh với Đại Việt, chúng ta không xâm phạm lẫn nhau. Đây đã là một nhượng bộ rất lớn của bờ dạ vì ạ đối với Đại Việt. Nhưng không đợi Lý Anh Tú nói, Vạ vòng liền nói tiếp. Bệ hạ, xin thông cảm cho bờ dạ vì ạ nhu cầu đối với hỏa khí là rất lớn. Hàn bệ hạ còn chưa biết cách đây không lâu thám tử của bờ dạ vì ạ đã do thám được Phật đã nghiên cứu chế tạo hỏa khí. Nếu bọn hắn nghiên cứu thành công, bờ dạ vì ạ thực sự không được cam đoan an toàn, mà khi đó an nguy của Đại Việt cũng là điều đáng ngại. Phải biết Phật đế quốc một mực có tham vọng độc bá vùng phía Tây. Nghe đến đây Lý Anh Tú liền kinh ngạc. Làm sao bọn hắn có thể có được thuốc súng? Vạ vòng lắc đầu nói. Thần cũng không biết. Nhưng Phật có một nền hàng hải rất phát triển, bọn họ độc chiếm con đường biển đi đến Viễn Đông, hẳn là đã học được cách chế tạo từ phương Đông. Bệ hạ, bờ dạ vì ạ cũng chỉ muốn có sức lực tự bảo vệ mình, bờ dạ vì ạ đã đem ra tất cả thành ý, mong bệ hạ suy xét. Lý Anh Tú suy tư nói. Được rồi, thân vương xin về trước chờ đợi, chấm sẽ cùng triều đình bàn luận sau đó sẽ trả lời thân vương. Vạ vòng cũng biết đây là việc trọng đại nên cũng không tiếp tục miễn cưỡng mà trở về thương hội chờ đợi. Ngay sau đó Lý Anh Tú liền triệu tập cơ mật viện bao gồm các vị đại thần của các bộ. Phải nói rằng cơ mật viện không phải là cơ quan thường trực của triều đình Đại Việt nhưng nó tuyệt đối là cơ quan có quyền lực lớn nhất. những việc được đem ra bàn bạc tại cơ mật viện cả triều đình đều không ai có quyền được biết. Lý Anh Tú liền nói lại tất cả về cuộc thương thảo giữa hắn và bà Vọng. Cuối cùng Lý Anh Tú nói, cuối cùng mọi người vậy mà chia ra làm hai luồng ý kiến, đồng ý và phản đối. Cuối cùng vẫn là Lữ Gia nói, bẩm bệ hạ, theo như thần được biển sản lượng tại xưởng thuốc súng cũng không quá lớn đi. Lý Anh Tú nghe vậy liền gật đầu. Diêm tiêu quả thực có thể theo cách của hắn làm ra, nhưng sản lượng cũng không quá cao. Mặc dù bây giờ có thể sản xuất ra dư thừa, nhưng sau này theo số lượng hỏa khí Đại Việt được trang bị tăng lên, thuốc súng chế tạo ra cũng sẽ ngày càng thiếu. Dù sao nước tiểu tuy dễ tìm kiếm nhưng không phải là quá nhiều. Các quan Hàn Lâm viện luôn gửi lên tấu chương xin rút bọn họ về triều, bởi vì nơi đó quá thối, khiến bọn hắn toàn thân bốc mùi khó ngửi. Lữ Gia lại nói, nên thực sự nếu bán riêng đạn cho Bờ Dạ Vì Ạ cũng không phải là chuyện lý tưởng. Dù sao quân đội Bờ Dạ Vì Ạ rất đông, nhu cầu lớn, chúng ta không thể đáp ứng đủ nhu cầu của bọn họ. Húng chi mối họa vẫn còn tại Phật Dịch Đế Quốc. Lý Anh Tú hỏi, vậy ý khanh chính là đồng ý bán cho bọn hắn công thức sản xuất thuốc súng? Lữ Gia gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, đúng vậy, nhưng cả tử vong rừng rậm cũng không tìm thấy được mỏ diêm tiêu. Nên thần muốn cùng Bờ Dạ Vì Ạ tìm kiếm diêm tiêu tại Bờ Dạ Vì Ạ, khi đó cả hai nước cùng cộng hưởng. Lý Anh Tú bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới thu được lợi ích lớn nhất cho Đại Việt, nếu hiện tại từ chối mối quan hệ giữa Đại Việt và Bờ Dạ Vì Ạ sẽ xấu đi, đó là điều mà Lý Anh Tú không mong muốn. Nhưng nếu bán đi công nghệ chế tạo thuốc súng làm sao có thể để Đại Việt có lợi ích? Cuối cùng đến sáng hôm sau, Bạ Vọng cũng được Lý Anh Tú triệu kiến vào triều. Lý Anh Tú nói, trẫm đã bàn luận cùng với các triều thần quyết định sẽ bán cho Bờ Dạ Vì Ạ công thức chế tạo thuốc súng. Bạ Vọng nghe vậy liền vui mừng học một bộ triều thần Đại Việt nói, bệ hạ anh minh. Lý Anh Tú lại nói tiếp, tuy nhiên trẫm cũng có yêu cầu. Bạ Vọng cũng biết sẽ có điều kiện nên cũng không ngạc nhiên. Mời bệ hạ nói. Lý Anh Tú hài lòng nói, ngoài những điều kiện ngày hôm qua ra, trước tiên thân vương hiểu một điều rằng trong công thức chế tạo thuốc súng có một loại nguyên liệu mà Đại Việt cũng không tìm được. Do đó ý chấm muốn trên lãnh thổ Bờ Dạ Vì Ạ tìm kiếm, nếu tìm kiếm được mỏ này cả hai nước chúng ta cùng cộng hưởng. Ý thân vương như thế nào? Bạ Vọng không ngờ Lý Anh Tú lại đặt điều kiện như vậy. Nếu hiện tại không đồng ý liền cũng không có gì cả, nếu có tìm ra mỏ bọn hắn cũng không thể sử dụng. Thần có thể cam đoan với bệ hạ việc này. Lý Anh Tú hài lòng liền nói tiếp. Ngoài ra Đại Việt cũng không cần Bờ Dạ Vì Ạ hàng năm phải mua vũ khí của Đại Việt. Tuy nhiên sau đó Bờ Dạ Vì Ạ chế tạo ra vũ khí cần phải giao cho Đại Việt 1/10 giá trên mỗi khẩu súng, gọi là bản quyền phí. Bạ Vọng nhíu mày nói, bệ hạ, xin thứ lỗi, Bờ Dạ Vì Ạ không thể để Đại Việt biết hàng năm Bờ Dạ Vì Ạ sản xuất được bao nhiêu vũ khí. Tuy nhiên hàng năm Bờ Dạ Vì Ạ có thể giao cho Đại Việt 50.000 quan phí bản quyền. Lý Anh Tú cũng gật đầu đồng ý, 50.000 quan đã là một con số rất lớn. Lý Anh Tú cũng không định tiếp tục xuất khẩu cho Bờ Dạ Vì Ạ, hắn còn đang muốn tập trung nguồn lực của xưởng rèn để làm việc khác đây. Như vậy Đại Việt vừa có thể nhận tiền vừa dành để làm việc khác. Cuối cùng là giá của công nghệ chế thuốc súng. Chấm muốn 1 triệu quan tiền. Nghe giá của Đại Việt, Bạ Vọng kinh ngạc. 1 triệu quan tiền là 500 đồng vàng đi nạ, dù giàu có như Bờ Dạ Vì Ạ cũng không thể tùy tiện bỏ ra được. Lý Anh Tú lại nói, đương nhiên số tiền này chấm muốn một phần chuyển thành tiền hàng. Ngoài ra chấm còn muốn mua chiến hạm của Bờ Dạ Vì Ạ. Chiến hạm chính là khí tài mà Đại Việt thiếu bấy giờ, thuyền chiến của Đại Việt rất hạn chế khả năng đi biển xa và chiến đấu trên biển. Với lãnh thổ có 2 tòa cảng thị lớn như Đại Việt, xây dựng 1 chi hải quân là điều cần thiết. Bạ Vọng đương nhiên cũng hiểu được ý định của Lý Anh Tú. Bạ Vọng nói, 1 triệu quan Bờ Dạ Vì Ạ có thể đáp ứng cho Đại Việt, nhưng chiến hạm cũng là vũ khí cấp chiến lược của Bờ Dạ Vì Ạ, thần còn phải trở về báo cáo với quốc vương. Quyết định đều nằm ở quốc vương. Lý Anh Tú gật đầu nói, tốt, vậy khi khanh trở về chấm đồng thời cũng sẽ cử một sứ đoàn, khi đó sẽ cùng với Nỉ Cổ Lai quốc vương bàn luận, ký kết hiệp nghị. Bạ Vọng nghe vậy cũng đồng ý nói, bệ hạ anh minh. Thần 3 ngày sau sẽ trở về Bờ Dạ Vì Ạ, mong bệ hạ mau chóng sắp xếp nhân thủ. Lý Anh Tú cũng không ngờ nhanh như vậy liền nói. Được, 2 ngày sau chấm sẽ đưa danh sách sứ đoàn đến cho thân vương. Cuối cùng hiệp nghị mua bán thuốc súng vẫn là tạm gác lại, thay vào đó Bờ Dạ Vì Ạ cũng đồng ý để tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt mở cửa hàng kinh doanh trên các thành thị của Bờ Dạ Vì Ạ, đồng thời bán cho Đại Việt một số vật phẩm chiến lược. Đại Việt cũng đồng ý để Hoa Hồng Đen mở kinh doanh trên khắp Đại Việt, đồng thời cũng giảm thuế một chút cho các thương hội của Bờ Dạ Vì Ạ. Đồng thời các hiệp nghị ký kết trước đó cũng được thực hiện. Đến khi Bạ Vọng rời đi, triều định lại bắt đầu chọn lựa người đi sứ. Thực ra trong đầu Lý Anh Tú cũng đã lựa chọn sẵn nhân sự. Phong Lê Văn Thịnh là Hàn Lâm viện thị độc làm trưởng đoàn lần này, Tả Thuyết Thư tham nghị Phạm Sư Mạnh làm phó sứ. Tượng Lâm Hậu Giã Tượng thống lĩnh hộ vệ đội, Trần Quốc Toản làm phó tướng. Lê Văn Thịnh có chiến công rất lớn khi đi sứ tại Bắc Quốc, Phạm Sư Mạnh cũng vậy, lại có thêm kỹ năng ngoại giao. Lê Văn Thịnh lại từng là thái sư đương triều, khí chẳng cũng rất lớn, giao việc cho 2 người này Lý Anh Tú rất yên tâm. Chương 100, biệt ly. Bộ máy của Đại Việt lại vận chuyển lên, bận rộn nhất đương nhiên chính là công bộ với đơn đặt hàng rơi xuống đầu, đám công tượng phải chia ra làm 2 đội, 1 ngày làm 2 ca. Ngoài ra bận rộn còn có cả tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt, Trần Khánh Dư suốt 2 ngày chạy trọt khắp nơi tuyển người, sau đó lại thu nạp một số thương nhân vào tập đoàn. Lý Anh Tú trao quyền cho Trần Khánh Dư có quyền cổ phần hóa tập đoàn nhưng phải đảm bảo cổ phần nhà nước chiếm tối thiểu là 51% và có quyền phủ quyết. Lý Anh Tú cũng khá bận rộn, hắn bắt đầu vận chuyển đầu góc tìm một con át chủ bài khác cho Đại Việt. Lý Anh Tú vốn đã nghĩ ra một thứ là thuốc nổ Ammonium Nitrate. Nếu thuốc nổ đen là loại thuốc nổ yếu thì Ammonium Nitrate là loại thuốc nổ mạnh không thua kém TNT là bao nhiêu. Khác với TNT, Ammonium Nitrate chế tạo khá đơn giản, nhưng kèm theo nó chính là rủi ro khá cao, rất dễ xảy ra tai nạn. Lý Anh Tú quyết định để cơ sở hóa học, vật lý của Đại Việt vững chắc hơn một chút mới bắt đầu nghiên cứu chế tạo. Lý Anh Tú dự định chế tạo lựu đạn nhưng muốn chế tạo nó có vấn đề nan giải. Chính là chế tạo vỏ lựu đạn. Phải biết hiện tại Đại Việt dùng chính là thuốc nổ đen, sức nổ khá yếu. Đại Việt hiện tại vẫn còn trong thời kỳ rèn đúc thủ công, vỏ lựu đạn đúc ra rất dễ bị dày dẫn đến thuốc nổ không thể nổ lựu đạn được. Nên hắn đành phải chờ đợi máy dập chế tạo thành công, khi đó hắn mới có thể phát triển lựu đạn được. Thay vào đó Lý Anh Tú trước tiên phát triển loại hỏa cầu của Đào Duy Từ sáng chế. Loại này làm bằng gốm, có dây cháy chậm, bên trong chứa thuốc nổ đen và mảnh kim loại, chế tạo rất đơn giản, có thể ném đi bằng tay hoặc máy ném đá. Lý Anh Tú cũng lần thứ hai thay đổi quân phục, nhưng lần này là thay đổi quân phục cho lính dùng hỏa khí. Binh lính dùng 202 ăn mặc quyên giáp, đội mũ đinh tự, Lý Anh Tú cũng sáng tạo ra thắt lưng theo kiểu lỗ cài hiện đại, trên thắt lưng có gắn các túi da dùng để đựng đạn. Cơ số đạn một binh sĩ mang theo là một hộp là 40 viên. Ngoại trừ súng ra bọn hắn còn được trang bị thêm một thanh đường đao. Lý Anh Tú từng muốn trang bị lưới lê cho binh sĩ, nhưng theo như kết quả thử nghiệm tại thần cơ doanh của các học viên lưới lê trong chiến đấu với các vũ khí lạnh thực sự hiệu quả không cao hơn một con dao là bao nhiêu. Huống chi tạm thời Lý Anh Tú cũng không muốn đem lính hỏa thương ra đi đánh giáp lá cả. Hai ngày sau buổi chiều Lý Anh Tú được Elina hẹn đi lên đỉnh núi trên chùa Khai Quốc, nơi hắn đã cùng nàng, à còn cả Song Vĩ Hồng nữa đứng ngắm thăng long. Hai người lệnh cho hộ vệ cùng cấm quân canh giữ dưới chân núi, chỉ để riêng hai người đi bộ lên đỉnh núi. Elina đứng bên cạnh hắn nhìn về phương xa, nơi đó là thăng long đã dần dần có những nét của một đô thị phồn hoa bừng bừng sinh khí. Elina nhỏ giọng nói, Đại Việt thực sự rất đẹp, rất hạnh phúc, ta rất ưa thích nơi này, cả người ở nơi này. Lý Anh Tú cười nói, nàng có thể ở lại đây mà. Trong đôi mắt của Elina chợt thoáng buồn. Ta không thể, là phó hội trưởng còn nhiều nghiệp vụ của thương đoàn mà ta phải giải quyết. Lý Anh Tú cảm nhận được ý tứ của nàng trong lời nói. Bao giờ nàng đi? Ngày mai, ta sẽ cùng sứ đoàn bờ dạ vi ạ trở về. Hai người chợt lâm vào im lặng, không biết phải nói gì. Phút chia ly trong lòng cả hai đều có rất nhiều cảm xúc rối ren, không thể nói thành lời. Đột nhiên trên đầu của Lý Anh Tú xuất hiện một thiên thần nhỏ bé mặt quần lót trắng, trên tay lại cầm một cái cây búa bự trà bá lửa dùng hết sức mạnh gõ xuống đầu hắn. Rầm. Lý Anh Tú liền hít sâu một hơi đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Elina. Elina trừng mắt nhìn hắn, sau đó lại hơi ngượng ngùng túi mặt không dám nhìn vào mắt hắn đây. Lý Anh Tú cảm thấy tim mình đập liên hồi bình bịch như tiếng trống. Hắn chậm rãi nói. Elina, ta một mực luôn rất thích nàng. Từ ngày đầu tiên không biết sao nàng đã tồn tại trong tâm trí ta, từ nụ cười, từ ánh mắt luôn làm trái tim ta sao xuyến, để rồi bây giờ ta yêu thích nàng từ khi nào không hay. Cổ họng Lý Anh Tú nghẹn lại, hắn không phải người lãng mạn, không phải người biết ăn nói ngọt ngào. Nói đến đây thực sự hắn không biết phải nói gì nữa. Elina nghe hắn nói vậy trong lòng ngọt ngào, lại càng ngại ngùng hơn, nhưng cũng thấy tên này thực quá ngốc đi. Nhớ tại bờ giả vì a người theo đuổi nàng nhiều biết bao nhiêu, lời nói ngọt ngào, đường mật đếm không hết, những lời nói của hắn có thể nói là cấp thấp không thể thấp hơn, nhưng trong lòng nàng sao lại thích đến thế. Elina, ta muốn nàng có thể ở bên cạnh ta mãi mãi. Elina trợn mắt to nhìn hắn. Nhìn gương mặt hắn lung túng, ngượng ngùng nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết nàng nhọn miệng cười nói. Muốn ta ở bên cạnh ngươi mãi mãi thì trước tiên ngươi phải đánh bại được cha ta trước. Hắn là thân vương của bờ dạ vị ạ, ít nhất ngươi cũng phải ngang bằng hắn nha. Elina nói đúng, dù nàng có ưa thích hắn nhưng thân phận của nàng vẫn còn đặt đó, mặc dù Lý Anh Tú là vua của Đại Việt nhưng Đại Việt so với bờ dạ vị ạ vẫn còn quá nhỏ, chưa đủ để một viên ngọc quý trên tay thân vương bờ dạ vị ạ gả cho hắn. Lý Anh Tú kiên quyết nói. Nàng yên tâm. 3 năm. Chỉ cần 3 năm, ta có thể đường đường chính chính đến bờ dạ vị ạ cầu hôn nàng. Elina nhìn thật sâu đôi mắt của Lý Anh Tú, nàng thấy được trong đôi mắt đó sự chân thành, kiên quyết và một tình cảm cháy bỏng. Elina chợt hôn vào má hắn như chuồn chuồn điểm nước liền chạy đi làm Lý Anh Tú ngây người như phỗng, hắn được hôn, hai kiếp người hắn lần đầu tiên được hôn. Chạy hơn 10 mét Elina chợt quay lại nói lớn. Anh Tú nhớ lấy lời chàng nói, ta sẽ đợi chàng. Nói rồi liền chỉ để lại cho Lý Anh Tú một bóng lưng xinh đẹp. Lý Anh Tú khẽ cười cũng hô lớn. Elina, chờ ta, 3 năm ta sẽ không quên lời hứa. 3 ngày sau sứ đoàn bờ dạ vị ạ cùng sứ đoàn Đại Việt cùng nhau rời khỏi Thăng Long tiến về An Bang, đi cùng đoàn sứ thần là các pháo thủ, thương thủ Đại Việt, thương nhân của tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt và cả một lượng nhỏ ám vệ cũng bắt đầu len lỏi vào bên trong. Elina hôm nay đã đổi lại trang phục bờ dạ vị ạ, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng lông màu đen quý giá. Nàng ngoái đầu lại nhìn về phía thăng long hoa lệ, nơi đó lại không có bóng hình nàng tìm kiếm. Elina tiểu thư. Chợt nàng nghe có người gọi nàng, lại là Viên Bách Hộ, nàng nhận ra người này bình thường chính là đi theo bảo vệ Lý Anh Tú thay cho Trần Thư. Viên Bách Hộ nói, chủ nhân nhà ta có gửi vật này cho tiểu thư. Nói rồi liền đưa lên một chiếc hộp gấm nhỏ. Elina mở ra, bên trong là một nửa miếng bạch ngọc hình tròn, ở giữa có khắc chữ gì đó mất một nửa nàng không đọc ra, ngoài ra còn có một tờ giấy nhỏ bên trong vẫn là nét chữ siêu mẹo, vẫn như những lá thư lần trước cũng chỉ có một câu ngắn gọn, khi nào hai nửa mảnh ngọc ghép lại thành một, khi đó ta sẽ đến cưới nàng. Elina ôm hộp gấm vào ngực khe nói, ta sẽ chờ chàng. Trên đỉnh đồi cao Lý Anh Tú cưới xong Vĩ Hồng nhìn đoàn người rời Thăng Long dần dần đi xa. Hắn ghét cảm xúc chia tay, hắn sợ hãi nhìn ánh mắt của nàng lúc đó, hắn sợ hắn sẽ không nhịn được. Song Vĩ Hồng như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân liền lắc lắc đầu phì phì hai tiếng. Lý Anh Tú mỉm cười vỗ vỗ đầu nó. Đi Song Vĩ Hồng, chúng ta cũng cố gắng sớm ngày đón nữ chủ nhân của ngươi quay trở lại nào. Khi tạm. Song Vĩ Hồng cất cao tiếng hí một tiếng liền tung bốn vó chạy xuống núi. Mấy ngày sau Lý Anh Tú nhận được báo cáo của hình bộ về kết quả điều tra, cũng như báo cáo của Tinh Thiểu về con đường sát thủ đột nhập vào nội địa. Lý Anh Tú lệnh trước tiên gửi cho Bờ Dạ Vị A một bản báo cáo, sau đó lệnh cho ám bộ triển khai sau Bờ Dạ Vị A chuẩn bị thâm nhập vào Dễ An Nít, đồng thời tăng cường viện trợ cho đám người Lạt Sơn, đồng thời cũng sẵn sàng tiếp nhận đoàn dân chúng đầu tiên từ quần đảo sát đến. Lúc này bỗng nhiên lại có người thông báo Tuệ Tĩnh xin cầu kiến hắn. Chương 101, bảo hiểm xã hội. Tuệ Tĩnh vốn hiện là viện trưởng Học viện Y Dược Đại Việt. Hàng tháng hộ bộ trích ra 200 quan để vận hành học viện y dược này, bao gồm tiền lương cho các y sư, tiền thuốc, tiền chế tạo các loại thiết bị cần thiết. Lý Anh Tú hướng dẫn các y sư tạo ra những thiết bị khám bệnh đơn giản như bình oxy chế từ dê, ống nghe phụ giúp cho việc khám chữa bệnh. Lý Anh Tú cũng phát hành một cuốn sách y học thưởng thức bao gồm những hiểu biết cơ bản của hắn về các chứng bệnh do vi khuẩn, virus và cách phòng chống. Điều này làm Tuệ Tĩnh vô cùng vui mừng cũng các đồng nghiệp của mình cắm đầu vào bắt đầu nghiên cứu. Nghe nói Quốc Tử Giám phổ biến kiến thức khoa học, Tuệ Tĩnh còn dẫn theo các y sư vào trong Quốc Tử Giám để bổ sung kiến thức. Bần tăng bái kiến bệ hạ. Tuệ Tĩnh vẫn một bộ áo cà sa sạch sẽ hành lễ với Lý Anh Tú. Lý Anh Tú lại cảm thấy Tuệ Tĩnh so với trước gầy hơn nhưng lại tinh thần hơn không ít. Lý Anh Tú biết Tuệ Tĩnh không phải người rông dài liền đi vào chính đề. Không biết đại sư đến tìm chấm là có việc gì. Tuệ Tĩnh liền nói. Bẩm bệ hạ, trước kia bệ hạ từng nói với bần tăng sẽ thành lập một bệnh viện để chữa bệnh cho dân chúng. Bần tăng tại Học viện Y Dược nay đã đào tạo được 30 vị y sư hợp cách, 86 học viên vẫn đang đào tạo. Nay kính xin bệ hạ hạ lệnh xây dựng bệnh viện để các y sư càng có thể cứu giúp cho mọi người. Lý Anh Tú không ngờ Tuệ Tĩnh lại tìm hắn vì điều này. Lý Anh Tú vốn ban đầu nói xây dựng bệnh viện là để lừa dối Tuệ Tĩnh xuống núi, nhưng sau này hắn nghĩ ra một cách hay hơn để vừa có thể xây dựng bệnh viện mà triều đình không phải gánh chịu quá nhiều phí tổn, vừa lòng Tuệ Tĩnh. Thế nhưng thời gian trước Đại Việt chiến tranh, Lý Anh Tú cũng ném điều này sau đầu. Mà Tuệ Tĩnh cảm thấy rằng lực lượng y sư phi thường không đủ nên cũng không nhắc đến. Hiện tại Tuệ Tĩnh cảm thấy Học viện Y Dược đã đầy đủ vững mạnh để có thể thành lập bệnh viện. Lý Anh Tú gật đầu nói. Được rồi, chấm sẽ gọi các đại thần đến, đại sư chờ một chút chúng ta cùng bàn bạc việc này. Lát sau Lữ Gia, Tô Hiến Thành, Thạch Tiến, Mạc Hiển Tích, Nguyên An đã đến đầy đủ. Lý Anh Tú đem kế hoạch của mình ra nói. Như lúc trước chấm muốn mở bệnh viện đa khoa Đại Việt. Tuy nhiên hiện tại lực lượng y sư đã có đầy đủ, chấm muốn mở rộng mô hình bệnh viện ra các xứ. Mỗi xứ phải có ít nhất một bệnh viện. Hơn nữa để tránh tình trạng lang băm hoành hành, chấm hạ lệnh chỉ có ai được cấp giấy hành nghề tốt nghiệp từ Học viện Y Dược Đại Việt mới có thể hành nghề. Bệ hạ anh minh. Các quần thần đều tán đồng với ý kiến của Lý Anh Tú, Tuệ Tĩnh cũng rất vui vẻ, dù sao bệnh viện mở ra càng nhiều thì càng có nhiều bệnh nhân được nhận sự cứu chữa. Lý Anh Tú lại nói, chấm muốn toàn bách tính đều có thể nhận được sự chữa trị tốt nhất, nên chấm muốn miễn phí tất cả chi phí chữa bệnh cho dân chúng. Bệ hạ nhân đức. Tuệ Tĩnh xúc động nói, tự cổ chí kim làm gì có vị vua nào lại quan tâm đến dân chúng như thế, ít nhất là cả kiếp trước Tuệ Tĩnh tuyệt đối chưa thấy. Thạch Tiến lo lắng nói. Bẩm bệ hạ, chi phí trị bệnh thực sự rất cao, nếu triều đình chịu tất cả phí tổn chỉ sợ tài chính không đủ. Thạch Tiến lo lắng như vậy là đúng. Hàng năm Đại Việt thu vào bao nhiêu, cũng chỉ có hơn 100.000 quan, lại còn phải chi vào các nơi xây dựng, làm đường, quân đội gánh nặng thực sự quá lớn. Quả thực nếu không phải thuế thương nghiệp của Đại Việt rất cao thì hộ bộ quả thực giật gấu va vai. Lý Anh Tú gật đầu nói. Chính vì vậy nên chấm quyết định thi hành chế độ bảo hiểm xã hội. Bảo hiểm xã hội? Quân thân ngạc nhiên, bọn hắn chưa nghe từ này bao giờ. Lý Anh Tú nói. Đầu tiên chính là tăng chi phí chữa trị bệnh lên. Bệ hạ, không phải ngài vừa mới nói miễn phí. Tuệ Tĩnh trừng mắt nói. Lý Anh Tú nói. Đại sư bình tĩnh. Trước hết chúng ta tăng chi phí chữa bệnh lên. Sau đó triều đình sẽ phát hành một loại giấy tờ gọi là thẻ bảo hiểm trị giá một quan có giá trị trong vòng một năm. Người có thẻ bảo hiểm bất kể là bệnh gì khi vào bệnh viện chữa trị triều đình sẽ chịu cho bọn hắn 9 phần chi phí chữa trị. Lữ gia Lĩnh Ngộ liền cúi người nói: "Bệ hạ anh minh, thần xin bái phục. Dân số Đại Việt hiện tại chính là 3 vạn người, nếu mỗi người đóng một quan mua bảo hiểm thì một năm Đại Việt ít nhất cũng có thêm 3 vạn quan. Mà một người một năm có thể bệnh mấy lần, thậm chí có thể chỉ là bệnh vặt, tiền thuốc cũng không cần bao nhiêu. Dân chúng cũng có thể không mua, nhưng nhỡ đâu bệnh nặng thì sao? Trong khi chi phí chữa trị lại đắt đỏ, vậy nên để đảm bảo an toàn cho chính mình bọn hắn cũng sẽ bỏ ra một quan để mua bảo hiểm. Triều đình vừa có thể có thêm nguồn thu, mà dân chúng cũng có thêm một tấm đùa bảo mệnh. Trước hết công ty bảo hiểm thành lập sẽ do Hộ Bộ và Y Học Viện cộng đồng quản lý, Hộ Bộ và Y Viện có thể đưa lên nhân tuyển, chấm sẽ phê duyệt. Nguyễn An, chấm cần khanh thiết kế ra một mô hình bản vẽ bệnh viện giao cho công bộ xây dựng, tiền từ Hộ Bộ chi. Chấm yêu cầu chính là bệnh viện phải rộng rãi, thông thoáng, phải có các phòng chuyên khoa khanh có thể tìm các y sư tham khảo. Phải có một khuôn viên để bệnh nhân có thể đi dạo trong quá trình điều trị. Khanh có thể làm không? Nguyễn An trong đầu tính toán một chút, hắn bắt đầu tưởng tượng ra hình dáng của bệnh viện. Lát sau Nguyễn An hỏi: "Không biết bệ hạ định xây dựng bệnh viện với chi phí bao nhiêu?" Lý Anh Tú không trả lời mà hỏi: "Nếu xây tốt nhất khanh dự toán hết bao nhiêu?" Nguyễn An liền nói: "Bẩm bệ hạ, thần ở đây có 3 bộ phương án. Tốt nhất cần đến 50.000 quan, quá trình xây dựng cũng khá lâu, phương án thứ 2 thần thu nhỏ quy mô lại ước chừng 30.000 quan. Phương án cuối cùng thần tiết giảm hết mức nhưng cũng dẫn đến chất lượng không đảm bảo nhất chỉ cần 10.000 quan. Lý Anh Tú gật đầu lại hỏi Thạch Tiến: "Hộ bộ hiện tại có thể chi ra bao nhiêu?" Thạch Tiến thầm tính liền nói: "Bẩm bệ hạ, hiện tại còn một tháng nữa mới đến kỳ thu thuế, hộ bộ chi ra cũng chỉ được 15.000 quan mà thôi." Lý Anh Tú lắc đầu: "15.000 quan không đủ. Nếu xây dựng chấm muốn là cái tốt nhất." Quân thần bắt đầu suy nghĩ, quả thực muôn thở tiền bạc luôn là mối đau đầu của hầu hết tất cả các vị đế vương. Điều hành trong nước việc gì cũng cần tiền, thế nhưng nguồn thu của triều đình cũng phi thường không ổn định, khi ruộng đất công dần dần bị chiếm, nguồn thu không còn đầy đủ nữa thì khi đó cũng là lúc triều đại đi đến đoạn đường cuối cùng của nó. Vậy hạ, hôm trước Bần Tăng cũng đã bàn luận với trụ trì sư huynh. Khai quốc tự có thể vì xây dựng bệnh viện quyên góp 10.000 quan. Tuệ Tĩnh bỗng nhiên nói như một viên đá ném vào mặt Hồ Tĩnh Lặng. Lý Anh Tú khô lời, hắn đã hạn chế rất nhiều quyền sở hữu của chùa triền nhưng có vẻ như hắn đánh giá quá thấp sức mạnh của tôn giáo. Khai quốc tự mới hình thành bao lâu? Lại có khối tài sản lớn như vậy. Bệ hạ, thần xin phép được tổ chức quyên góp trong triều đình, mỗi người nửa tháng đồng lộc để xây dựng bệnh viện. Lữ gia lúc này nói. Thực ra đồng lộc của quan lại triều đình cũng không cao, như Lữ gia đứng đầu triều tiền lương cũng chỉ là 20 quan một tháng mà thôi. Hơn nữa quan lại không được sở hữu ruộng đất nên nguồn thu của bọn hắn đến chỉ đều là đồng lộc, bị triều đình kiểm soát rất gắt gao. Nếu Lê Phụng Hiểu nghe ý kiến của Lữ gia thì không biết có khóc hay không, phải biết hắn vừa mới bị bệ hạ phát đồng một tháng đây. Mạc Hiển Tích sau một hồi tính toán liền nói. Bẩm bệ hạ, nếu theo ý kiến của Lữ Thái Sư quả thực chúng ta có thể quyên góp được 2.000 quan. Như thế vẫn còn thiếu tiền, phải làm như thế nào đây? Chương 102, trái phiếu. Thực chất không phải Đại Việt không bỏ ra nổi tiền xây một cái bệnh viện. Nhưng quả thực Đại Việt ngân sách chi ra khá nhiều, quá nhiều khoản chi hầu như đổ lên đầu hộ bộ, huống chi Đại Việt cũng đang trong thời kỳ mà người ta gọi là chạy đua vũ trang. Đóng tàu, đúc súng tất cả đều tính bằng tiền đấy. Trong khi Lý Anh Tú muốn xây bệnh viện rất lớn, hộ bộ cũng rất khó khăn. Nếu tập trung cho xây dựng thì các ngành khác của Đại Việt cần phát triển sẽ bị chậm lại. Lý Anh Tú muốn lập ra ngân hàng nhưng với tình hình trước mắt của Đại Việt lại không khả thi lắm, vấn đề lớn nhất chính là vấn đề liên lạc thông tin và chống làm giả các chi phiếu. Hiện tại Đại Việt vẫn chưa làm được. Lý Anh Tú suy nghĩ về kiếp trước, thời hiện đại chính phủ thiếu tiền cũng không phải là hiếm, khi đó họ làm gì? Cách đơn giản nhất chính phát hành trái phiếu. Chấm quyết định lấy danh nghĩa triều đình phát hành trái phiếu, phát hành thừa mệnh trái phiếu 10 vạn quan. Lữ gia kinh ngạc hỏi: "Bệ hạ, trái phiếu là gì?" Lý Anh Tú sắc nước, hắn quên mất chính là bọn đại thần cũng không biết trái phiếu chính phủ đây. Lý Anh Tú nói: "Khanh có thể hiểu trái phiếu là một loại giấy nợ của triều đình đưa ra. Dân chúng mua những trái phiếu này của triều đình. Dân chúng có thể dùng giấy nợ này lấy lãi suất hàng năm hoặc đi đổi lại tiền bất kỳ lúc nào." Thạch Tiến lo lắng nói: "Nhưng bệ hạ, dân chúng có thói quen giữ tiền trong nhà, thực khó để bọn hắn mua trái phiếu của triều đình." Lý Anh Tú mỉm cười chắc chắn nói: "Dân chúng sẽ mua nó." Ngày hôm sau tin tức từ triều đình tung ra làm dân chúng chấn động. Triều đình phát hành trái phiếu 10 vạn lượng, dân chúng mua trái phiếu mua theo kỳ hạn. Nếu mua trong một năm được hưởng mức lợi tức là 1,1% năm, kỳ hạn 5 năm lợi tức 3,1% năm, kỳ hạn 10 năm là 4,3% năm. Hơn nữa trong tin tức cũng công bố mục đích sử dụng của nguồn thu này chính là để xây dựng 3 tòa bệnh viện tại cả 3 xứ. Dân chúng bị đau ốm có thể vào bệnh viện nhận được sự chữa trị tốt nhất. Đồng thời triều đình cũng bắt đầu thông báo đầu tiên về chế độ bảo hiểm xã hội. Người có bảo hiểm xã hội khi vào bệnh viện chữa bệnh sẽ được triều đình giúp đỡ 9 phần 10 phí chữa trị. Hai thông báo này vừa ra liền gây xôn xao trong dân chúng, từ cổ chí kim nào có khi nào dân chúng lại có thể nhận được sự chữa trị tận tình. hầu hết các y sư giỏi giang đều bị gọi vào thái y viện chăm lo cho hoàng tộc, bên ngoài dân gian chỉ có vài thầy thuốc có năng lực, còn lại phần lớn là lang băm, dân chúng cũng học làm thói quen chữa trị bằng phương pháp dân gian. Nhưng bây giờ triều đình hạ lệnh y sư không có bằng cấp, không đào tạo qua học viện y dược sẽ không được hành nghề, đồng thời trong bệnh viện cũng là những thầy thuốc tốt nhất hành nghề, mua bảo hiểm xã hội còn được triều đình trợ giá chín thành. Không ngu gì mà không mua. Đúng như Lý Anh Tú đoán, tuy còn lạ lắm nhưng dân chúng ai cũng sợ chết đấy, phòng bệnh hơn chữa bệnh chứ. Một quan tuy không phải là rẻ nhưng cũng không quá cao, có thể phòng bệnh trong một năm cũng đáng đi tiêu xài. Nên bảo hiểm xã hội vừa được thông báo liền nhận được sự ủng hộ rất lớn trong dân chúng. Còn trái phiếu đúng như Thạch Tiến dự đoán, dân chúng có thói quen giữ tiền trong người, không nỡ đem đi gửi. Ý nghĩ ban đầu của bọn hắn là triều đình thiếu tiền rồi. Thế nhưng thông báo mục đích dùng trái phiếu để xây bệnh viện làm bọn hắn dao động. Bệnh viện xây dựng nên chính là để phục vụ nhân dân ấy, hơn nữa uy tín của thừa mệnh hoàng đế trong dân chúng cũng cao vô cùng. Nghĩ đến bệ hạ vì nhân dân mà bỏ ra nhiều như vậy, thần dân cũng nên giúp một tay, nhất là những dân chúng bản địa, bọn hắn mang ơn bệ hạ rất lớn nên sẵn sàng bỏ ra một quan, thậm chí hai, ba quan để mua trái phiếu nhưng hầu hết chỉ mua trong kỳ hạn một năm. Đám thương nhân lại khác, bọn hắn nhìn vào chính là lợi tức, bọn hắn sẵn sàng bỏ tiền vào đây, hơn nữa mua trái phiếu giúp đỡ triều. Đình cũng xem như là triều đình thiếu bọn hắn một chút ân tình, sau này làm ăn cũng có thể tốt hơn. Nên thương nhân không ngần ngại bỏ ra hàng chục quan, hàng trăm quan để mua vào trái phiếu, hơn nữa đều là kỳ hạn 10 năm. Trong vòng 3 ngày 5 vạn quan trái phiếu đã được mua. Lý Anh Tú cũng phê duyệt công bộ bắt đầu xây dựng nên bệnh viện, trong 3 tháng phải hoàn thành Thăng Long bệnh viện đa khoa. Lúc này tại An Bang xuất hiện những chiếc tàu vận tải lớn, bên trên chất đầy người là người. Trên bến cảng Hải Đông quân cũng xuất động bao vây lại cảng chờ thuyền cập bến. Đầy ắp 10 chiếc thuyền lần lượt cập bến, những là những người ăn mặc áo cây đay, có phần rách dưới, đa phần đều là phụ nữ, người già và trẻ em. Đây chính là những thân nhân của các binh sĩ liên quân bị Đại Việt bắt giữ, người nhà bọn hắn nghe theo lời là sợ, nghe nói ở Đại Việt sẵn sàng chào đón họ liền rụt rè bước lên con tàu đi Tân Vương quốc. Bọn hắn bước chân đầu tiên lên mảnh đất mời này thật lạ lẫm, rụt rè, còn có sợ hãi. Bọn hắn thấy được đứng chờ bọn hắn chính là một đội quân y giáp chỉnh tề đứng im phăng phát. Bọn hắn biết đây chính là đội quân đã đánh bại, bắt giữ chồng, con trai của bọn hắn, và giờ bọn hắn lại đến đây, như dê vào miệng cọp. Tuy nhiên lúc này ở lại quần đảo sắt cũng không khác địa ngục làm ấy. Các quý tộc để có tiền chuộc lấy lãnh chúa của mình về, để phục vụ cho cuộc sống xa xỉ của bọn hắn nên tăng cường thuế má, bóc lột nông nô. Trong khi các gia đình nông nô sức lao động trụ cột trong gia đình đã nằm lại hoặc bị bắt giữ ở Đại Việt, hiện giờ lại tăng thuế, bọn hắn thực sự sống không nổi. Lúc này Lạc Sơn đến chiêu mộ bọn hắn đi Đại Việt, bọn hạ. N cũng nhắm mắt mà trốn khỏi lãnh địa rồi. 10 chiếc thuyền chở đầy đủ 4.000 người, Hải Đông quân tiếp quản bọn hắn dẫn bọn hắn ra ngoài thành, nơi đây đã có một khu nhà gỗ được dựng lên. Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của bọn hắn. Bởi xuất hiện sự kiện áp sát, Tinh Thiểu bị bệ hạ mắng xối máu đầu nên Hải Đông quân cũng không dám chủ quan. Bọn hắn tập trung người nhập cư lại bắt đầu khảo vấn, đối chiếu. Lần này những người nhập cư cũng trở thành đối tượng đầu tiên thí nghiệm của ám bộ mới thành lập. Trần Thủ Độ từ Thăng Long trực tiếp chạy đến An Bang chỉ huy việc khảo vấn này, Lý Anh Tú cũng lệnh cho phủ sứ An Bang tận lực phối hợp cùng với ám bộ làm việc. Trần Thủ Độ làm việc rất cao minh, sắp xếp người trà trộn vào đoàn người nhập cư, bắt đầu tổ chức gây mâu thuẫn, khích bác, ly gián bọn hắn trước. Sau đó những ám bộ thành viên sắm vai người tốt đi điều hòa mối quan hệ, bắt đầu thân cận dò la tin tức. Khi phát hiện người khả nghi liền lập tức bí mật bắt lấy trà khảo. Trần Thủ Độ làm việc chính là nhổ cỏ tận gốc, giết lầm còn hơn bỏ sót. Trải qua nửa tháng làm việc không biết mệt mỏi về cơ bản công việc trà khảo cũng hoàn tất. Trần Thủ Độ gửi bản tấu lên triều đình tổng cộng bắt được 12 tên mật thám, giết lầm 7 người. Lý Anh Tú biết giết lầm này chính là bị chết trong khi bị tra tấn đấy, dù sao ám bộ làm việc cũng chưa chuyên nghiệp, hay xảy ra việc nhỏ tay. Lý Anh Tú cũng mặc kệ. Những người này chết thì chết, đại bộ phận còn sống sót thế là tốt. Nhưng lúc này Tinh Thiều lại gửi một bản tấu chương khác, nói ám bộ làm việc huyết tinh, đã bắt đầu có sự hỗn loạn trong đoàn người nhập cư, tình hình có chút mất kiểm soát. Thế nhưng lúc này Lý Anh Tú không biết rằng mẹ nuôi của hắn Thái hậu Ỷ Lan chính là ở trong phủ sứ bàn việc cùng với Tinh Thiều và Trần Thủ Độ. Đối với Ỷ Lan, người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử tiên triều Trần Thủ Độ cũng rất kính nghệ. Nếu không có Ỷ Lan giữ vững nhà Lý thì sẽ không có họ Trần làm chủ đất nước. Tuy lời nói thực tế nhưng không biết sao lại có chút đau đau. Trần Bộ trưởng, thủ hạ của ngài làm việc quá sức huyết tinh, lại có chút xung động, trong dân cư đã có chút phong thanh, nhất là người bản địa đã có người đặt ra nghi vấn đối với bệ hạ. Đối với sự huyết tinh của ám bộ Tinh Thiểu rất phản cảm, tuy nhiên bệ hạ không ý kiến Tinh Thiểu cũng không thể làm gì ngoại trừ cố gắng trấn an dân cư tại An Bang. Trần Thủ Độ thì nhếch mép cười. Ám bộ mới thành lập, thực sự không có quá nhiều kinh nghiệm. Nhưng những tiếng gió đơn giản như vậy Tinh phủ sứ hẳn có thể đè xuống chứ. Dù có lộ ra đi chăng nữa cũng là do ta, cùng lắm ta trở về chịu tội cùng bệ hạ. Bệ hạ cần một ám bộ chính là như vậy, là đối với địch nhân không nương tay, diệt trừ mọi nguy hại đến Đại Việt từ trong trứng nước. Nếu bệ hạ cần một người bị thế gian phỉ nhổ, ta nguyện làm người đó chỉ cần Đại Việt được an toàn. Chương 103, Trần An. Trần Thủ Độ trong lịch sử là một người có tội rất nặng với nhà Lý, thường bị các sử gia đương thời phỉ nhổ, nhưng không thể chối cãi Trần Thủ Độ là một người rất yêu nước. Về sau khi các sử gia nhìn nhận lại quả thực khi nhà Lý đã đi hết sứ mệnh lịch sử của nó, nhà Trần thay thế là điều tất yếu, Trần Thủ Độ lại để cuộc chuyển tiếp này ít đổ máu, không ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt quốc đương thời, đó chính là công lao lớn nhất. Ỷ Lan nhìn hai vị đại thần hậm hực với nhau liền giảng hòa nói: "Hai vị đều vì bệ hạ làm việc, chỉ là phương thức khác nhau mà thôi. Việc này hãy để ta giải quyết đi." Tinh Thiểu và Trần Thủ Độ ngạc nhiên, không biết Thái Hậu có cao kiến gì. Ỷ Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thực ra cũng không có gì, chỉ là qua lễ hội mừng mùa ta có nhận ra được một số điều. Hiện tại chỉ cần ta đi làm đại diện là tốt rồi. Khu tạm cư của những cư dân quần đảo sắt có đến hàng trăm nóc nhà, nơi đây được giữ trật tự bởi Hải Đồng quân. Ban đầu những người ở đây cảm thấy rất tốt, mặc dù bị hạn chế tự do nhưng Đại Việt không để bọn họ đói, lại có nhà để ở, cũng không có làm gì họ. Nhưng dần dần bọn họ cảm thấy vấn đề, có một số người đột nhiên biến mất, không hề có dấu vết, có người nói bọn họ bị quân Đại Việt đem đi giết hại, dần dần bọn họ cũng sẽ bị giết làm cho không khí trong khu khá khủng hoảng." Keng, keng, keng. Một tiếng chuông quen thuộc vang lên, mọi người trong khu tạm cư đều biết tiếng chuông này chính là tiếng chuông tập hợp đến ăn cơm. Mọi người liền nhanh chóng cầm theo một cái tô, một cái thìa cùng một đôi đũa chạy đến khu tập trung. So với nửa tháng trước bọn họ trở nên sạch sẽ, khỏe mạnh hơn không ít. Dưới sự hun đúc của Đại Việt bọn hắn không được ăn no nhưng sẽ không bị đói, chỉ là bị bắt đi tắm thường xuyên, một ngày phải tắm rửa một lần, đi vệ sinh phải đúng chỗ, sẽ có người thu dọn, không được xả rác bừa bãi nên so với cuộc sống nông nô trước kia bọn hắn an ổn không ít, nếu không có sự kiện người bị mất tích bọn hắn nguyện sống ở đây mãi. Tại phía tây khu tạm cư là một mô đất nhỏ, nhưng cũng khá rộng rãi, đủ để dung nạp 4.000 người. Nơi này bình thường là để quan viên Đại Việt tập trung người lại để phát lương cho mọi người. Hôm nay nó lại được bao vây lại, Hải Đông quân chỉ được bảo vệ vào ngoài, bên trong là cấm vệ quân mặc áo lót màu vàng làm những người dân nhập cư cảm thấy lạ lẫm. Một mùi thơm nước mũi tràn ra sộc vào mũi mỗi người dân nhập cư. Một đứa trẻ kéo tay mẹ hô lên: "Mẹ, là gà nướng." Đúng vậy, trước mắt bọn hắn là những nồi lớn, chất đầy cơm, thịt gà, thịt heo. Những người dân nhập cư nhìn đống đồ ăn trước mắt trong miệng không khỏi nuốt nước bọt. Bọn hắn bình thường tuy không đói nhưng cũng chỉ được cho ăn cháo, bánh mì, thỉnh thoảng có cá, rau dại gì đó, nào có thể thấy được đồ ăn ngon như vậy. Thế nhưng bọn hắn dáng kiềm chế mình không náo loạn, phải biết xung quanh bọn hắn chính là đám cấm quân hung tàn ác sát đây. Thực ra Đại Việt tình hình lương thực cũng khá căng thẳng, bởi vì lệ vì ạt thản phá hoại năm ngoái, Giác Long Cốc cơ hồ mất trắng, nguồn thu lương chủ yếu đến từ ruộng tốt tại Thăng Long và An Bang nên tình hình khá căng thẳng, phải chờ đợi thêm một tháng nữa, khi đó xứ Giác Long thu mùa hy vọng lương thực mới được giải quyết. Nên An Bang cũng không có quá nhiều lương thực dư thừa để cho dân nhập cư ăn ngon. Hôm nay thay vì đứng nơi phát cơm là những binh lính Hải Đông quân lại là những thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng dẫn đầu bởi một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc khá giản dị, gương mặt hiền lành. Nhìn người phụ nữ này, nỗi bất an trong lòng của mỗi người dân nhập cư bỗng lắng lại. Tất cả mọi người chú ý. Một giọng nói to vang lên, mọi người dân nhập cư nhìn lại liền nhận ra người này chính là quan viên Đại Việt hàng ngày quản lý bọn hắn. Người này nói: "Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt tôn quý đến thăm. Mọi người cùng chào đón linh nhân Hoàng Thái Hậu." Mọi người vỗ tay cho có lệ, màn này lãnh chúa bọn hắn hay làm hoài, tuy nhiên mỗi lần lãnh chúa diễn thuyết đều không có chuyện gì tốt. Một người hỏi: "Hoàng Thái Hậu là ai vậy?" "Ta cũng không biết, hẳn là rất tôn quý đi. Tôn quý có bằng thừa mệnh hoàng đế hay không?" Chợt mọi người vậy mà thấy người phụ nữ giản dị kia lên đài không khỏi kinh hô. Nàng vậy mà lại là Hoàng Thái Hậu. Thật xinh đẹp, nhìn cũng rất nhân hậu, sẽ không làm gì chúng ta đúng không? "Mẹ, Hoàng Thái Hậu sẽ cho con đùi gà ăn đúng không?" Ỷ Lan đi lên đài cao nhìn phía dưới 4.000 đôi mắt đang tập trung vào người mình trong lòng cũng không có gì gợn sóng quá lớn. Kiếp trước nàng thân là Thái hậu nhất chính, trưởng quản trong tay cả triều đình, một quyết định đều ảnh hưởng đến hàng vạn dân chúng, sóng to gió lớn nào mà trong đời nàng chưa trải qua. Ỷ Lan mỉm cười vậy mà dùng tiếng bản địa nói: "Chào mọi người, ta là mẹ của bệ hạ, linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan." Đám dân nhập cư hoảng sợ, không ngờ người phụ nữ này vậy mà là mẹ của bệ hạ, vội vàng nói: "Bái kiến Hoàng Thái hậu." Bây giờ bọn hắn hiểu từ Hoàng Thái Hậu nghĩa là gì rồi. Ỷ Lan tiếng bản địa không giỏi lắm nên liền đổi thành tiếng Việt, bên cạnh có người phiên dịch cho nàng: "Các ngươi từ xa đến đây, Đại Việt vô cùng chào đón các ngươi. Ta biết các ngươi đến là muốn tìm thân nhân của mình, trong lòng hẳn vô cùng lo lắng, các ngươi tự hỏi tại sao lại giữ các ngươi ở đây, vì sao lại chưa cho các ngươi gặp người thân, phải chăng đang lừa dối các ngươi? Ở đây ta xin giải đáp cho các ngươi, bệ hạ nhân từ đối với các ngươi cũng lo lắng không thôi. Muốn để các ngươi mau chóng gặp người thân nhưng các ngươi phải hiểu Đại Việt và quần đảo sắt vừa trải qua chiến tranh, lo sợ bên trong có nội gián trà trộn vào nên mới giữ các ngươi lại để kiểm tra. Quả nhiên bên trong có gian tế." Ở bên dưới nghe vậy liền xôn xao, bọn hắn không ngờ bên trong vậy mà có gian tế, liệu Đại Việt có vì thế mà chút giận lên đầu bọn họ hay không? Ỷ Lan lạch mỉm cười nói: "Các ngươi đừng quá lo lắng, bệ hạ quyết đoán nhưng cũng nhân từ, sẽ trừng trị kẻ gian, còn các ngươi là vô tội, bệ hạ tuyệt đối không trị tội các ngươi. Bệ hạ bận trăm công nghìn việc không thể đến thăm các ngươi nên cử ta đến an ủi các ngươi một phen. Các ngươi thấy phía trước là gì không?
Là cơm.
Ăn xong bữa ăn này các ngươi chính thức là thần dân Đại Việt.
Bệ hạ nhân tử.
Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Thái Hậu.
4.000 người phía dưới nghe vậy liền hô vang nói, mọi lo lắng trước đó đều bị quét sạch. Ỷ Lan nhìn cục diện phía dưới hơi mỉm cười. Người chính là ích kỷ, bọn hắn ban đầu lo lắng cho người mất tích thực tế cũng chỉ là lo lắng cho bản thân mình mà thôi. Chỉ cần cho bọn hắn một cái tương lai mọi nghi kỵ đương nhiên sẽ bị xóa sạch. Nhưng để bọn hắn trung tâm với Đại Việt còn cần thêm một bước nữa. Ta đã bẩm báo lên bệ hạ, xin để các nhanh chóng được gặp người thân. Ta có thể nói cho các ngươi con trai các ngươi, chồng của các ngươi vẫn còn sống, chỉ là bọn hắn có tội với Đại Việt, hiện phải lao động trong các hầm mỏ, đồn điền của Đại Việt. Các ngươi có muốn giải cứu bọn hắn không? Bọn hắn nghe người thân của mình còn sống liền vui mừng, bọn hắn từ xa đến đây không phải là để tìm người thân của mình, tìm một cuộc sống mới hay sao?
Mong Thái Hậu khai ân.
Ỷ Lan lắc đầu nói, bọn hắn có thể được cứu hay không là tùy thuộc vào bọn hắn. Chỉ cần trung thành với Đại Việt, bệ hạ tuyệt đối không bạc đãi bọn họ. Các ngươi sau đó thuyết phục được bọn hắn, vượt qua được Đại Việt kiểm tra, đạt được thân phận công dân Đại Việt không những tội trạng trước kia được xóa bỏ, bệ hạ còn có thể cấp cho các ngọa ruộng đất để cày cấy, con cái của các ngươi cũng được học hành, mọi quyền lợi đều có thể ngang bằng với những người khác. Các ngươi cũng sẽ được một hạnh phúc ấm no cùng chồng con của các ngươi.
Tạ ơn Thái Hậu.
Đám người liền vội vã tạ ơn. Thái Hậu hứa hẹn bọn hắn vô cùng tin tưởng, cũng một phần đến từ kỹ năng của nàng nữa. Ỷ Lan hiểu được dân dĩ thực vi thiên ước muốn của bọn họ rất đơn giản, chỉ cần ăn no, có ruộng đất cày cấy thì vị vua đó tuyệt đối là minh quân. Chương 104, 3 tháng. Sau khi phát biểu xong, Ỷ Lan tự mình đi phân phát đồ ăn cho những người nhập cư, đối với ai nàng cũng nở một nụ cười niềm nở làm cho trong lòng của mỗi người nhập cư thêm ấm áp.
Ta ơn gì, sau này lớn lên ta nhất định sẽ xinh đẹp như gì.
Một đứa bé ngây thơ nói, trong lòng bé gái còn ôm chặt một cái đùi gà đây. Nghe nhân viên thông dịch dịch lại, Ỷ Lan mỉm cười xoa đầu bé gái nói. Vậy nhóc tỷ cố gắng mau ăn trong lớn, sau này nhất định sẽ xinh đẹp như ta. Nghe Ỷ Lan vậy mà hòa nhã trả lời một đứa trẻ mẹ của nhóc con, những người nhập cư cảm động muốn khóc. So với lãnh chúa chỉ biết đầy đọa, bóc lột bọn hắn thì Hoàng Thái Hậu đối xử với bọn hắn quá tốt. Nguyện thần vĩnh viễn phù hộ cho Hoàng Thái Hậu.
Amen.
Những quan viên sợ Thái Hậu mệt mỏi liền đề nghị thay nàng nhưng Ỷ Lan không chịu, nàng kiên trì phân phát thức ăn cho đến người cuối cùng, sau đó mới chào tạm biệt trở về phủ sứ. Dân chúng người bản địa trong thành cũng nghe nói Thái Hậu vậy mà tự mình tiếp xúc với dân nhập cư trong lòng cũng không khỏi sao động, người người, nhà nhà đi ra chào đón, tung hô Thái Hậu, tung hô bệ hạ, mọi nghi kỵ trước kia đều bị xóa bỏ, Đại Việt dân tâm lần nữa đạt đến độ cao chưa từng có. Hai ngày sau trên bàn của Lý Anh Tú đã nhận được tấu chương của Tinh Thiều gửi đến, mọi vấn đề trước đó đều được Thái Hậu giải quyết một cách ổn thỏa. Trong lòng Lý Anh Tú vô cùng vui mừng bắt đầu đề ra một kế hoạch liền gọi Lữ Gia đến bàn luận. Bây giờ Lữ Gia chính là một thành phần không thể thiếu của Đại Việt. Hầu như tất cả việc trọng đại của quốc gia đều phải có ý kiến của Lữ Gia. May mắn cho Lữ Gia là người làm vua là Lý Anh Tú, một ông vua lười, lại có hệ thống nên cũng không nghi kỵ, nếu không Lữ Gia không biết đã bị Chu Di đến mấy lần. 3 ngày sau Lý Anh Tú trước triều đình thông báo thành lập hội cứu trợ xã hội chữ thập đỏ do Thái Hậu Ỷ Lan đứng đầu. Cục này có nhiệm vụ quyên góp trong dân, thương nhân tài chính đi cứu tế cho các vùng bị thiên tai, dân nhập cư. Triều đình hàng năm cũng sẽ cấp một khoản nhất định để hội có thể hoạt động. Lý Anh Tú phát hiện ra kỹ năng của Ỷ Lan chính là thu mua lòng dân rất tốt. Thời hiện đại những biểu hiện thu mua lòng dân tràn lan trong chính khách, không phải tự nhiên bão lũ kéo đến liền xuất hiện ông chủ tịch này, ông phó chủ tịch kia xuống tận nơi chỉ đạo, thực sự bọn họ có tài chỉ đạo sao? Còn mục đích của họ là gì thì quá rõ ràng rồi. Đối với việc Lý Anh Tú phong mình làm hội trưởng hội chữ thập đỏ, Ỷ Lan cũng vô cùng vui vẻ chấp nhận, dù sao nàng ở trong cung cũng vô cùng buồn chán đây. Chỉ là điều Lý Anh Tú không ngờ Ỷ Lan vậy mà thuyết phục được Khai Quốc Tự và 6 ngôi chùa trên cả 3 sứ tham gia vào hội. Khuôn Việt còn được bầu làm phó hội trưởng đây. 2 tháng sau sứ đoàn Đại Việt đi sứ Bờ Dạ Vi Ạ trở về. Cả hai bên đạt được một thỏa thuận đồng minh. Về cơ bản những điều kiện bàn luận trước kia đều đạt thỏa thuận, nay thêm vào Bờ Dạ Vi Ạ đóng cho Đại Việt 3 chiếc thuyền 3 cột buồm, mỗi chiếc trị giá đến 20.000 quan, trừ vào khoản tiền 1 triệu quan mua công nghệ thuốc súng. Lý Anh Tú lần đầu tiên cảm nhận được chơi hải quân chính là đốt tiền đây. Trước đó đóng một chiến thuyền Đại Việt cũng chỉ mất 2-3 ngàn quan, hiện tại mua nước ngoài một chiếc chính là 20.000 quan. Bợ Dạ Vị Ạ cũng đồng ý hàng năm bán cho Đại Việt 5 tấn thép, 1 vạn tấm thuộc ra, tất cả đều thông qua tập đoàn thương mại quốc doanh Đại Việt và Hoa Hồng Đen Thương Hội trao đổi. Ngoài ra Lý Anh Tú cũng nhận được thông tin Bợ Dạ Vị Ạ trong vòng 2 tháng đã cơ bản sao chép thành công toàn bộ vũ khí của Đại Việt, chỉ là không có bản vẽ chi tiết như Lý Anh Tú cùng với thiết kế đạn nên vũ khí của Bợ Dạ Vị Ạ còn kém hơn Đại Việt một chút, còn chờ phải hoàn thiện. Bợ Dạ Vị Ạ cũng nhận ra M203 chế tạo thực sự quá lâu, lại còn rất dễ dàng bị tạt nỏng, vài tên công tượng Bợ Dạ Vị Ạ cũng bị chết trong quá trình thử tạo pháo. nên Bợ Dạ Vĩ Ạ hướng Đại Việt mua thêm 100 ổ M203 để trang bị cho các pháo đài vùng biên trước. Một tháng sau nữa bệnh viện đa khoa Thăng Long chính thức khánh công, phải nói rằng bệnh viện này vô cùng bề thế, chiếm một diện tích lớn lại phía đông thành. Cấu trúc bệnh viện có 3 dãy, xếp thành một hình chữ U, mỗi dãy có 3 tầng lâu, khoảng trống giữa các dãy chính là sân dùng cho bệnh nhân đi dạo, có trồng đủ loại cây cảnh, đại thụ, tiểu thụ. Theo như Lý Anh Tú ý kiến, phòng bệnh sẽ chia ra làm 3 loại phòng, phòng loại 3 giá bình dân nhưng ở 8 người một phòng, phòng trung tầng thì giá cao hơn có 4 người một phòng, phòng VIP giá cao nhất 1 người một phòng độc lập. Ngày đầu tiên khánh công, dân chúng được hướng dẫn vào xem tham quan, cũng như nhận biết các khoa như khoa ngoại, khoa nội, khoa tim mạch, khoa thai mũi họng, khoa cấp cứu. Bệnh viện Thăng Long bao gồm có 30 bá, xê sĩ và 50 học viên. Lý Anh Tú lại lệnh cho học viện y dược tuyển thêm một số nữ học viên làm việc bên hộ lý, y tá các loại để sau này sẽ bổ sung vào dịch vụ của bệnh viện. Lý Anh Tú cũng chính thức đẩy ra chế độ bảo hiểm xã hội. Theo đó quy định những người mới đến, những người nhập cư được miễn phí cấp bảo hiểm xã hội trong vòng nửa năm, còn lại tất cả mọi người dân đều có quyền lựa chọn mua hay không. Lệnh vừa đưa ra lập tức được sự ủng hộ nhiệt liệt của nhân dân, người người, nhà nhà đều đi mua bảo hiểm xã hội. Câu đầu tiên gặp nhau bọn họ hỏi chính là nhà các ngươi đã mua bảo hiểm xã hội hay chưa. Những người mới nhập cư từ quần đảo sắt cũng đã được gặp những binh sĩ bị bắt như lời Ỷ Lan đã hứa, bọn họ bị người thân thuyết phục đầu nhập vào Đại Việt, nhưng Lý Anh Tú không vội chấp thuận mà để ám bộ theo dõi một thời gian. Sau 3 tháng ám bộ hồi đáp kết quả tốt, Lý Anh Tú cũng chính thức giải phong thân phận nô lệ cho bọn hắn. Dân số Đại Việt lần nữa tăng lên một độ cao mới. Trong vòng 3 tháng vậy mà tăng lên đến con số 5 vạn người. Hôm nay như thường lệ Lý Anh Tú lại hội triều như bình thường. Về cơ bản có 6 bộ quản hạt bộ máy của triều đình Đại Việt hoạt động rất trơn tru, Lý Anh Tú cũng không quá vất cả, chỉ là hắn nhớ một người nào đó ở phương xa. 3 tháng qua đi, hai người cũng chỉ một vài lá thư từ qua lại, điều kiện địa lý rất hạn chế hai người có thể liên lạc. Bẩm bệ hạ, thần có việc muốn tấu. Lại bộ thị lang Tô Hiến Thành đứng ra nói làm Lý Anh Tú bừng tỉnh. Hắn nói, có việc gì? Tô Hiến Thành cầm hốt chậm rãi nói, bẩm bệ hạ, hiện tại ruộng đất quanh Thăng Long đã khan hiếm, không còn đủ ruộng đất để cấp cho người dân mới. Tại Giác Long và An Bang đất đai cũng có hạn, kính xin bệ hạ cho dân đi khai hoang, thành lập một xứ mới. Địa hình xung quanh Thăng Long không phải bằng phẳng, ruộng đất khá ít. Xứ An Bang lại cằn cỗi, xứ Giác Long cũng đã tập trung rất nhiều dân, ruộng đất có hạn, nguồn nước duy nhất có thể trồng trọt là tại hồ bên trong Giác Long cốc, ở phía bên ngoài muốn tìm kiếm nguồn nước phải đi ra khá xa. Lý Anh Tú biết việc này, liên hệ trọng đại liền gật đầu nói, chấm chuẩn tấu, lại bộ đã có phương án nào chưa? Tô Hiến Thành rút ra một bản tấu cùng một tấm bản đồ nói, lại bộ đã thương thảo, chọn lựa vùng đất mới để khai phá, mời bệ hạ xem qua. Đại Việt có một đội trinh sát kỵ rất lớn, đông đến 500 người không được tính vào hệ binh lính chính quy, những trinh sát kỵ này có nhiệm vụ chạy khắp Đại Việt vẽ bản đồ cùng thăm dò các vùng đất mới. Lý Anh Tú phát hiện Đại Việt nằm chính là ở phần phía bắc của Tử Vong rừng rậm, biên giới phía bắc có một dãy núi cao chạy dài theo bờ biển, như bị một con sóng cắt ngang nó với một phần của lục địa, Lý Anh Tú gọi đây là dãy Sơn Bích. Hai bên đông, tây của Tử Vong rừng rậm càng đi địa hình càng phức tạp. Phía tây là núi cao mà phía đông lại xuất hiện rất nhiều đầm lầy đầy độc khí. Ngược lại càng đi xuống phía nam địa hình lại càng thoải dần. Trinh sát kỵ theo lời kể của cư dân bản địa đã tìm ra được xứ gỗ lần, nhưng bọn hắn cũng không vội xuất hy. N mà chỉ lập một tiền đồn tại biên giới. Lại nói điểm mà Tô Hiến Thành muốn khai phá lại chính là vùng biên giới của Tử Vong rừng rậm và xứ gỗ lần. Nơi này hơi bằng phẳng, có nguồn nước, thích hợp trồng trọt. Nơi này sở dĩ không bị người xứ gỗ lần khai thác là vì thú dữ quá nhiều. Các lãnh chúa xứ gỗ lần chắc chắn sẽ không vì nông nô mà đi vây quét hung thú. Hiện tại chính là làm lợi cho Đại Việt. Kế hoạch của lại bộ trước tiên là xây một tòa sơn khẩu để phòng thủ phân chia xứ gỗ lần và Tử Vong rừng rậm. Tại phía sau sơn khẩu không xa lại xây dựng nên một tòa thành. Từ tòa thành đó dân chúng lại tản ra mở rộng vùng canh tác. Vấn đề ở đây là vùng này cách Thăng Long rất xa, mất hết 10 ngày đi đường, công tác hậu cần gặp rất nhiều khó khăn, cũng như nếu có việc gì xảy ra quân đội cũng sẽ không kịp phản ứng. Chương 105, rối bời. Tuy nhiên Lý Anh Tú biết việc chiếm cửa ngõ đi vào Tử Vong rừng rậm phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Bởi Đại Việt bây giờ đã lộ diện trước mắt thiên hạ, hiện tại Đại Việt có sự ảnh hưởng lớn đến các vùng đất phía Bắc với các quốc gia nhỏ yếu ven biển. Tuy nhiên đằng sau xứ gồn lần những Tây Gốt Vương quốc, Đông Tấn Hoàng Triều là một câu chuyện khác, nếu để bọn hắn biết được sự chủ phú của Đại Việt, tiến vào Tử Vong rừng rậm thì khi đó Đại Việt sẽ rất bị động. Mấu chốt nằm ở toàn sơn khẩu kia, Đại Việt cần phải chiếm lĩnh nơi đó trước, tiến có thể vào gồn lần, lùi có thể thủ vững Tử Vong rừng rậm, căn cơ của Đại Việt. Lý Anh Tú hỏi, binh bộ, hiện tại cả nước ta có bao nhiêu binh lực? Không phải là Phạm Tu mà là Lê Phụng Hiểu đứng ra nói. Bẩm bệ hạ, trước mắt cả nước có 8.000 binh sĩ chính quy. Trong đó đóng tại xứ Giác Long 1.000 người, xứ An Bang 1.500 người, đóng tại Lục Giang 1.500 người. Còn 5.000 người đóng tại Thăng Long, 1.000 binh sĩ chia làm thành vệ quân tại các thành trì. Thăng Long là thủ đô của Đại Việt, lực lượng tại đây chính là lực lượng tinh nhuệ và cơ động nhất mà Đại Việt có. chỉ riêng cấm quân đã có 3.000 người, thánh dự quân có 1.000 binh sĩ. Lý Anh Tú quyết định nói, chấm dự định di dân đến vùng đất mới 6.000 người, bao gồm 3.000 người nhập cư, các khanh thấy thế nào? Bệ hạ, xin bệ hạ cấp thêm nhân khẩu, khai phá vùng đất mới cần rất nhiều nhân lực, 6.000 người sẽ rất chậm. Tô Hiến Thành lại nói, Lý Anh Tú tỏ vẻ khó khăn. Chấm biết nhưng Đại Việt dân cư đã ổn định, cả ba xứ cũng cần nhân khẩu để phát triển, chấm không thể đưa bọn họ đến vùng đất mới. Lúc này Lê Văn Thịnh đứng ra nói, bẩm bệ hạ, thần cả gan đề nghị bệ hạ mua nô lệ. Lê Văn Thịnh trong lúc đi sứ cũng thấy được các nước đều phổ biến chế độ nô lệ, dù là bợ dạ vị ạ cũng vậy, nô lệ là một thứ hàng hóa, một thứ công cụ biết nói, hoàn toàn không có nhân quyền. Văn Thịnh, khanh phải biết chấm cấm buôn bán nô lệ việc này cả thiên hạ đều rõ, có lý nào giờ lại phải mua nô lệ? Lê Văn Thịnh cung kính nói, bẩm bệ hạ, thần vâng mệnh bệ hạ đi sứ sang bợ dạ vị ạ, dọc đường có dừng lại một số quốc gia nhỏ khác, thần thấy hầu như ở nơi nào cũng có tình trạng buôn bán nô lệ. Những nô lệ được xem là thứ hàng hóa, bị đối xử vô cùng tàn bạo. Thần thiết nghĩ Đại Việt ta hiện tại đang thiếu nhân khẩu, mua nô lệ trở về, cho bọn họ một cơ hội để chủ thân, cứu giúp cuộc sống của họ. Đại Việt ta có thêm nhân khẩu, mà bệ hạ ân đức cũng lưu lại cho đời. Lời của Lê Văn Thịnh nói làm Lý Anh Tú không khỏi không suy nghĩ. Lý Anh Tú biết trên thế giới này tình trạng buôn bán nô lệ xảy ra rất phổ biến. Hắn cũng không phải là thánh mẫu, cũng không phải có thể thay đổi quy tắc trên thế giới này, hắn chỉ có thể trên lãnh thổ mình cai trị không xuất hiện những thứ vô nhân đạo đó. Tuy nhiên nếu có thể cứu giúp một bộ phận nhỏ nô lệ, lại làm lợi cho Đại Việt liệu hắn có làm không? Lý Anh Tú hỏi. Bảo công, ý khanh như thế nào? Lữ Gia Cầm hốt không mình nói. Bẩm bệ hạ, thần đồng ý với Lê học sĩ, tuy nhiên công việc cần cẩn thận bàn lại. Lý Anh Tú gật đầu nói. Tốt, việc này cơ mật viện sẽ cùng chấm bàn thảo lại. Vậy trước tiên chọn người đi khai phá xứ mới, các khanh có đề cử ai không? Các vị đại thần nhìn nhau vậy mà đều im lặng. Không phải bọn họ sợ cơ cực mà bọn họ biết đây không phải là sở trường của bản thân nên cũng không dám tiến cử. Lý Anh Tú nhìn vào đội hình triều chính phía dưới cũng rất đau đầu. Hắn lại một lần nữa cảm thấy mình không đủ người để sử dụng đây. Triều đình vừa mới miễn cưỡng điền đầy đủ danh sách, lại không thể phái người đi. Lý Anh Tú lắc lắc đầu nói. Được rồi, việc này ngày mai hội triều chấm sẽ quyết định, các bộ trước tiên chuẩn bị đầy đủ vật chất, lương thảo, khí cụ. Tuân lệnh bệ hạ. Lý Anh Tú trở về ngự thư phòng trong lòng khá không vui. Hắn muốn mau chóng mở kỳ thi để tuyển nhân tài cho Đại Việt, khi đó một số chức vụ cũng thư thả người, các bề tôi cũng dễ dàng sai phái. Bệ hạ, trong lòng có việc gì phiền muộn? An Tư trong trang phục nữ quan màu xanh đậm thức tha bước vào dịu dàng nói. Nghe giọng nói nàng như một làn gió mát thổi ngang qua làm Lý Anh Tú trong lòng ngược lại dễ chịu hơn rất nhiều. An Tư đến gần hắn, Lý Anh Tú bỗng ngửi được trên người nàng một hương thơm tự nhiên vô cùng của loài hoa nào đó mà Lý Anh Tú không biết. Chợt nghĩ đến điều gì Lý Anh Tú hỏi. An Tư, bình thường nữ nhân các ngươi làm cách nào để trên người có mùi thơm? An Tư hai gò má bỗng đỏ lên như hai đóa hoa hồng diễm lệ. Bệ hạ, ngài làm sao có thể hỏi chuyện xấu hổ như vậy? Nhìn nàng đỏ mặt Lý Anh Tú chấn ngốc, sao lại có thể xinh đẹp đến vậy? Thấy Lý Anh Tú mặt ngốc nhìn mình, An Tư lại càng xấu hổ hơn gọi. Bệ hạ, bệ hạ. Lý Anh Tú bừng tỉnh nói. À, vừa rồi chấm chỉ nghĩ đến một số chuyện, có thể chế tạo ra sản phẩm mới đem đến nguồn lợi cho Đại Việt. Hiện tại những mặt hàng đặc sản của Đại Việt được tập đoàn quốc doanh Đại Việt đem ra nước ngoài bán cũng chỉ bao gồm tơ lụa, đồ gốm, hương liệu và rượu đế. Tuy ít nhưng từ Trần Khánh Dư báo cáo lại tình hình có vẻ rất khả quan, dù sao chất lượng sản phẩm của Đại Việt rất tốt, lại là hàng hiếm nên rất được chào đón. An Tư nghe nói Lý Anh Tú định đưa ra sản phẩm mới liền biết mình hiểu lầm, nàng giấu sự xấu hổ lấy ra một chiếc túi thơm bên mình nói. Bệ hạ, bình thường nữ nhân đều tự may một chiếc túi thơm để khử mùi cơ thể, làm thơm bản thân đây. Lý Anh Tú cầm chiếc túi thơm màu đỏ, bên trên có thêu hình một đôi chim uyên ương khẽ ngửi một cái. An Tư a lên một tiếng, bệ hạ vậy mà ngửi túi thơm của nàng, có phải trong lòng An Tư rối bời lên thành một đoàn. Lý Anh Tú biết loại túi thơm này, trong phim thường hay xuất hiện trong phim, phụ nữ thường hay bỏ vào trong những hương liệu, thảo mộc tự nhiên mang đến một mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu. Nhưng Lý Anh Tú muốn chính là cái khác kia. An Tư, chấm dạy cho ngươi cách chế tạo hai loại sản phẩm, ngươi thử điều chế giúp chấm xem sao. Nghe Lý Anh Tú nói An Tư liền lên 200% tinh thần. Lý Anh Tú muốn chế tạo chính là tinh dầu và nước hoa. Hai thứ này điều chế đơn giản, có thể làm thủ công, lại mang lại tác dụng lớn hơn túi thơm rất nhiều, lại vừa có thể làm đẹp. Lý Anh Tú tin tưởng đẩy ra nhất định sẽ có thị trường lớn để tiêu thụ. An Tư lắng nghe kỹ càng lời Lý Anh Tú nói, còn dùng một tấm sổ con ghi lại. Từ ngày nàng làm nghi quan, lúc nào bên người cũng có một cuốn sổ đấy. Lý Anh Tú nói liền một hơi lại vẽ ra sơ đồ, bản vẽ công cụ, nguyên lý điều chế, xong mọi việc liền giao cho An Tư. Nhìn An Tư cẩn thận ghi, chép chép lại những lời hắn nói như một cô học trò ngoan, Lý Anh Tú trong lòng không khỏi sao động. An Tư, vất vả cho nàng rồi. An Tư ngẩng đầu lên nhìn thấy Lý Anh Tú hai mắt tình cảm nhìn mình trong lòng không khỏi ngọt ngào, nàng nở một nụ cười như hàng vạn tia nắng ban mai tỏa sáng nói. Vì bệ hạ An Tư không vất vả. Lý Anh Tú có cảm giác muốn ôm lấy nàng nhưng lý trí kịp ngăn cản bản thân lại. Lý Anh Tú ho một tiếng nói. Được rồi, nàng thử về điều chế một chút, chú ý đừng quá vất vả. An Tư gật đầu mỉm cười dịu dàng nói. Tạ ơn bệ hạ quan tâm, An Tư cáo lui. An Tư rời đi rồi Lý Anh Tú ngồi xuống ghế không khỏi thở dài một hơi. Ta đã có hế Lý Nạ nha, ta đã có hế Lý Nạ, tại sao còn sao động đây, đúng là càng ngày càng hoa tâm đại củ cải mà. Hắn không khỏi nhìn về phương xa, không biết nơi đó nàng bây giờ đang như thế nào. Đống nhiên Viên Bách Hộ đi vào báo cáo. Bẩm bệ hạ, có sứ thần của Lạt Sởn công tức cầu kiến. 17. Hôm trước bị định giá sai lầm, quên mất đúc pháo rất tốn sắt nên đã sửa lại giá cả của súng đạn, mời xem lại chương mua súng để khỏi phải sai lầm. Pháo Đại Việt thì đúc bằng gang nên rất dày và nặng, súng Đại Việt thì đúc bằng thép, vì vậy mới đảm bảo được độ nhẹ, linh hoạt cho người lính. Ở đây ta hạn chế khả năng tạo thép của Đại Việt sẽ như là tạo một sự khó khăn trong bữa đầu dựng nước. Dù sao Đại Việt dựng nước một năm, tất cả từ số 0, nền tảng chưa vững vàng, bá quá lại vô lý. 17. Lưu ý ở đây rằng Lý Anh Tú xuất thân là người hiện đại xuyên Việt chưa bao lâu nên vẫn còn mang nặng tính cách của người hiện đại. Mọi người cứ chờ từ từ thế giới sẽ thay đổi bản tính của hắn. Bật Mỹ lại chuẩn bị có thêm một mớ danh nhân xuất hiện, mọi người muốn là ai nào? Chương 106, xuất binh. Viên Bách Hộ đi vào báo cáo. Bẩm bệ hạ, có sứ thần của Lạt Sởn công tức cầu kiến. Lý Anh Tú kỳ quái, không phải là đoàn tàu của Lạt Sởn mới về từ 3 tháng trước sao? Giờ lại chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ lại vì đồ viện trợ quá ít nên đến xin thêm? Truyền hắn bảo. Lát sau vẫn là Alonso mập mạp, nhưng lần này bộ dáng của hắn rất chật vật xem chừng là chạy từ An Bang thẳng đến Thăng Long liền xin được vào cầu kiến. Lý Anh Tú nhíu mày, mập mạp này một thân thịt, mùi mồ hôi cũng quá kinh khủng đi. Alonso nhìn thấy Lý Anh Tú liền nếu má hô. Vậy hạ. Người đâu, đem hắn ném xuống hồ nước tẩy rửa cho sạch sẽ rồi lôi vào gặp chấm. Mập mạp nghe vậy liền sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì hai cấm vệ quân lập tức kẹp nách lôi Alonso ra ngoài. Lúc này hắn mới tỉnh hồn hô to. Vậy hạ, thần có chuyện gấp muốn bẩm báo. Thế nhưng Lý Anh Tú không thu hồi mệnh lệnh, hai cấm vệ quân cũng trung thực lôi hắn ra ngoài hồ nước ném thẳng xuống hồ. Alonso khóc không ra nước mắt. Biết vậy hắn cũng không vội vã chạy vào cung tỏ vẻ đáng thương mà nên tắm rửa trước nha, ai ngờ bệ hạ lại thích sạch sẽ đến vậy. Đúng là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Một lúc lâu sau mập mạp Alonso đã được tắm rửa sạch sẽ mặc quần áo mới đi vào ngự thư phòng. Lý Anh Tú không còn ngửi được mùi hôi mới hài lòng nói. Ngươi đến đây có việc gì? Nói đi. Alonso chợt quỳ xuống hô. Xin bệ hạ cứu lấy ra tộc thần. Hóa ra từ 3 tháng trước là Sởn theo lời Lý Anh Tú thực hiện chiêu rút tuổi dưới đáy nổi làm các lãnh địa của các gia tộc trên quần đảo sắt bị hao hụt vô cùng lớn. Mấy tên này làm được một lần đầu tiên nhận được lượng lớn hàng viện trợ liền vô cùng vui mừng, lại tổ chức thêm mấy lần dụ dỗ, lôi kéo các nông nô khác lên đến hàng vạn người trở đến Đại Việt. Thế nhưng cũng vì vậy mà việc này lộ ra, làm các gia tộc kia vô cùng phẫn nộ, cuối cùng cầu viện Giảo Công tức tổ chức phát binh đánh Lạt Sởn. Tuy bị thiệt hại nặng vô cùng ở Đại Việt nhưng nền tảng của Giảo vẫn còn. Hắn lập tức tổ chức lên chư hầu của mình đến 6.000 người đi đánh Lạt Sởn. Vốn Lạt Sởn nhận được viện trợ của Đại Việt thực lực có tăng lên, nhưng đánh được mấy trận liền thảm bại. Chạy về co đầu rút cổ phòng ngự, phái Alonso đi cầu viện Đại Việt. Lý Anh Tú nghe xong không khỏi tức giận, đám này thành sự thì thiếu mà bại sự có thừa. Ai đời thực lực yếu kém hơn người lại cứ thích giàn quân ra mà đánh quy ước. Hiện tại toàn bộ quân đội của Lạt Sởn và chư hầu cũng chỉ còn có 1.000, cố thủ tại đất tổ cực bắc mà thôi. Lý Anh Tú nói. Được rồi. Chấm sẽ bàn với triều đình tìm cách cứu viện. Người trước tiên lui đi. Tạ ơn bệ hạ. Alonso đi rồi Lý Anh Tú cũng không vội triệu tập cơ mật viện, dù sao cơ mật viện cũng toàn là những nhân vật đã già cả như Lữ gia, giờ đã là giờ trưa cũng nên để lão nhân gia người ta nghỉ ngơi chứ. Lý Anh Tú đi vào thủ phủ. Hắn vẫn còn nhớ rằng triều đình đang còn khát nhân tài đây. Lần trước đã triệu hoán 3 lần, còn thừa 900 điểm. Lần này Lý Anh Tú quyết định trước tiên sử dụng 7 lượt đi. Triệu hoán. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh thần Đoàn Nhữ Hải. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Thái Phó Trương Hán Siêu. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh thần Hoàng Hối Khanh. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công danh tướng Nguyễn Cảnh Trân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công Quan Nội Hầu Phạm Ngũ Lão. Đây là lần thứ hai Lý Anh Tú triệu hoán lượng lớn danh nhân, quả nhiên hệ thống không làm Lý Anh Tú thất vọng liền đưa ra thêm vài vị cấp bột và cấp tiểu bột, chỉ là Lý Anh Tú hơi thất vọng, Thương Đạo Vương biết bao giờ mới đi ra nhà. Từ trong bệ đá cổ đi ra 7 người, phần lớn đều đang trạc tuổi trung niên, chỉ có Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật là trẻ nhất vẫn là thanh niên 20 mấy tuổi. Chúng thần bái kiến bệ hạ. Lý Anh Tú kinh hỉ liền làm một cái hư lỡ nói. Các vị không cần quá khách khí, các vị có thể đến chấm rất vui mừng. Lý Anh Tú lại nhìn tư chất của 7 người, Đoàn Nhữ Hải, Hoàng Hối Khanh đều là tư chất, S, những người còn lại đều là tư chất, SS, trừ Trần Nhật Duật tư chất là, SS, nhưng kỹ năng lại là Lý Anh Tú rất đau răng, tinh thông ngoại ngữ, văn hóa dị tộc. Làm Lý Anh Tú thất vọng chính là không có ai có kỹ năng phù hợp để đi khai phá vùng đất mới. Đa số chỉ là nội chính và thống binh. Làm Lý Anh Tú vui mừng chỉ có một kỹ năng đến từ Phạm Ngũ Lao, ngoài kỹ năng thống binh ra thì còn có một kỹ năng nữa là huấn luyện cấm quân. Huấn luyện cấm quân, huấn luyện ra cấm quân, là binh chủng tinh nhuệ nhất Đại Việt, trung thành tuyệt đối với hoàng đế. Binh lính do danh tướng huấn luyện ra bắt buộc phải là người Việt, có tỷ lệ huấn luyện thành công tương đương với tư chất của danh tướng. Cấm quân hiện tại là lực lượng cơ động quanh Thăng Long, nhưng thực tế số binh sĩ đạt đến cấp bậc tinh nhuệ của cấm quân lại chỉ có 1.500 người trên tổng số 3.000 người của cấm quân. Bởi vì cấm quân xây dựng lên chính là từ thiên tử quân ban thưởng từ hệ thống đấy. Lý Anh Tú muốn đại trà huấn luyện cũng không có cách. Buổi chiều Lý Anh Tú triệu tập cơ mật viện đồng thời giới thiệu những đồng liêu mới. Lại bộ bắt đầu suy tính sắp đặt chức quan cho mỗi người. Lý Anh Tú lại đem việc Lạt Sơn cầu viện ra nói. Quân thân không khỏi suy nghĩ. Phạm Tú nói. Bệ hạ, thực sự nếu dùng tổng lực của Đại Việt hoàn toàn có thể tiêu diệt cả Giảo Công Tất rồi. Lữ Gia lắc đầu nói. Thái úy quên mất rằng đằng sau Giảo chính là Dễ Ạ Nịp Vương quốc. Chúng ta có thể tiêu diệt Giảo nhưng Dễ Ạ Nịp thì chưa hẳn. Phải suy tính làm sao khi giành được quần đảo sắt cũng không phải sợ Dễ Ạ Nịp phản công. Trên lĩnh vực quân sự Phạm Tú hơn Lữ Gia rất nhiều, nhưng về chính trị, tầm nhìn tổng hợp thì Lữ Gia lại hơn. Nên hai vị này mới là giường cột của quốc gia, không thể thiếu mất một ai. Đống nhiên Lê Văn Hưu lại đứng ra nói. Thần kiến nghị bệ hạ cứu viện cho Lạt Sơn, chỉ có quần đảo sắt còn loạn thì Đại Việt mới có thể có lợi ích. Lý Anh Tú nhíu mày nói. Nhưng Đại Việt sắp đi khai khẩn đất mới, chẳng không muốn phái binh đi cứu viện dị tộc. Phạm Tu lúc này cười nói. Bệ hạ quên chúng ta còn binh sĩ tại đại sứ quán sao? Một lời của Phạm Tu như bừng tĩnh Lý Anh Tú, đúng vậy, hắn không nỡ hy sinh con dân Đại Việt nhưng chắc chắn hắn nỡ dùng đến nở tờ cờ nhà. Nhưng dùng nờ tờ cờ lại phát sinh ra vấn đề khác. Nhưng tiền thuê một tháng không phải ít, chấm cần có một bản chủ bị chiến lược. Phạm Tú nói. Bẩm bệ hạ, với thực lực ta bây giờ thần kiến nghị dùng một đòn sét đánh không kịp bưng thai đánh tan quân Giảo, sau đó rút về, tin tưởng sẽ mất không quá một tháng. Lý Anh Tú nghe vậy cũng có vẻ đồng ý lại hỏi. Vậy lần này sẽ cử ai đi đây? Lại cử bao nhiêu quân? Phạm Tú nói. Bẩm bệ hạ, nếu là thần thì chỉ cần hơn 1 vạn quân tuyệt đối trong vòng nửa tháng kết thúc chiến tranh trở về. Lý Anh Tú nghe lão tướng quân chính là tự mình đề cử liền cười nói. Chấm nói lão tướng quân, ngài cũng phải để các tướng trẻ kiến công lập nghiệp nha, làm sao có thể dành hết công lao đây. Phạm Tu gãi gãi đầu chọc xấu hổ, gần đây quá nhàn thực sự hắn muốn đi đánh trận nha. Lý Anh Tú nói. Vậy chấm quyết định như thế này. Lấy binh bộ thị lang Lê Phụng Hiểu làm chủ tướng, phong Phạm Ngũ Lao làm phó tướng, phong Nhất Kiêu làm dực kỵ xạ tướng quân, phong Trần Quốc Toản làm chỉ huy sứ đồng chi, phong Trần Nhật Duật làm chỉ huy thiêm sự, Nguyễn Cảnh Chân làm tham mưu giáng quân. Ngoài ra Thánh Chân công chúa Lê Trần thống lĩnh Bắc Hải thủy sư phụ trách tài lương, hậu cần. Lần này xuất binh Lý Anh Tú phái đi lượng lớn võ tướng hòng kết thúc sớm chiến tranh, cùng với đó hắn cũng quyết định lực lượng viễn chinh lần này bao gồm 200 trọng kỵ đại lý, 500 cung tinh kỵ Mông Cổ, 1000 binh sĩ Trung Quốc, 1 vạn phủ binh Tông Quốc. Lần này xuất binh chỉ đều là nờ tờ cờ nên Đại Việt cũng không cần phải quá lo lắng hậu cần. Tập trung đi khai thác vùng đất mới. Chương 107, sứ thuận hóa. 3 ngày sau đại quân hơn 1 vạn người đã tập kết hoàn tất kèm theo một số ít lương thảo, quân Nu di chuyển đến An Bang. Bởi Đại Việt còn chưa có khả năng vận tải một lúc hơn vạn người nên Đại Việt lấy danh nghĩa đồng minh thuê từ Hoa Hồng Đen Thương Hội vài chiếc tàu vận tải. Ước chừng 1 tuần sau quân Viễn Trinh sẽ đến được quần đảo sắt. Lý Anh Tú đối với chiến trận ở quần đảo sắt không quan tâm lắm, hắn rất tin tưởng vào tài cầm quân của các tướng lĩnh của mình, huống chi là với tư thế áp đảo. Bấy giờ hội triều điều Lý Anh Tú cảm thấy thú vị đó là Nguyễn Phi Khanh vậy mà bị Trần Nguyên Đán cầm gậy quất túi bụi. Xem ra hoán khí của Trần Nguyên Đán đối với vị con rể này tồn tại cũng không ít, cho đến khi quần thần nhảy vào kéo hai người ra mới thôi. Nguyễn Phi Khanh khóc không ra nước mắt, bệ hạ gọi ai đến không gọi lại gọi cha vợ hắn đến nhà. Mặc dù kiếp trước cha vợ đồng ý chấp nhận hắn vào làm rể nhưng trong lòng Nguyễn Phi Khanh vẫn luôn tồn tại ám ảnh đây. Lý Anh Tú nhìn thấy cũng mặc kệ. Nhìn các vị đại thần đi theo Lý Anh Tú đến giờ còn chưa lập gia đình, tên này lại tốt, vừa đê. N không lâu đã cưới 2 phòng tiểu thiếp, mặc dù pháp luật Đại Việt không cấm nhưng ngươi phải xem nhà. Đến bệ hạ còn chưa lập hậu đây này. Thảo nào Trần Nguyên Đán vừa đến nghe tin đã vác gậy rượt Nguyễn Phi Khanh chạy khắp hoàng cung. Hôm nay hội triều Lý Anh Tú cũng chỉ tuyên bố những việc đã được cơ mật viện thông qua, nhất là việc phong quan cho những danh thần vừa được triệu hoàn đến. Chấm tuyên bố thành lập ngự sử đài, có nhiệm vụ điều tra, tố cáo các quan lại trong cả nước. Nay phong Trần Nguyên Đán làm đâu ngự sử đài phụ trách ngự sử đài. Vốn ngự sử đài là cơ quan để can gián vua nhưng Lý Anh Tú cũng không muốn suốt ngày có một lũ gián thần ong ong bên tai mình. Thêm nữa kỹ năng của Trần Nguyên Đán là nội chính, nhưng tư chất có hạn, Lý Anh Tú không thích ở Trần Nguyên Đán là nhận biết thời cuộc rất giỏi, nhưng lại không có tư tưởng gián chắc, đối với sự phát triển của Đại Việt hiện tại rõ ràng là không phù hợp. Ngược lại Trần Nguyên Đán là người nho nhã, có phong thái quân tử nên đảm nhiệm ngự sử đài làm thanh tra chính phủ cũng không có vấn đề gì, sau này từ từ nếu phát hiện có tài năng lĩnh vực khác liền sẽ trọng dụng, nếu không có lẽ cả quãng thời gian còn lại cũng rất khó tiếp tục thăng tiến. Dù sao đâu ngự sử cũng là chức vị rất cao rồi. Trương Hán siêu kiếp trước là môn khách của Hưng Đạo Vương, tất nhiên không phải người tầm thường, hắn có tài nội chính, nhu lược, trong cuộc kháng chiến chống Nguyên cũng có góp công. Nhưng khả năng lớn nhất của Trương Hán siêu vẫn là dạy học, kiến thức uyên bác. Kỹ năng có phần giống Nguyễn Phi Khanh, chỉ là Trương Hán siêu có thể dạy bạn học nữ, còn Nguyễn Phi Khanh thì bạn học nữ phải đẻ ra. Phong Trương Hán siêu làm Hàn Lâm học sĩ kiêm quốc tử giám tư nghiệp. Phong Hoàng Hối Khanh làm hộ bộ thiếu khanh. So với các bộ khác, hộ bộ thiếu hụt nhân tài rất nhiều, Hoàng Hối Khanh những tài năng khác không có nhiều nhưng khả năng thống kê, sắp xếp ngược lại khá nổi bật, phù hợp với hộ bộ và lại bộ, Lý Anh Tú liền ưu tiên hộ bộ. Tất cả chức vụ xem như cũng đã ổn. Việc còn lại chính là thành lập sứ mới. Lý Anh Tú nói, châm cùng cơ mật viện đã thảo luận qua, quyết định tán thành đề án của lại bộ thị lang Tô Hiến thành thành lập sứ Thuận Hóa, gồm hai phủ Triệu Phong và phủ Tân Bình. Lãnh thổ Thuận Hóa bao gồm từ phía nam cách Thăng Long 300 dặm cho đến biên giới của Tử Vong rừng rậm là phủ Tân Bình. Diện tích như vậy có thể nói Thuận Hóa chính là một sứ rộng lớn, bằng cả An Bang và Giác Long cộng lại, địa thể lại thoải hơn, dễ dàng khai thác hơn. Lý Anh Tú lại nói, tuy nhiên bởi tình hình gấp gáp cần phải nhanh chóng xây dựng lên phủ Tân Bình chấm phong Tô Hiến thành làm tuyên phủ sứ, thay đổi cho cách gọi phủ sứ những chương trước, sứ Thuận Hóa. Lệnh trong vòng 2 tháng vậy xây dựng xong Nam Quan. Phong Đoàn Nhữ Hải làm chi phủ Tân Bình, lệnh trong vòng 2 tháng phải xây dựng lên phủ Tân Bình làm hậu phương cho Nam Quan. Hai ngày sau cả hai đưa 6.000 dân chúng bắt đầu đi về phía Nam khai phá. Tuyên phủ sứ là chức vụ vô cùng quan trọng vì nó nắm giữ cả quân chính của một vùng. Cần một người không chỉ giỏi chính trị mà còn phải giỏi về quân sự để quản lý. Lý Anh Tú trong tay không có người đành phải đưa Tô Hiến Thành đi, dù sao cũng để lấy quân công, sau này còn thay thế cho Lữ Gia. Đoàn Nhữ Hải lại khá đặc biệt, người này văn hay chữ tốt, lại có mưu lược dùng binh, nhưng khuyết điểm rất rõ ràng, chính là Đoàn Nhữ Hải chỉ là một giới văn nhân, thiếu kinh nghiệm trận mạc cũng là nguyên nhân dẫn đến thân là người thống lĩnh hai quân Thần Sách và Thánh Dực vậy mà lại bại trận trước Ai Lao đến mức phải tuất tiết. Lý Anh Tú đưa hắn đi làm chi phủ xem như là để tôi luyện hắn một lần, sau đó mới đem về kinh sử dụng. Lý Anh Tú lại nói tiếp. Phong Dư Vân Hầu Trần Bình Trọng làm Trấn Nam tướng quân, thống lĩnh 1.000 thánh dực quân trấn thủ Nam Quan đồng thời trợ giúp tuyên phủ sứ Thuận Hóa khai thác vùng đất mới. Công bộ sản xuất cấp phát 500 súng 202, 200 hỏa thương, 30 ổ M203 lập tức vận chuyển đến Thuận Hóa. Chúng thần tuân lệnh. Quân thần hô phải. Lúc này Lê Văn Thịnh lại nói. Bẩm bệ hạ, không biết việc mua nô lệ ý bệ hạ như thế nào. Rõ ràng Lê Văn Thịnh rất quan tâm đến vấn đề này. Lý Anh Tú nói. Chấm cùng cơ mật viện bàn luận. Thái sư và thái úy đều tán thành. Chấm giao việc này cho Khanh cùng Trần Khánh Dư giải quyết, nhớ phải giữ kín, không được để lộ ra. Trần Tham Chính phụ trách giám sát. Tuân lệnh bệ hạ. Nếu có ám bộ giám sát việc này, Lý Anh Tú cũng an tâm để sử dụng nguồn lao động mới. Đại Việt đang cao tốc phát triển, nhu cầu lực lượng lao động là vô cùng lớn, đầu năm nay nghe đâu ở các nước nô lệ không đáng tiền nên hy vọng có thể mua được lượng lớn nô lệ đi. Hai ngày sau đoàn người thứ hai từ Thăng Long và Giác Long đi về phương Nam để xây dựng sứ Thuận Hóa, nơi này rừng thiên, nước độc, thú dữ nhiều. Lý Anh Tú trước tiên cử theo 1.000 thánh dược quân hộ vệ, lại cử thêm y sư từ bệnh viện Thăng Long, phía sau là cả một xe tải thuốc. Để gia tăng tốc độ xây dựng, Lý Anh Tú cũng không ngại thuê 1.000 công tượng từ Châm Lạc Quốc. 1.000 công tượng được hệ thống BUFF thêm tốc độ xây dựng liền có thể tưởng tượng được công trình có thể được xây nhanh đến như thế nào. Thế nhưng túi tiền của Lý Anh Tú lại lép xẹp. Phải biết hắn thu vào vàng một phần chuyển sang hộ bộ làm dự trữ ngoại hối, còn lại đều dùng để mua ngự, đào tạo trọng trang kỵ binh, trọng trang bộ binh. Đến hiện tại Đại Việt đã có đến 2.000 chiến mã. Thuần một sắc chiến mã đại lý, cấm quân cũng thay đổi thuần một sắc là trọng trang bộ binh, trọng trang kỵ binh trong cấm quân cũng đã tăng lên đến 500 kỵ. Có thể nói chỉ riêng 3.000 cấm quân đã có thể dễ dàng sang phẳng bất cứ quốc gia vùng duyên hải phía bắc nào, tất nhiên là trừ Dệ Ạ Nịt và Bờ Dạ Vị Ạ. Lý Anh Tú gọi Phạm Tu vào ngự thư phòng nói. Hiện tại đất đai Đại Việt mở rộng, cương thổ càng nhiều quân đội cũng trở nên thiếu hụt. Chấm muốn thành lập một quân mới thành lập gọi là Trương Thánh Quân. Khanh có người nào để cử không? Phạm Tu suy nghĩ nói. Không biết bệ hạ muốn đội quân này như thế nào. Chấm dự định tổ chức Trương Thánh Quân trở thành một quân đội gồm bộ binh cơ giới và khinh kỵ binh. Lý Anh Tú làm Phạm Tu choáng váng, mới không gặp hai ngày bệ hạ lại phát minh ra một từ mới rồi hả? Bất đắc dĩ Phạm Tu không người nói. Thần ngu muội không biết bệ hạ nói bộ binh cơ giới là gì. Lý Anh Tú đủng đỉnh nói. Rất dễ dàng, giống như Thần Sách Quân là lính thủy đánh bộ có thuyền chuyên chở thì Trương Thánh Quân là quân bộ, nhưng di chuyển lại bằng xe ngựa. Chấm muốn tổ chức lên một đội xe ngựa có thể cùng lúc chuyên chở hàng và quân. Khi đó quân ta vừa có thể cơ động nhanh chóng đến chiến trường mà binh lính cũng không bị mất sức. Chương 108, tình thế khó khăn. Bộ binh cơ giới là quân chủng mà Lý Anh Tú đã muốn xây dựng từ lâu, vốn ban đầu dự định để Thánh Dực Quân trở thành đơn vị bộ binh cơ giới đầu tiên nhưng bây giờ Thánh Dực Quân lại đi trấn thủ Nam Quan, thành ra Đại Việt hiện tại cần một đội quân cơ động khác vừa có thể phòng thủ Thăng Long vừa có thể cơ động đi cứu viện các nơi. Bệ hạ, một đội ngàn người cứ cho là 600 bộ binh cùng 400 kỵ. Một xe có thể chở 6 người, như vậy ít nhất cũng phải mất đến 600 con ngựa, đây tiêu hao không chỉ về tiền tài mà còn là vấn đề hậu cần. Phạm Tu tính toán một chút liền nói. Thời xưa không phải người ta không nghĩ đến việc đưa bộ binh lên xe vận chuyển ra chiến trường, mà là tiêu phí thực sự quá lớn, ngoại trừ các quốc gia du mục, nguồn ngựa dồi dào ra thì các quốc gia có nền văn minh nông nghiệp ngựa tương đối quý. Đó là chưa kể trong quá trình chiến tranh đâu chỉ người là cần ăn, ngựa cũng cần ăn vậy. Ví dụ như Đại Việt hiện tại vừa mùa đông thì trước đó trong mùa thu đã phải cất trữ lượng lớn hàng tấn cỏ khô để nuôi ngựa đây. Vấn đề hiện tại của Đại Việt không phải là vấn đề có ngựa hay không. Mục Trường phía bên kia ngoại trừ bình thường nuôi nhốt 1.000 chiến mã ra, còn có đến 2.000 đầu ngựa thổ, mỗi ngày còn tiếp tục sinh ra đem bán cho dân gian đây, nên ở Đại Việt có cảnh lạ là cứ 3 nhà lại có 1 nhà có ngựa để thổ hàng, châu bò ngược lại chỉ cần tập trung cày tấy. Vấn đề ở đây chính là hậu cần trong chiến tranh. Vấn đề hậu cần không cần quá lo lắng, chỉ cần hệ thống đường xá của Đại Việt xây dựng hoàn tất thì hậu cần cũng sẽ trở nên dễ giải quyết. Khanh trước tiên đề cử cho chấm một người có thể thống lĩnh đội quân này. Phạm Tu thấy Lý Anh Tú kiên trì cũng không khuyên ngăn nữa, dù sao ý tưởng của bệ hạ cũng là rất tốt. Suy nghĩ một lúc sau Phạm Tu nói. Bẩm bệ hạ, theo như thần thấy nhóm đầu tiên của diễn võ trưởng cũng sắp tốt nghiệp, thần ngược lại có một nhân tuyển cho bệ hạ. Lý Anh Tú nghe vậy liền hứng thú nói. Không biết Thái Uy giới thiệu cho chấm là ai? Phạm Tu đủng đỉnh nói. Là Trần Quốc Toản. Lý Anh Tú nghe vậy liền cười một tiếng, đúng là Trần Quốc Toản chính là lứa đầu tiên của diễn võ trưởng cùng với Trần Thư đây. Lý Anh Tú cũng rất ưa thích vị anh hùng bóp nát quả cam này, hơn nữa tài năng của Trần Quốc Toản không kém, nhỏ tuổi nhưng kháng chiến chống Nguyên Lập không biết bao nhiêu công lao cho Việt Quốc, hơn nữa đúng là Trần Quốc Toản sử dụng bộ binh cơ động lại có sáo lộ rõ ràng, nhớ năm xưa ra quân của Trần Quốc Toản toàn thân giáp nhẹ, cơ động trên khắp chiến trường gây không biết bao nhiêu khó khăn cho giặc Nông. Lý Anh Tú cười nói, tốt, vậy khanh trước tiên bắt đầu mộ quân huấn luyện một chút. Sau khi Trần Quốc Toản trở về xem như cũng đầy đủ công vân, tốt nghiệp xong chấm sẽ bổ nhiệm hắn. Quân đội Đại Việt rất quan trọng công vân, nếu chức vị quá lớn chưa tương xứng với công vân thì đành phải chờ tích lũy, còn lâu mới được thăng trước đây, không loại trừ bất kể một ai. Kể cả Lý Thường Kiệt hiện tại bề ngoài tuy chỉ là chỉ huy thiêm sự, nhưng thực chất là chỉ huy sứ Thiên Long Vệ, chức quan quá cao nên công vân tích lũy cần thiết cũng rất lớn, không qua 3-4 năm nếu không có gì đặc biệt thì còn lâu mới có thể lần nữa tiến lên một bước. 12 ta là phân cách chạy ngang qua 11. Cực Bắc quần đảo sắt lúc này chìm trong không khí của chiến tranh, từ nửa tháng trước liên quân giảo công tước đã tấn công vào lãnh địa của Lạt Sơn công tước. Lúc đó Lạt Sơn công tước được Đại Việt viện trợ rất nhiều vũ khí, nào là săn nỏ, máy bắn đá, giáp sát, cung nỏ tất cả đều đầy đủ, vận động hết tất cả lực lượng lên đến 3.000 người sẵn sàng quyết chiến với giảo công tước. Nào ngờ 3.000 binh lính thực chất chỉ là một đám ô hợp, 200 kỵ sĩ giảo công tước vừa lao lên trận thế liền tan vỡ, Lạt Sơn vội chạy vào cố thủ trong thành dựa vào vũ khí của Đại Việt gây không ít tổn thất cho liên quân. Tuy Lạt Sơn làm vậy là rất đúng nhưng bộ hạ của hắn lại ngu ngốc, thủ vững một mặt tường thành cũng không được, trong vòng 3 ngày liền bị công phá, Lạt Sơn bại L. Ui về lãnh địa của mình, binh lực còn không quá 1.000 liền phái người đi cầu viện Đại Việt. Lại nói đoàn thuyền của Hoa Hồng Đen Thương Hội sau 7 ngày cuối cùng cũng đi đến được quần đảo sắt. May mắn chính là đoàn thuyền của các gia tộc giảo công tức đều bị Đại Việt gần như đánh đắm tại Lục Giang nên bọn hắn cũng không bị cản trở trên biển. Nếu không lấy lực lượng của Bắc Hải Thủy Sư đọ sức trên biển thì quả thực rất làm khó bọn họ. Cảm nhận đầu tiên của binh tướng Đại Việt chính là lạnh, quá lạnh. Tuy Đại Việt tại dị giới khí hậu đã khác rất nhiều so với quá khứ nhưng mùa hè cũng là nắng nóng, không như quần đảo sắt quanh năm rét lạnh đây. Lê Phụng Hiểu chợt nhận ra một điều bọn hắn vậy mà không chuẩn bị kỹ càng quân nhu, bởi vì hơn 1 vạn quân phần lớn là nở tờ cờ nên quân nhu đem theo cũng không nhiều, nhưng nào ngờ nở tờ cờ cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ngoại trừ phủ binh của Bắc Quốc, cung tinh kỵ của Mông Quốc còn tạm quen với khí hậu giá lạnh ra thì số còn lại đều là người phương Nam, chịu không nổi giá rét. Chưa đến nơi thì đã có đến 10 mấy binh sĩ bị chết cóng, vài chục binh sĩ bị ốm bệnh. Trong quân chỉ có cung tinh kỵ Mông Quốc là đảm bảo được lực chiến, còn lại hầu như bị suy. Giảm rất nhiều. Lê Phụng Hiểu lúc này mới hiểu được thời gian của mình hạn hẹp bao nhiêu, cần phải tốc chiến tốc thắng. Toàn quân tập kết tại một làng trài người bản địa trên bờ biển, bắt giữ toàn bộ dân chúng để giữ bí mật, lại phái ra binh lính đi kiếm vật giữ ấm cho binh sĩ. Còn tại đại bản doanh chúng tướng họp bàn xem phải đánh như thế nào. Ngồi trong màn trướng đốt lên lửa, chúng tướng chia ra hai bên. Lê Phụng Hiểu ngồi chủ vị nói, tình hình của quân ta hiện tại là như vậy, các tướng có cao kiến gì không? Trần Nhật Duật nói, quân ta giờ chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh, nhất cử tiêu diệt địch quân, càng ở lâu dài đối với chúng ta càng bất lợi. Phạm Ngũ Lao lại phản đối, bản tướng lại không nghĩ như vậy, quân ta hiện tại ảnh hưởng bởi giá lạnh, sức chiến 10 chỉ còn lại 1-2, nếu đánh trực diện, 1 vạn phủ binh cũng chỉ là loài ô hợp, không chịu nổi một kích. Phạm Ngũ Lao từng tiếp xúc qua với phủ binh Tống Triều cùng cung kỵ Nguyên Triều. Phải nói rằng phủ binh Tống Triều sức chiến đấu khá yếu kém, chỉ hơn đám nông dân một chút mà thôi, nếu sĩ khí dâng cao liền hăng hái mà đuổi giặc, nếu sĩ khí xuống thấp chắc chắn là quăng giáo bỏ chạy. Huống chi đám phủ binh này cũng chỉ là đánh thuê, làm gì có lòng trung quân ái quốc. Lê Phụng Hiểu quay sang hỏi Nguyễn Cảnh Chân, giám quân ý nghĩ như thế nào? Nguyễn Cảnh Chân là danh tướng thời hậu Trần, là một cặp bài trùng với Đặng Tất. Nếu Đặng Tất là võ tướng dũng mãnh ngoài chiến trường thì Nguyễn Cảnh Chân lại ở đại bản doanh để bày mưu lược, thế nhưng kết cục của hai vị này cũng không được tốt. Tư chất Nguyễn Cảnh Chân là SS, với kỹ năng mưu lược nên Lý Anh Tú liền cho hắn đi trợ giúp Lê Phụng Hiểu. Nguyễn Cảnh Chân nói: "Hai vị tướng quân đều nói rất đúng, hiện tại tình thế của chúng ta chính là tiến thoái lưỡng nan. Ở đây Chân cũng nghĩ đến một kế sách, nhưng không biết mục tiêu cuối cùng của chủ tướng là gì mà thôi." Lê Phụng Hiểu tỏ vẻ hứng thú hỏi: "Không biết giám quân có cao kiến gì?" Nguyễn Cảnh Chân nói: "Nếu chủ tướng muốn bảo toàn cho Lạc Sơn thì điều này rất dễ, chỉ cần nhờ Bắc Hải thủy sư vận chuyển đi vòng qua, quân ta tiềm nhập vào lãnh địa của Lạc Sơn, tuy nói lực chiến quân ta thua sút nhưng bảo vệ Lạc Sơn vẫn không có vấn đề gì. Giao tấn công lâu không được tất nhiên sẽ rút lui." Dừng một chút, Nguyễn Cảnh Chân nói tiếp: "Còn nếu chủ tướng muốn tiêu diệt tận gốc rễ cuộc giảo, lại có thể cứu Lạc Sơn thì chúng ta ngược lại có thể dùng kế vây ngụy, cứu Triệu. Hiện tại quân chủ lực cuộc giảo đều ở tiền tuyến, hậu phương bất quá chỉ có vài ngàn người, chúng ta có thể tấn công cướp, phá, ngược lại có thể lấy chiến tranh nuôi chiến tranh." Lê Phụng Hiểu nghe xong liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Giám quân nói rất không sai. Nguyễn Cảnh Chân lại nói: "Vấn đề chúng ta cần lưu tâm đến chính là giảo có thể phản công bất cứ lúc nào. Như Phạm tướng quân nói, hiện tại lực chiến suy giảm, nếu đánh trực diện chúng ta rất dễ vỡ trận." Chương 109, phục kích. Quân đảo sắt nằm trong Bắc Hải, bao gồm 3 tòa đảo lớn và vô số đảo nhỏ, quanh năm nơi đây khí hậu giá lạnh, hầu như rất ít trồng trọt được thứ gì. Mùa hè bầu trời của quần đảo sắt luôn bị bao phủ bởi một làn sương mù, tầm nhìn nhiều lắm cũng chỉ xa tầm 20-30 mét. Trên sơn đạo, một đoàn tải lương dài đến tầm 100 xe, kéo xe là những người man tộc ăn mặc rách dưới giữa khí trời rét lạnh, hai bên là những binh lính mặc giáp da, bên ngoài khắc hoa văn hình hoa bị ngạn, dần đầu là một kỵ sĩ sĩ mặc toàn thân bằng giáp, cưỡi ngựa đắc ý vụt xuống đầu nô lệ man tộc những đòn roi như trời giáng. Tên kỵ sĩ này chính là Tân Tấn Bá Tước của Hãn Si gia tộc. Vị Bá Tước trước kia cùng Giảo xuất chinh Đại Việt liền bị móng voi giẫm thành một đống thịt nát. Hãn Si, lười đặt tên nên lấy luôn cái họ, là con trưởng đương nhiên trở thành Tân Bá Tước. Hắn tranh thủ được một vị trí nhàn hạ trong quân xuất chinh lần này. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng chỉ là tải lương mà thôi. Đám người sẽ kia bị công tước đánh cho co đầu rút cổ vào cửa bê. C, làm sao dám đem người tấn công đoàn lương của bọn hắn nữa chứ? Đoàn lương được hộ tống bởi 100 binh sĩ của Hãn Si, cùng với 200 binh sĩ của Giảo công tước. Tải lương là 400 người nô lệ ma tộc. Lương thực đối với quần đảo sắt rất quan trọng bởi vì khả năng trồng trọt tại đây rất hạn chế. Chỉ có vài vùng lãnh địa khí hậu tương đối ấm áp hơn, nằm sâu trong núi thì mới có thể trồng ra được cây lương thực, các lãnh địa khác muốn ăn chỉ có thể đi trao đổi, hoặc dòng thuyền đi cướp các nơi duyên hải lục địa cùng với Giảo công tước. Vì vậy trước đại chiến với Đại Việt đội thuyền của quần đảo sắt rất có số má tại khu vực. Bẩm Bá Tước, di chuyển chậm thế này phải đến trời tối chúng ta mới có thể đến được hồn lãnh địa mất. Một tên đội trưởng đối với Hãn Si nói, hồn lãnh địa là nơi tập kết quân lương của quân Viễn Trinh, sau đó dùng tàu vận tải đến chiến trường phía Bắc. Hãn Si dở ra mũ sắt nhíu mày nói, bảo bọn chúng đi nhanh lên, chúng ta không có thời gian. Tuân lệnh. Từ trận đòn roi lại chút lên người những người man tộc khốn khổ, bọn họ kéo căng cơ bắp đẩy từng chiếc xe chất đầy lương. Bánh xe tròn lăn trên sơn đạo vì khí lạnh mà trở nên khô cứng phát ra từng tiếng kẹt kẹt. Rầm rầm, rầm rầm. Đột nhiên có tiếng động lớn, mặt đất như rung chuyển lên. Một tên binh lính đi bên cạnh Hãn Si nói, Bá Tước đại nhân, ngài nhìn phía trước hình như có gì đó. Hãn Si nhíu mắt lại nhìn vào trong màn sương dày phía trước, từng bóng đen ẩn hiện phía trong đó. Hình như càng ngày càng tiến lại gần. Là một đoàn kỵ binh, không biết là của vị lãnh chúa nào lại có được lực lượng kỵ sĩ hùng hầu đến vậy, chẳng lẽ công tước đã chiến thắng trở về. Dựa vào kinh nghiệm Hãn Si đoán đoàn kỵ binh phía trước có ít nhất là 300 kỵ, dường như chỉ có mấy vị tử tước trở lên, lại vô cùng giàu có mới có thể sở hữu được lực lượng kỵ sĩ đông đảo đến vậy. Ngươi, lên phía trước hỏi xem thử là vị tử tước đại nhân nào đi ngang qua. Tuân lệnh Bá Tước đại nhân. Tên đội trưởng liền vâng lệnh chạy lên phía trước, đối với hướng đối diện hô. Xin hỏi phía trước là vị ách? Một mũi tên liền lạnh lùng xuyên qua cổ họng của hắn, làm hắn không thể phát ra thêm âm thanh nào nữa. Dù là màn xương tương đối dậy nhưng Hãn Si vẫn thấy được viên đội trưởng ngã xuống, hắn liền biết việc gì xảy ra. Hãn Si quát to. Địch nhân tập kích. Nhưng đã quá muộn, một làn mưa tên chút xuống đầu bọn hắn, giáp da không thể bảo hộ được bọn hắn tránh được những mũi tên ghim vào da thịt. Đám binh lính nhất thời người ngã ngựa đổ. Rầm rầm, rầm rầm. Từ trong màn xương, xuất hiện một đội thiết kỵ mặc giáp đen toàn thân người ngựa, theo sau là 200 cung tinh kỵ Mông Quốc. Được dẫn đầu là hai vị tướng mặc sơn văn giáp sáng bóng, đầu đội mũ đầu màu tua đỏ. Đây chính là đội kỵ binh được dẫn đầu bởi Phạm Ngũ Lao và Trần Quốc Toản. Bọn hắn di chuyển về phía nam, khinh kỵ do thám liền phát hiện được một đoàn tải lương. Cũng phải nói rằng Hãn Sĩ đã quá chủ quan, cho rằng đám người sẽ bị bao vây ở phía bắc nên không thể có lực lượng nào có thể tấn công bọn hắn, thành ra bọn hắn chỉ vận chuyển lương mà không phái ra lính do thám nên không phát hiện ra được sớm sự xuất hiện của đoàn kỵ binh. Phóng tên. Cung tinh kỵ chia ra làm hai cánh bao vây lấy đoàn lương phóng tên vào đoàn tải lương. Không phân biệt là binh lính hay nô lệ, cung tinh kỵ Mông Quốc vô tình bao vây tàn sát đám người bên cạnh những xe lương. Mông Quốc kỵ binh không hổ danh là người lớn lên từ lưng ngựa, bọn hắn có thể vừa cưỡi ngựa tốc độ cao, vừa bắn tên rất chính xác, những tấm thuẫn bài nửa người của binh sĩ Hãn Sĩ dường như không có tác dụng lắm với mũi tên của bọn hắn. Nhìn thấy binh lính của mình lần lượt ngã xuống, địch nhân lại là kỵ binh Hãn Sĩ quyết định rất nhanh. Lập trận, ngấp sau xe lương lập trận. Tuy nhiên một đoàn xe lương hơn 100 xe, sơn đạo lại chật hẹp, không phải muốn nói biết trận liền biến đấy, thành ra chỉ có 5 xe bên cạnh Hãn Sĩ là có thể cấu thành được phương trận với vài chục binh sĩ, số còn lại đều bị kỵ binh Mông Quốc chia cắt. Xung phong. Lúc này Thiết Kỵ đại lý lại tổ chức một đợt xung phong, trường thương hướng về phía trước. Kỵ binh vốn là khắc tinh của bộ binh chưa thể sắp đặt trận hình lại như một tờ giấy mỏng, Thiết Kỵ vừa xung phong, bộ binh liền bị tan tác, thân người va chạm với Thiết Kỵ liền bị đánh văng ra phía xa chết không thể chết lại, trường thương đâm xuyên qua lồng ngực con người xé ra toàn bộ phủ tạng. Thiết Kỵ xuyên qua để lại một khung cảnh như địa ngục trần gian. Cháy mau. Bọn binh lính Hãn Sĩ cuối cùng cũng không chịu được áp lực từ kỵ binh liền bỏ chạy tan tác, nhưng bọn hắn quên rằng hai chân làm sao chạy kịp với bốn chân, cung khinh kỵ đuổi theo thu gặt tính mạng bọn hắn, không để một người chạy thoát. Chương 110, vào thành. Đại Việt, Lý Anh Tú vừa ăn tối xong cùng Ỷ Lan Thái Hậu liền nhận được hệ thống thông báo. Đinh, tướng lĩnh của ký chủ là Phạm Ngũ Lão, Trần Quốc Toản tổ chức hoàn mỹ một cuộc phục kích, ban thương 50 điểm chiến công. Lý Anh Tú khẽ mỉm cười, có hệ thống như vậy dù là có muốn ăn gian chiến công cũng không thể. Ỷ Lan nhìn thấy Lý Anh Tú nở nụ cười liền hỏi. Tú, con có chuyện gì vui vẻ hay sao? Lý Anh Tú gật đầu nói. Đúng vậy mẹ, tiền tuyến xem như cũng thắng trận đầu, hy vọng sẽ sớm có tin đại quân khải hoàn trở về. Quân đảo sát, đại bản doanh quân đội Đại Việt, bên trong soái trướng Lê Phụng Hiểu nhìn bản báo cáo thẩm vấn của Hãn Sĩ lông mày nhíu chặt lại. Giao công tức vậy mà tăng viện thêm 2.000 quân quyết tiêu diệt tận gốc Lạt Sơn công tước. Hơn nửa 8.000 binh sĩ trong điều kiện Đại Việt chưa quen thủy thổ càng làm khó khăn hơn tình hình của bọn hắn lúc này. Nguyễn Cảnh Chân nói. Chủ tướng, trong tình hình này chúng ta không thể không chia binh đi cứu viện bọn hắn. Phạm Ngũ Lao gật đầu đồng ý. Giao tăng binh 8.000, xem chừng Lạt Sơn công tước cũng không chịu được bao lâu. Không ngờ bị thiệt hại tại Đại Việt nặng như vậy, Giảo công tức còn có thể vận dụng được 8.000 binh lính. Quả thực không thể xem thường. Lê Phụng Hiểu nói. Được rồi. Trần Chỉ Huy Sứ, ta muốn ngươi thống lĩnh 6.000 phủ binh ngay trong đêm nay lập tức lên thuyền đi cứu viện cho Lạt Sơn, lập tức đi ngay, không được chậm trễ. Thuộc hạ tuân lệnh. Trần Quốc Toản vâng một tiếng liền vác thương đi ra bên ngoài điểm binh. Trần Nhật Duật nói. Bẩm chủ tướng, ngài nghĩ 2.000 quân tăng viện Giảo lấy ra từ đâu? Lê Phụng Hiểu nghe vậy liền nói. Đương nhiên sẽ có hai đường, một là từ các chư hầu, hai là từ lãnh địa của hắn. Trong trường hợp này ta nghĩ phương án thứ hai là có khả năng hơn, dù sao các chư hầu của hắn cũng không có nhiều binh lính như vậy. Trần Nhật Duật gật đầu nói. Thuộc hạ đã tính qua, tại Đại Việt Giảo công tức mất đến gần 1.000.000 quân, giờ đi đánh Lạt Sơn hết 3.000 quân, lại tăng viện thêm 2.000. Như vậy tại Giảo lãnh địa còn nhiều nhất cũng chỉ là 5.000 quân. Đây là cơ hội ngàn năm có một để chúng ta đánh vào lãnh địa của hắn. Lê Phụng Hiểu nghe vậy đôi mắt liền híp lại cân nhắc. Lát sau hắn nói. Nhưng trước tiên chúng ta cần đánh nơi này trước. Bàn tay hắn chỉ xuống trên bản đồ có viết một chữ, Hồn. Hồn là một bá tước phong thần của Giảo công tước, nắm giữ một tòa cảng thị nằm phía bắc hòn đảo lớn ở giữa quần đảo sát. Nơi này chính là tiếp địa giữa vùng đất mà Giảo quản lý và Lạt Sơn công tước chiếm đóng, do đó nơi này tập trung phần lớn tàu thuyền của Giảo và chư hầu, bình thường làm nhiệm vụ vận chuyển lương thực tiếp tế. Trong 8.000 quân viễn chinh của Giảo thì có đến 2.000 quân đóng tại Hồn, đủ thấy tầm quan trọng của nó đối với Giảo. Sáng sớm binh sĩ canh gác trên đầu thành Hồn liền thấy trong màn sương một đội quân tiến lại gần liền gõ chuông cảnh báo. Phải biết hiện tại trong thời chiến bất kỳ đội quân nào đến gần thành trì đều cũng phải đề phòng, nhất là trọng thành như là Hồn. Binh sĩ trong Hồn thành lòng căng như dây đàn, cũng đã lắp tên chỉ chờ phía dưới xuất hiện là địch nhân liền phóng tên. Nhưng chợt thấy một lá cờ hình bông hoa bị ngạn, bọn hắn liền thở phào. Hóa ra là Hãn Sĩ gia tộc vận lương đến. Dẫn đầu đoàn tải lương là một vị kỵ sĩ mặc giáp sắt bên trên khắc hình giá huy hoa bị ngạn thúc ngựa lên trước sắt thành, dùng tiếng bản địa to do nói. Ta là người của Hãn Sĩ gia tộc, phụ mệnh bá tước đại nhân vận chuyển lương thực đến, mời mở cửa thành ra. Binh sĩ nhìn xuống phía dưới thấy kỵ sĩ đưa lên một cái lệnh bài, đúng là lệnh bài vận lương của Giảo công tước liền nói. Kỵ sĩ đại nhân chờ một chút, ta lập tức mở cổng thành. Cạch, cạch, cạch. Lát sau cổng thành Hồn liền mở ra, cổng thành được làm bằng hai lớp, một lớp là cửa sập làm bằng thiết mục, một lớp là cửa đóng được bọc sắt, đủ thấy độ vững chắc của thành Hồn. Nếu một đội quân cường công vào đây không biết cần phải trả giá bao nhiêu sinh mạng mới đánh hạ được nó. Cổng thành mở ra, đoàn vận lương liền đi vào thành, đón bọn họ cũng là một viên kỵ sĩ mặc giáp sắt thúc ngựa đi ra. Viên kỵ sĩ nhà Hãn Sĩ cũng dở ra mặt nạ, nhưng bên trong có một lớp khăn choàng cổ che hết nửa mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt đen. Viên kỵ sĩ nhà Hồn thúc ngựa đi đến cười nói. Người anh em vất vả rồi. Ta cứ tưởng đêm qua sẽ đến, không ngờ đến sáng này lại mới đến được đây. Bá tước nhà các ngươi đâu lại để ngươi áp tải lương? Nghe giọng nghi vấn, viên kỵ sĩ nhà Hãn Sĩ liền nói. Vốn bá tước đại nhân đích thân vận lương để tỏ lòng trung thành với công tước, nhưng nào ngờ đến ngày khởi hành liền bị bệnh không thể xuống giường được.
Ân, ngươi hiểu. Cũng vì vậy mà bọn ta chậm mất nửa ngày.
Viên kỵ sĩ nhà Hạn Sỉ đánh mắt ra dấu đoạn không xuống giường được viên kỵ sĩ nhà Hồn liền tỏ vẻ đã hiểu. Trong giới quý tộc đa số tên nào không hoang dâm, bọn hắn thế thiếp, tình nhân đến đầu ngón chân còn đếm không hết, mỗi tháng ngủ một người còn kịp. Nói không đâu xa, chính Hồn lãnh chúa, chủ nhân của hắn đến giờ vẫn còn nằm trên giường của vị tình nhân nào không biết đây.
Viên kỵ sĩ nhà Hồn liền nói.
Vậy cho ta gửi lời thăm đến bá tước đại nhân. Mà ngươi cũng nhắc nhở chủ nhân nhà ngươi, kẻo có ngày hắn chết trên bụng nữ nhân ngươi lại trở thành kỵ sĩ lang thang.
Viên kỵ sĩ nhà Hạn Sỉ cười nói.
Chuyện của bá tước đại nhân cũng không đến lượt ta quan tâm đây.
Người anh em có thể sắp xếp cho chúng ta chỗ nghỉ ngơi được không, đi xuống đêm quả thực thể lực cũng chống đỡ sắp không nổi.
Viên kỵ sĩ kia gật đầu nói.
Chỗ ở đã sớm chuẩn bị tốt.
Các ngươi đi theo ta.
Trong thành Hồn có một tòa lâu đài nằm ở trung tâm, đây chính là nơi ở của Hồn bá tước.
Hồn bá tước có một thân hình khá mập mạp với cái bụng mỡ đầy lông.
Hắn có một thân phận mà mọi người khác không biết, chính là hắn là em vợ của giáo công tước, chính vì vậy tài năng của hắn có hạn nhưng một mực được công tước tin tưởng, thực lực cũng mạnh hơn những bá tước bình thường khác.
Bá tước đại nhân, ngài dậy sớm như vậy sao?
Bên cạnh hắn một mỹ nữ da trắng, tóc vàng liền đòn à, ỏ nẻ nói, mặc dù giờ mặt trời đã lên đến ba sào.
Hồn nhìn mỹ nữ tinh tế da trắng nộn thịt, bàn tay to liền vỗ xuống mông nàng một cái làm mỹ nữ phát ra tiếng kêu to, duyên dáng, tiểu mỹ.
Tiểu yêu tinh, đêm qua còn chưa muốn đủ sao?
Hôm nay bản bá tước có chuyện bận rộn.
Đêm nay lại tiếp tục sủng hành ngươi.
Nói rồi Hồn liền mặc quần áo đi ra ngoài.
Lát sau viên kỵ sĩ đón tiếp Đoàn Lương đã đi vào gặp hắn.
Bái kiến bá tước đại nhân.
Hồn gật đầu hỏi.
Đoàn Lương đêm qua đã đến chưa?
Mặc dù vô dụng nhưng hắn biết tầm quan trọng của lương thực đối với đại quân là như thế nào, nên một mực rất quan tâm.
Hắn cũng sợ bị anh rể trách tội đây.
Viên kỵ sĩ liền gật đầu nói.
Bẩm bá tước, Đoàn Lương sáng sớm nay đã đến.
Ồ, vậy ta liền đi gặp Hạn Sỉ một chút. Nghe nói hôm nay hắn đích thân áp tải đây.
Quan hệ của Hồn và Hạn Sỉ một mực rất tốt, nên cũng biết Hạn Sỉ đi tải lương.
Viên kỵ sĩ liền nói.
Bẩm công tước, áp tải cũng không phải là Hạn Sỉ bá tước mà là một viên kỵ sĩ nhà hắn.
Hồn kỳ quái nói.
Hạn Sỉ nói với ta hắn đích thân tải lương để ăn điểm trước mặt công tước, sao giờ lại đổi ý rồi?
Viên kỵ sĩ liền giải thích.
Nghe nói Hạn Sỉ công tước ngủ dậy liền không xuống giường được, lên ngựa không được nên mới ngài hiểu.
Hồn đương nhiên hiểu liền cười to nói.
Ha ha. Tên Hạn Sỉ đó một mực chê cười ta yếu ớt, vậy mà hắn lại không xuống nổi giường, ha ha, cười chết ta.
Cười một hồi Hồn mới nói.
Dù sao cũng chiêu đãi bọn hắn cẩn thận, kẻo tên yếu sinh lý đó lại nói người nhà Hồn chúng ta không biết đạo đãi khách.
Nghe nói Hạn Sỉ không đến Hồn cũng mất đi hứng thú, dù sao một kỵ sĩ cũng chưa đến mức tự thân hắn phải đi chào hỏi.
Hồn không biết rằng bên trong nơi trú quân của Hạn Sỉ gia tộc, một binh sĩ liền bước vào trong phòng của viên kỵ sĩ nhà Hạn Sỉ nói.
Bẩm Trần chỉ huy thiêm sự, anh em đã chuẩn bị hoàn tất.
Viên kỵ sĩ mở ra khăn quàng cổ lộ ra một gương mặt phương Đông khẽ nhếch miệng cười nói.
Nói anh em nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ phối hợp với Hiết Kiêu tướng quân.
Chương 111, phá thành.
Cách thành Hồn 5 dặm về phía nam đại quân Đại Việt đã đóng trại đợi sẵn trong một khu rừng nhỏ. Kỵ binh Mông Quốc tỏa ra quanh đó nửa dặm, gặp phải người nào liền bắt giữ lấy, không để ai đến gần được đại quân.
Một viện trinh sát kỵ binh chạy về hướng Lê Phụng Hiểu báo cáo.
Bẩm chủ tướng, Trần Thiêm Sự đã vào thành an toàn.
Hiết Kiêu tướng quân cũng đã vào vị trí.
Chờ lệnh chủ tướng.
Lê Phụng Hiểu lạnh lùng gật đầu nhìn về phía xa nói.
Thông báo xuống binh sĩ nghỉ ngơi cho tốt, đêm khuya chúng ta sẽ hành động.
Bắc Hải bình thường sóng biển rất lớn, dù là trong vũng neo đậu thì mặt nước vẫn không yên bình mà vẫn có những con sóng nhỏ dội vào bờ.
Khí trời lạnh, sương mù nhiều, phải nói rằng trên quần đảo sắt chưa ai có thể thấy được ánh trăng, mỗi khi màn đêm bao xuống cả biển, trời, đất của quần đảo sắt đều bị bao phủ bởi một màn đen như mực.
Dưới mặt biển đen như vậy lại đống nhiên xuất hiện những bóng người dưới nước như dái cá nhanh chóng tiếp cận vào bến cảng của nhà Hồn.
Cảng tàu là trọng điểm của Hồn gia tộc nên dù có ăn chơi phù phiếm nhưng Hồn vẫn tổ chức canh gác rất nghiêm ngặt. Ngoại trừ trên mỗi tàu đều có đến vài chục binh sĩ canh gác, thì xung quanh cảng đều có những tháp canh có cung tiễn thủ đứng trên đó sẵn sàng bắn bất cứ sinh vật khả nghi nào.
Cốc cốc cốc.
Ngươi có nghe âm thanh gì không?
Một tên lính canh hỏi đồng đội bên cạnh, tên này đôi mắt lại hơi lèm nhèm nói.
Không, ta không nghe thấy được gì.
Cốc cốc cốc.
Đấy, ta lại vừa nghe thấy, ngươi thử lắng nghe xem.
Không có gì, chắc là tên nào đó đi dưới hầm thuyền thôi.
Ngươi quá nhạy cảm rồi, trên quần đảo sắt này ai dám động đến tàu của chúng ta?
Ngươi nói cũng phải.
Tuy có băn khoăn nhưng nghe đồng đội nói binh lính này cũng có vẻ bị thuyết phục.
Bọn hắn không để ý rằng theo thời gian, thuyền của bọn chúng đang từ từ chìm xuống.
Tướng quân, chúng ta đã sắp xong rồi.
Một thủy binh Đại Việt bơi đến gần Nhất Kiêu nói.
Trong dòng nước lạnh lẽo vậy mà bọn hắn chỉ mặc độc một chiếc khố, bên hông dắt một con dao, hai tay cầm búa và đục.
Đây chính là đội binh lính đục thuyền mà Nhất Kiêu huấn luyện ra, có khả năng lặn cực giỏi, sức chịu đựng cũng siêu cường. Không phải binh lính bình thường có thể so sánh được.
Tiết Kiêu bởi vì nước lạnh đôi môi cũng trắng bệch nhưng đôi mắt ngời ngời ánh lên những vì sao.
Tiết Kiêu nói.
Tốt lắm. 10 phút sau liền rút lui đến điểm tập kết, chờ phối hợp với đại quân.
Tuân lệnh.
1 giờ sau, bến cảng vẫn vô cùng yên tĩnh, đột nhiên một chiếc thuyền bỗng nghiêng hướng về một phía, cột buồm đập mạnh vào chiếc thuyền bên cạnh vỡ làm đôi.
Nước vào, nước tràn vào thuyền rồi.
Tiếng kêu xé tan màn đêm, đám binh lính cuống cuồng chạy ra khỏi thuyền chìm, trên cảng các binh sĩ cũng chạy đến xem có việc gì.
Một tên kỵ sĩ mặc xích giáp chạy ra nắm cổ một binh sĩ hỏi.
Nói, xảy ra chuyện gì?
Tên binh sĩ này run rẩy nói.